Chương 86, đường với Triệu Hâm bất lợi, nếu không ta đối Diệp không không khách khí. Chương 86, đường với Triệu Hâm bất lợi, nếu không ta đối Diệp không không khách khí. Triệu Hâm không nhiều do dự. Tu là kỳ nguy hiểm đã qua, hắn cũng không tâm tư lặp đi lặp lại suy tư. Trúc Diệp Thanh độc tố tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Vũ Lạc như lưu tại hoang dã, chỉ sợ vẫn có nguy hiểm tính mạng. Tuy nói Vũ Lạc là nữ chính, nhưng Triệu Hâm cứu nàng cũng ra ngoài đạo nghĩa. Về phần Diệp không, Triệu Hâm không có chút nào ấy nấy. Cái này nam chính về sau còn phái Hề Nạ Dạ nổ súng giết chính mình, cứu nữ chính đây tính toán là cái gì? Hơn nữa, lần này cứu người cũng vì Hề Nạ Dạ tính mệnh. Triệu Hâm từ bên hông móc ra một mực cất giấu tiểu đao. Hắn xốc lên Vũ Lạc cổ áo, tìm đúng vị trí, tại lồng ngực phía trên nhẹ nhàng mở ra một cái miệng nhỏ. Chưa cho vết thương trừ độc, hắn nắm nuốt Vũ Lạc tay, tại lồng ngực chỗ chậm rãi để ép. Tiếp lấy trên dưới nén, thẳng đến máu độc hoàn toàn bị bộc ra, nhìn thấy máu tươi từ hắc biến đỏ mới dừng lại. Triệu Hâm đương nhiên không biết dùng miệng hít thuốc phiện, kia ngu xuẩn nhất cách làm, vạn nhất chính mình trúng độc, chẳng phải là muốn cùng Vũ Lạc cùng nhau mệnh tang nơi đây. Nói thật, Vũ Lạc thụ thương bộ vị không rất dễ dàng bức ra máu độc, phù cận cơ bắp mềm mềm, không lấy sức nổi. Gạt ra máu độc, dùng thanh thủy đơn giản cọ rửa sau, Triệu Hâm theo chính mình trên quần áo kéo xuống vải, cho Vũ Lạc băng bó kỹ, thay đổi bị máu thẩm thấu quần áo. Sau đó, hắn ôm lấy Vũ Lạc, hướng doanh đi tới. Lúc này, Tô Nghiên Phi cùng chặt lọt kệ cũng không nhàn rỗi, tại phụ cận thu thập vật liệu gỗ chuẩn bị nhóm lửa. Triệu Hâm nghĩ đến không sai, cái này hai vị tiểu thư nào có cái gì dã ngoại cầu sinh bản sự, cũng may các nàng có trí nhớ kiếp trước Triệu Hâm tại dã ngoại dạy qua các nàng không ít thứ. Không nói những cái khác, chặt lọt kệ tự xưng là dã ngoại sinh tồn tiểu năng thủ. Chờ Triệu Hâm khi trở về, các nàng đã cây đốt sinh tốt. Cái này khiến Triệu Hâm có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá coi ra gì, dù sao sinh lửa, có chút thưởng thức người cũng có thể làm tới. Đây là ai? Hai người nhìn thấy Triệu Hâm trở về, liền vội vàng đứng lên. Nhìn thấy Triệu Hâm người trong lực, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chờ thấy rõ đối phương gương mặt, hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái này không phải liền là Diệp không thủ hạ tử thần tiểu đội sát thủ Vũ Lạc sao? Kiếp trước, Triệu Hâm dẫn các nàng tới đây lúc, Vũ Lạc liền đuổi đi theo, còn đối Triệu Hâm phát động công kích. Không nghĩ tới bị Triệu Hâm mạnh mẽ giáo huấn một trận. Bất quá cuối cùng Triệu Hâm vẫn là thả đi nàng. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ đó về sau, tử thần tiểu đội rốt cuộc không có xuất hiện qua. Dù là về sau Diệp không bị giết, các nàng cũng không hề có động tĩnh gì. Nhưng hôm nay nhìn thấy Vũ Lạc, hai người hay là cảnh giác lên. Triệu Hâm tâm địa thiện lương sẽ thả đi Vũ Lạ, nhưng các nàng sẽ không, ai dám động đến Triệu Hâm, các nàng liền để Vũ Lạ trả giá đắt. Đây là ta trên đường cứu người, bị Trúc Diệp Thanh cắn hôn mê. Triệu Hâm đem Vũ Lạ đặt ở dốc nhỏ bên trên, chính mình bước nhanh đi vào rừng cây, tìm đến gậy gỗ cùng lớn ba tiêu phiến. Vô dụng mấy phút, một cái giản dị giường gỗ liền chế tác hoàn thành. Triệu Hâm đem Vũ Lạ an trí ở phía trên. Về sau liền tiếp theo đi tìm kiếm thức ăn. Triệu Hâm sau khi rời đi, hai nữ nhân không có nhàn rỗi, chăm chú nhìn Vũ Lạ. Vũ Lạ cũng không phải nhân vật đơn giản. Lúc này, Vũ Lạ ngồi dậy, nhìn về phía trước mắt hai nữ nhân. Nàng bị Triệu Hâm ôm khi trở về kỳ thật đã tỉnh, chỉ là bởi vì thẹn thùng không dám mở mắt. Nàng đã từng là không có cảm tình sát thủ, có thể từ khi thành Triệu Hâm nhỏ mê muội liền có tình cảm. Vừa rồi chuyện phát sinh trong nội tâm nàng tin tưởng, cho nên mới ngượng ngùng đến không dám mở mắt. Ngươi là Diệp không thủ hạ Vũ Lạ. Chắc lót kẻ trực tiếp điểm mình Vũ Lạ thân phận. Nàng nhớ kỹ kiếp trước Diệp không phái tử thần tiểu đội tới cứu mình, kết quả kém chút không thành công, còn kéo cả chính mình vào. Ân. Vũ Lạ không có không thừa nhận, nàng theo tới là vì giám thị hai nữ nhân này, phòng ngừa các nàng đối thiếu gia bất lợi, về phần ai phái tới cũng không trọng yếu. Ngươi trở về nói cho Diệp không, ta không cần hắn cứu, nhường hắn đem người đều rút về đi. Chặt lọt kẻ căn vốn không muốn được cứu, huống chi Vũ Lạ hoàn toàn không phải Triệu Hâm đối thủ. Không được, ta muốn lưu lại bảo hộ thiếu gia. Vũ Lạ ánh mắt lanh khốc, không thấy chút nào vừa rồi thẹn thùng, nàng cũng liền chỉ ở Triệu Hâm trước mặt sẽ thẹn thùng. Ta mặc kệ ngươi cái mục đích gì, cảnh cáo ngươi, đừng với Triệu Hâm bất lợi, nếu không ta đối Diệp không khách khí. Chặt lọt kẻ quyết định, mặc kệ như thế nào, lần này về Ứng Quốc, nàng cũng phải làm cho mẫu thân rút vốn. Hoàn toàn cùng Diệp không đoạn tuyệt qua lại, tựa như kiếp trước như thế. Vũ Lạc không có đáp lại, nàng tuyệt sẽ không tổn thương thiếu gia, tới chỗ này chính là vì phòng ngừa hai nữ nhân này đối thiếu gia bất lợi. Vũ Lạc không nghĩ tới chặt lọt kệ sẽ như thế giữ gìn Triệu Hâm. Tô Nghiên Phi cũng lên tiếng cảnh cáo nói, ngươi trở về nói cho Diệp không, nếu là hắn dám động Triệu Hâm, ta liền để hắn tại Hoa Hạ sản nghiệp toàn bộ đóng cửa. Địa phương khác nàng không có quyền can thiệp, nhưng ở Hoa Hạ thổ địa bên trên, Diệp không còn chưa có tư cách cùng nàng chống lại. Vũ Lạc ứng tiếng minh bạch trên mặt không kinh hoàng chút nào chi sắc, ngược lại chờ mong hai người này có thể đối Diệp không khai thác chút hành động. Lúc này, hai người này còn không biết, Diệp không đã tiến về châu Âu. Triệu Hâm tại bên dòng suối hết sức chăm chú bắt cá, hoàn toàn không có phát giác được trong doanh địa ba vị nữ tử ở giữa khẩn trương không khí đã đạt đến hết sức căng thẳng trình độ. Chờ hắn khi trở về, trong tay xách theo ba đầu màu mỡ cá lớn, còn có một số con cua cùng cá con. Nhìn thấy Vũ Lạc tỉnh lại, Triệu Hâm trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, mở miệng chào hỏi, "Ngươi đã tỉnh?" Hắn đôi trước mắt vị nữ tử này ký thác rất cao kỳ vọng. Theo mới nữ chính xuất hiện, Triệu Hâm trong lòng hy vọng mọi thứ đều có thể y theo kiếp trước kịch bản phát triển. Vũ Lạc là nghe lệnh của Diệp không sát thủ, Triệu Hâm hy vọng nàng có thể có hành động, dù chỉ là hỗ trợ giải quyết một chút vụn vặt phiền toái cũng tốt. Tiểu nữ chủ, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Triệu Hâm khỏe miệng giơ lên một vẻ tràn ngập mong đợi ý cười. Tại dài rằng giặc thời gian bên trong, trước đó mấy vị nữ chính đều có chút trệ hướng quỹ đạo bình thường, trong lòng của hắn một mực mong mỏi có thể có bình thường nữ chính xuất hiện. Ân. Vũ Lạc trên mặt khôi phục bình tĩnh, nhưng lần nữa nhìn thấy Triệu Hâm lúc, trong lòng vẫn không tự chủ được nổi lên một vẻ khẩn trương. Lần đầu gặp nhau lúc, nàng từng bị Triệu Hâm mạnh mẽ giáo huấn qua, nhưng đối phương nhưng lại đối nàng có chút chăm sóc, cuối cùng thậm chí thả nàng rời đi. Một loạt chuyện này, nhường U La nội tâm tràn đầy cảm động. Chỉ tiếc, nàng vừa quyết định phải dùng quãng đời còn lại bảo hộ Triệu Hâm, cái sau cũng đã qua đời. Khi đó U La rõ ràng cảm nhận được thống khổ tư vị. Loại đau này không chỉ có đến từ thân thể, càng sâu tận xương thủy, trở thành trong lòng vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương, nàng chỉ có lấy quãng đời còn lại bảo hộ Triệu Hâm chú ý người. Trọng sinh cơ hội 10 phần có được, nàng nhất định phải biết quý trọng. Ngươi làm sao lại bị rắn độc cắn bị thương đâu? Triệu Hâm lòng tràn đầy nghi hoặc, lấy Vũ La dạng này sát thủ chuyên nghiệp bản lĩnh, làm sao lại bị rắn độc cắn vào đâu? Chẳng lẽ là cố ý làm như vậy, muốn mượn này tiếp cận chính mình? Triệu Hâm ánh mắt xem kỹ lấy Vũ La, nàng vốn là rất ít bộc lộ tình cảm sát thủ, như thật có cử động như vậy, cũng là chẳng có gì lạ. Hắn chỉ nhớ rõ kiếp trước Vũ La từng ám sát qua chính mình, lại quên nàng nguyên bản nhiệm vụ là nghĩ cách cứu viện chặt lọt hệ, mà không phải lấy tính mạng của mình. Nếu thật là vì hoàn thành nhiệm vụ, Vũ La động cơ liền nói thông được, có lẽ trễ nhất tới đêm nay nàng liền sẽ có hành động. Chương 87, thử, các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta sớm đã thấy rõ ràng bạch bạch. Chương 87, thử, các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta sớm đã thấy rõ ràng bạch bạch. Triệu Hâm đối Vũ La động thủ cảm thấy rất hứng thú, ngược muốn nhìn một chút nàng có thể hay không trở thành hợp cách nữ chính. Nhưng cái này đồng dạng cũng là đối Vũ La khảo nghiệm, muốn nhìn nàng phải trang hiểu được thủ quy củ. Ta lúc ấy đang suy nghĩ chuyện gì? Vũ La thành thật trả lời. Nàng lúc đầu trên tảng cây suy tư chuyện, nhất thời thất thần liền bạc tán. Hơn nữa bị cán bộ bị vậy mà như thế xấu hổ. Nhiều năm qua, theo không có người đụng vào qua lồng ngực của nàng, hôm nay lại. Tính toán, ngược lại Triệu Hâm là thiếu gia, nàng không hề cảm thấy có gì không ổn. Thì ra là thế. Triệu Hâm âm thầm suy tư, đường đường cấp thế giới sát thủ, vậy mà bởi vì thất thần bị Trúc Diệp Thanh tập kích bất ngờ. Lý do này không khỏi quá mức gượng ép. Nếu như nói không phải là bởi vì nghĩ cách cứu viện chặt lọt kẹ nhiệm vụ phân thần, thực sự khó mà làm cho người tin phục. Đổi lại người bình thường, bị rắn độc cắn bị thương còn nói còn nghe được. Nói đến, cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà cam nguyện nắm lên rắn độc cắn chính mình, cỗ này tàn nhẫn sức mạnh quả thực để cho người ta bội phục, cũng khó trách có thể trở thành vương bài sát thủ. Người trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ thân thể khôi phục lại đi. Triệu Âm không nói gì thêm nữa, bắt đầu xử lý bắt được tôm cá. Trong núi sâu vật tư thiếu thốn, cá lớn liền nương ăn, tôm kép thì luộc thành hải sản canh, bốn người thích hợp ăn một bữa cơm. Sau bữa ăn tối, Triệu Âm lại đi trong núi rừng tìm chút vật liệu gỗ, chuẩn bị sau nửa đêm nhóm lửa dùng, thuận tiện chế tác 3 tấm giản dị giường gỗ. Tâu Nghiên Phi cùng chặt lọt kẻ sau khi thấy cũng qua đến giúp đỡ. Nhân cơ hội này, Triệu Âm lần nữa đưa ra cảnh cáo, các ngươi tốt nhất đừng đánh chạy trốn chủ ý, chặt lọt kẻ, nhất là ngươi. Kiếp trước, Tâu Nghiên Phi chủ bị tỏa đằng sau, liền định mang theo chặt lọt kẻ thoát đi. Đêm khuya thời điểm, hai người bước lên đường chạy trốn. Nhưng ngày thứ hai liền bị Triệu Âm tìm trở về, hai sắc mặt người trắng bệnh, vạn phần hoảng sợ, cũng không phải là bị Triệu Âm sợ hai đến, mà là bọn hắn suýt nữa đem chính mình đưa vào chỗ chết. Nếu như không phải Triệu Âm kịp thời đuổi theo, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Cùng chặt lọt kẻ cùng một chỗ chạy trốn lần kia, hai người không biết thế nào là đường, đi tới rìa vách núi, gắt gao nắm lấy sợi đằng treo giữa không trung, Triệu Âm đến chậm một bước, các nàng liền sẽ rơi vào vực sâu. Lần thứ hai chạy trốn, hai người xông lầm ổ rắn, đều bị rắn độc cắn bị thương, lại là Triệu Âm xuất thủ cứu rút. Lần thứ ba càng là không hợp thói thường, chặt lọt kẻ theo tay nắm lấy bên cạnh hắc tông thụ, vỏ cây vạch phá vết thương dẫn phát vi khuẩn lây nhiễm, ngắn ngủi mấy giờ liền phát triển thành bại huyết chứng. Rơi vào đường cùng, Tâu Nghiên Phi đành phải đem chặt lọt kẻ cõng trở về. Vẫn là Triệu Âm ra tay, mới cứu được chặt lọt kẻ một mạng. Lần thứ tư chạy trốn lúc, cũng chỉ thừa Tâu Nghiên Phi một người. Chặt lọt kẻ đã sớm bị sợ vỡ mật, nàng cảm thấy mình không may cực độ. Không nghĩ tới, Tâu Nghiên Phi vậy mà thành công đào thoát. Từ đó về sau, chặt lọt kẻ hoàn toàn gây mất ý niệm trốn chạy, nàng cảm thấy phương xa khắp nơi đều là độc thảo độc trùng. Đối chặt lọt kẻ mà nói, Triệu Âm chính là nàng tại giã ngoại sinh tồn duy nhất dựa vào, Triệu Âm đi chỗ nào, nàng liền cùng đến đâu nhi, trong lòng đối với hắn sinh ra mãnh liệt ỷ lại cảm giác. Các nàng mỗi một lần chạy trốn, bị liên lụy đều là Triệu Âm, hắn tự nhiên không hy vọng các nàng lại giẫm lên vết xe đổ. Bị đương chúng điểm danh, chặt lọt kẻ trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, trước kia những cái kia chật vật chạy trốn kinh nghiệm trong đầu hiện hiện. Yên tâm, ta sẽ không lại chạy. Chặt lọt kẻ âm thầm hạ quyết tâm, kiếp này tuyệt đối không còn giống kiếp trước như thế rời đi Triệu Âm nửa bước. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lại rời đi. Chặt lọt kẻ lần này tâm ý kiên quyết, thế không còn dẫm vào kiếp trước thoát đi Triệu Hâm vết xe đổ. Tốt nhất có thể nói được làm được. Triệu Hâm trong lòng thầm nghĩ, những này nữ chính lời nói sao có thể tùy tiện tin tưởng đâu. Chỉ cần chặt lọt kẻ có bất kỳ dị động, nhất định phải làm cho nàng nếm chút khổ sở. Về phần Tâu Nghiên Phi, Triệu Hâm đã không có thời gian quan tâm quá nhiều. Dựa theo kịch bản, nàng sẽ ở ngày thứ 9 rời đi, đi hoặc không đi, bất quá là vấn đề thời gian, hắn cũng không phải 10 phần để ý dạ mạc như mực chậm rãi nhuộm dần chân trời. Bốn người nằm tại đơn sơ trên giường gỗ, ngửa mặt nhìn qua đầy trời lấp lóe đầy sao. Diễn phần mình xa vào tại khó phân suy nghĩ trong nước xoáy. Triệu Âm nằm tại giường chiếu chính giữa, trong lòng sáng như gương, tinh tường ngủ ở bên cạnh ba vị nữ tử nhất định đã có tính toán hết. Hắn âm thầm đoán, các nàng nhất định là tính toán đợi chính mình ngủ say về sau, trong âm thầm thương nghị thoát đi sự tình. Để cho mình ngủ ở giữa, các nàng tại hai bên, hiển nhiên là vì chạy trốn lúc càng thêm nhanh gọn. Triệu Âm dưới đáy lòng âm thầm bật cười, "Hừ, các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta sớm đã thấy rõ ràng bạch bạch. Muốn tử ta ngay dưới mắt chạy đi." Quả thực là người si nói mộng. Triệu Âm hạ quyết tâm đêm nay tuyệt không chớp mắt, nhất định phải thấy rõ ràng mấy vị này nữ tử đến tuột cùng sẽ có loại nào cử động. Bốn cái giường chỉnh tề bày ra, Triệu Âm ở vào đang vị trí trung ương.
Chặt Lọt Hệ, Sila, Tô Nghiên Phi ba người hiện lên hình tam giác đem hắn vây vào giữa. Nàng đám đó nghĩ cái gì kỳ thật có chút đơn thuần, bất quá là muốn cùng ngưỡng mộ trong lòng người cùng nhau ngủ mà thôi. Mới đầu, vốn là Tô Nghiên Phi cùng Chặt Lọt Hệ một trái một phải sát bên Triệu Hâm. Ai ngờ, trên nửa đường Sila bỗng nhiên xuất hiện. Cứ việc trong lòng các nàng tình tưởng Sila ý đồ đến bất thiện, lo lắng nàng sẽ phá hư mình cùng Triệu Hâm chung đụng kế hoạch, nhưng các nàng kiên quyết sẽ không theo Sila rời đi. Thế là liền biến thành ba người đều muốn cùng Triệu Hâm cùng một chỗ ngủ, lẫn nhau không ai nhường ai cục diện. Cuối cùng tạo thành bây giờ như vậy trận thế. Tuy nói kết quả cùng lúc đầu mong muốn hơi có xuất nhập, nhưng tổng thể mà nói coi như miễn cưỡng làm người vừa lòng. Kể từ đó, cũng coi như có thể thân cận Triệu Hâm. Ba vị nữ tử nhìn chăm chú thâm thúy bầu trời đêm, trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn, cứ việc trong lòng mỗi người suy nghĩ sự tình không giống nhau, nhưng trong lòng tưởng niệm lại là cùng một người. Nghĩ đến đây, các nàng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Triệu Hâm, trong ánh mắt lưu chuyển lên phức tạp tình tố. Tiếp trước những cái kia đủ loại tiếc nuối, dường như tại thời khắc này đều tiêu tán hầu như không còn. Vô luận như thế nào, lần này các nàng tuyệt sẽ không nhường Triệu Hâm theo bên cạnh mình rời đi, càng sẽ không nhường Triệu Hâm đối Hạ Vãn Thu như vậy lạnh tâm lạnh tình người, lại sinh ra nửa điểm suy nghĩ. Lúc đến nửa đêm, đám người tiếng hít thở liên tục không ngừng, Triệu Hâm trong bóng đêm lặng yên mở hai mắt ra. Hắn ngắm nhìn một phía, thấy ba người đều còn tại chỗ, trong lòng không khỏi suy tư, ba người này chắc hẳn còn có càng thêm kín đáo kế hoạch. Triệu Hâm dứt khoát nhắm mắt lại giả bộ chìm vào giấc ngủ, lặng lặng chờ đợi lấy ba người thi triển kế hoạch của các nàng. Cũng không lâu lắm, hắn liền nghe được bên cạnh truyền đến rất nhỏ giá gỗ lắc lư thanh âm. Hắn vừa nghe là biết, người tới hành động cực kỳ cẩn thận, lại ngay phía trước là Sila. Triệu Hâm trong lòng tin tưởng, nữ nhân này từ trước đến nay không phải an phận thủ thường hạng người, lần này tất nhiên có mưu đồ. Chỉ nghe Sila bước chân nhẹ nhàng đi đến Triệu Hâm trước mặt, ở trong màn đêm nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn. Triệu Hâm trong lòng thầm nghĩ, đây là tại thăm dò ta ngủ hay chưa sao? Hắn lập tức minh bạch Sila ý đồ, cũng phải nhìn một cái các nàng đến tuột cùng khi nào sẽ khai thác hành động. Thời gian đang lặng lẽ vô tức bên trong chậm rãi trôi qua. Sila ánh mắt từ đầu đến cuối như lưỡi dao sắc bén giống như chăm chú tập trung vào Triệu Hâm, không có chút nào dự định rời dấu hiệu. Tô Nghiên Phi cùng Chặt Lọt Kệ giống nhau duy trì không nhúc nhích tí nào tư thế. Chương 88, thử, tiểu nha đầu, tâm tư của ngươi ta sớm đã nhìn đấu. Chương 88, thử, tiểu nha đầu, tâm tư của ngươi ta sớm đã nhìn đấu. Triệu Hâm nội tâm tràn ngập nghi hoặc, trận này kiểm tra thời gian cũng không tránh khỏi quá dài dằng dặc chút. Cứ như vậy dáng dấp quan sát thời gian, đầy đủ chính mình đi tới đi lui chạy trốn nhiều lần. Chẳng lẽ lại nữ nhân này tư duy không quá bình thường? Một mực gấp nhìn mình chằm chằm, chẳng lẽ không thấy được chính mình hô hấp đều đặn, hiển nhiên là đang say ngủ trạng thái sao? Tuyệt cao như thế chạy trốn cơ hội, vậy mà không hiểu được nắm chắc. Chẳng lẽ lại thật là đầu não có vấn đề? Tại ánh trăng dịu dàng bao phủ xuống, Sila động tác êm ái chậm rãi hướng Triệu Hâm tới gần, mượn mông lung ánh trăng, chuyên chú nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn. Đã hồi lâu chưa từng gặp nhau, Sila chỉ cảm thấy bất luận nhìn bao nhiêu lần đều nhìn không đủ. Nàng càng xem, trong lòng yêu thương liền càng thêm nồng đậm, thậm chí sinh ra đưa tay đi đụng vào xúc động. Sila trong lòng tin tưởng, lấy Triệu Hâm cơ cảnh trình độ, nếu như thật đưa tay đụng vào hắn, tất nhiên sẽ bị hắn phát giác, có thể nàng thực sự khó mà ức chế nội tâm khát vọng. Tay của nàng bắt đầu chậm rãi di động. Triệu Hâm nheo cặp mắt lại, từ một nơi bí mật gần đó mật thiết lưu ý lấy Sĩ Lạ mỗi một cái nhỏ bé động tác. Không nghĩ tới Sĩ Lạ cũng không có chạy trốn dự định, mà là chậm rãi vươn tay, túi người hướng phía Triệu Hâm gương mặt tới gần. Triệu Hâm trong lòng tràn đầy nghi vấn, nàng đây là dự định làm cái gì đây? Chẳng lẽ đang thử thăm dò chính mình phải chăng ngủ được an ổn? Hừ, tiểu nha đầu, tâm tư của ngươi ta sớm đã nhìn đấu. Triệu Hâm mặt ngoài vẫn như cũ duy trì thần thái tự nhiên bộ dáng, nội tâm lại sớm đã âm thầm đề cao cảnh giác, tùy thời phòng bị Sĩ Lạ khả năng đột nhiên phát động tập kích. Nương tựa theo hắn đối Sĩ Lạ hiểu rõ, hoàn toàn có nắm chắc tại nàng động thủ trước đó đưa nàng chế phục. Sila ngón tay một chút xíu tới gần, êm ái đụng vào tại Triệu Hâm trên gương mặt. Nàng đầu tiên là mấy kinh, có chút sợ hãi vội vàng rút tay về, sợ sẽ bừng tỉnh Triệu Hâm. Nhưng mà Triệu Hâm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, hô hấp như cũ bình ổn mà đều đặn. Sila hít sâu một hơi, lần nữa đưa ngón trỏ ra. Nàng thực sự kìm nén không được sâu trong nội tâm khát vọng, mong muốn khoảng cách gần tiếp xúc Triệu Hâm. Không tự giác nhẹ nhẹ gật gật Triệu Hâm mũi thở, bờ môi cùng bên mặt. Sila càng điểm càng đầu nhập, dần dần đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong, dường như quên đi hết thảy xung quanh. Nàng phát hiện Triệu Hâm ngủ rất say, hoàn toàn không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Xem như một gã sát thủ, nàng tin tưởng cái này rất có thể là một cái bẫy. Nhưng đối mặt Triệu Hâm, nàng hoàn toàn đánh mất năng lực chống đỡ. Cho dù bị bắt lại, nàng cũng cảm thấy không quan trọng. Nghĩ như vậy, Sila càng thêm say mê tại cùng Triệu Hâm tiếp xúc trong cảm giác. Sila đắm chìm ở trong thế giới của mình, Triệu Hâm lại rất cảm thấy dày vò, chỉ có thể mặc cho nàng tại trên mặt mình lây hoay. Triệu Hâm trong lòng mười phần tức giận, nữ nhân này thế nào như thế dây dưa không nứt. Không được, không thể lại tùy ý nàng tiếp tục như vậy. Thế là Triệu Hâm trở mình. Quả nhiên, Sila sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng rút tay trở về, trong mắt tràn đầy thất kinh vẻ mặt. Thấy cảnh này, Triệu Hâm cười lạnh một tiếng, kế tiếp lại nhìn ta ứng đối ra sao. Hắn nằm ở trên giường giả bộ ngủ say, cẩn thận lắng nghe chung quanh tiếng vang. Có thể sau đó, Sila lại không có bất kỳ động tĩnh. Triệu Hâm nghĩ thầm, nữ nhân này có lẽ là bị chính mình hù dọa. Tính toán, vậy thì lại quan sát đã thời gian chậm rãi trôi qua. Sáng sớm kia nắng đầu tiên vẩy vào Triệu Hâm trên mặt, hắn tỉnh lại. Giờ phút này, đầu óc của hắn một mảnh hỗn độn. Mở to mắt ngắm nhìn bốn phía, ba vị nữ tử hô hấp đều rất đều đặn, chỉ có chính mình trong suốt cả đêm, giống cái tên ngốc dường như. Tại thời khắc này, Triệu Hâm tức giận bốc lên. những này nữ chính sao không theo lẽ thường ra bài đâu? Xem như nữ chính, vậy mà không nghĩ chạy trốn, quả thực quá mức. Cái này kịch bản cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Kịch bản bên trong những này nữ chính không phải tập trung tinh thần muốn chạy trốn sao? Thật là muốn đem nhân khí chết. Nhất là Sila, không chạy trốn còn chưa tính, còn hơn nửa đêm tại trên mặt mình sờ loạn. Vốn cho là nàng là đang thử thăm dò chính mình ngủ hay chưa, kết quả cũng không phải là như thế. Nói cách khác, nàng tối hôm qua thuần túy là đến giày vò chính mình. Triệu Âm cảm thấy những này nữ chính thực sự quá giàu hoạt. Đoán chừng là đoán được chính mình sẽ canh chừng, cho nên cố ý không chạy, còn nhường Sila tới quấy rối. Lần này, các nàng ngược lại đem chính mình một quân. Triệu Âm bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Sila sẽ như vậy làm cản, hóa ra là cố ý hành động. Xem ra không thể lại nhân từ nâng tay. Triệu Âm trong lòng suy nghĩ, ngồi dậy. Ngươi muốn làm gì? Sila sau nửa đêm vốn là không ngủ, Triệu Âm khởi thân, nàng lập tức liền đã nhận ra. Cho các ngươi chuẩn bị bữa sáng. Triệu Âm nét miệng lên, đã các ngươi dạy vào ta cũng phải đáp lễ một phen. Dứt lời, Triệu Âm liền ra ngoài bận rộn đi. Trong thâm sơn này, sản vật cũng là có chút phong phú. Cũng không lâu lắm, Triệu Âm trong tay xách theo mấy con rắn độc theo rừng cây bên trong đi ra. Buồn nôn các ngươi, ta cũng buồn nôn chính mình. Triệu Âm xử lý tốt rắn độc, thanh trừ nọc độc, bóc đi ra rắn, đem thịt rắn gác ở trên lửa nướng. Đợi đến Tô Nghiên Phi cùng chặt lọt kệ khi tỉnh lại, thịt nướng hương khi đã bốn phía phiêu tán. Tỉnh, tới ăn thịt ta. Triệu Âm vẻ mặt tươi cười, đem nướng xong thịt đưa tới ba người trước mặt. Ba người không chút khách khí, tiếp nhận thịt liền miệng lớn bắt đầu ăn. Ăn ngon thật. Ba người ăn đến 10 phần tận hứng. Đây là cái gì thịt ta? Tô Nghiên Phi tò mò hỏi. Thịt này bắt đầu ăn rất tươi non, giống như là thịt thỏ, lại như thịt gà, cũng có chút giống thịt rắn, nướng qua sau hương khí bốn phía. Đối với thịt rắn, Tô Nghiên Phi cũng không xa lạ gì, tiếp trước cùng Triệu Âm tại dã ngoại sinh tồn lúc, nàng liền thành thói quen dùng ăn. Lần thứ nhất ăn thời điểm, nàng cùng chặt lọt kệ thẳng phạm buồn nôn, phun ra, mới vừa buổi sáng đều không có muốn ăn. Nhưng tại trong vùng núi thẳm này, có thể nhét đầy cái bao tử cũng không thể rồi, chỗ nào còn có thể chọn ba lấy bốn đâu. Thời gian lâu dài, thịt rắn cũng biến thành mỹ vị. Triệu Âm khỏe miệng có chút dương lên, ngờ tới các nàng khẳng định biết hỏi thăm thịt lai lịch. Giống các nàng dạng này tiểu thư, như biết ăn chính là rắn độc thịt, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ phun ra. Chỉ là nghĩ như vậy, Triệu Âm đã cảm thấy hạ giận. Để các ngươi dạy vào ta cũng phải hảo hảo đáp lễ một chút. Thịt rắn. Triệu Âm giọng nói nhẹ nhàng nói, đã có thể tưởng tượng tới các nàng tiếp xuống phản ứng. Ta sáng nay cương chảo mấy đầu trúc diệt thành. Triệu Âm nhìn về phía Sila, lời này liền là cố ý buồn nôn hơn nàng, dù sao Sila từng bị trúc diệp thành cắn qua. Triệu Âm nhớ tới tối hôm qua bị giày vò sự tình, trong lòng liền nén giận, đã nữ chính không theo lẽ thường ra bài, vậy mình cũng không cần phải khách khí. Có thể đợi một hồi lâu, đã thấy ba vị nữ chính ăn đến say sương ngon lành, hoàn toàn không có buồn nôn bộ dáng, thậm chí ăn đến phá lệ thơm ngọt. Triệu Âm kinh ngạc không thôi, đây là có chuyện gì? Sila thì cũng thôi đi, nàng lâu dài trong núi, ăn sống đều không đáng kể. Nhưng chặt lọt kẹ cùng Tâu Nghiên Phi đâu? Hai vị này tiểu thư, làm sao lại không sợ độc thịt rắn đâu? Triệu Âm trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Càng mấu chốt chính là, cái này cùng trí nhớ của kiếp trước trái ngược. Kiếp trước các nàng lần thứ nhất ăn thịt rắn lúc, thật là nhà hôn thiên hấp điện. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Những này nữ chính biến hóa cũng quá lớn a. Chương 89, cái này đáng chết kịch bản. Thiên đạo chẳng lẽ liền mặc kệ còn sao? Chương 89, cái này đáng chết kịch bản. Thiên đạo chẳng lẽ liền mặc kệ còn sao? Chặt lọt kẽ nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm thịt rắn, chậm rãi đưa nó nuốt xuống, sau đó mở miệng hỏi, còn gì nữa không? Thịt rắn hương vị, nhưng nàng không khỏi nghĩ tới kiếp trước cùng Triệu Âm tại Vân Mông Sơn cùng một chỗ sinh hoạt thời gian. Khi đó, Triệu Âm thường xuyên vì nàng nướng thịt rắn. Thẳng đến Triệu Âm rời đi nhân thế, chặt lọt kẻ mới khắc sâu ý thức được, cái này thịt rắn nướng quả thực là trên thế giới nhất làm cho người dư vị vô tận mỹ vị. Dù cho dưới tay nàng bị kia cấp 5 sao đầu bếp dùng các loại khác biệt nấu nướng phương pháp chế tác thịt rắn thức ăn, cũng từ đầu đến cuối so ra kém Triệu Âm tùy tiện nướng kia một khối hương vị. Có nhiều thứ, thường thường tại mất đi về sau, mọi người mới sẽ ý thức được nó đến cỡ nào chân quý. Cái này một ngụm thịt rắn ăn hết, dường như đem suy nghĩ của nàng lôi trở lại mấy năm trước. Nghĩ tới đây, chặt lọt kẹ khoe mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống một giọt nước mắt. 913 Triệu Âm nhất thời không biết nên nói cái gì, lời nói kẹt tại trong cổ họng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì những này nhân vật nữ chính lại biến thành hiện tại cái dạng này? Nhất là chặt lọt kẹ, bất quá là ăn một miếng thịt rắn, vì sao lại cảm xúc như thế mất khống chế? Thịt rắn này thật sự có ăn ngon như vậy sao? Triệu Âm đưa ánh mắt nhìn về phía chặt lọt kẹ, nhịn không được mở miệng hỏi. Chặt lọt kẹ khẽ gật đầu một cái, nói, "Ân, hương vị thật tốt, trong lòng ta nó so sơn chân hải vị còn phải mạnh hơn gấp trăm ngàn lần." Nói, nàng nhẹ nhàng lau sạch khóe mắt vệt nước mắt. Nàng nói tới đều là thật, đối với nàng mà nói, trên thế giới mỹ vị món ngon cũng không sánh nổi trước mắt cái này một khối nho nhỏ thịt rắn. Vậy khẳng định là ngươi vị giác có vấn đề. Triệu Âm nói rằng, thịt rắn hương vị tuy nói không khó ăn, nhưng cùng bình thường thịt heo, thịt thỏ không sai biệt lắm, chỉ là mùi tanh càng nặng một chút, ta tẩy nhiều lần mới đem kia cố mùi tanh xử lý sạch. Bất quá nhắc tới thịt rắn so sơn chân hải vị còn mỹ vị, Triệu Âm trong lòng tình tưởng cũng không phải như vậy. Hắn cảm thấy hoặc là chặt lọt kẹ đầu góc có chút hồ đồ, hoặc là chính là vị giác mất linh. Chặt lọt kẹ ánh mắt lập tức biến ảm đạm xuống, tốt đẹp như vậy hoài niệm thời điểm, lại bị Triệu Âm một câu phá hủy. Hừ, thật là một cái không hiểu được lãng mạn tình cảm thằng nam. Chặt lọt kẹ ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ nàng cảm thấy ăn ngon là thịt rắn sao? Rất rõ ràng, nàng chú ý là thịt nướng người. Nếu như không phải Triệu Âm nướng, nàng còn sẽ thích ăn thịt rắn sao? Tôm hùm, đế vương cua, trứng cá muối chẳng lẽ không đủ ngon? Bất quá không sao cả, chờ mình thành công, liền mang Triệu Hâm về nước, hằng ngày làm cho hắn ăn. Vậy con ngươi, thịt rắn này ăn ngon không? Triệu Hâm quay đầu hỏi Bù Lạ. Ăn ngon. Bù Lạ túi đầu ăn thịt rắn, tuy nói không giống chặt lọt kẹ như thế đa sầu đa cảm, nhưng cũng bùi ngùi mãi thôi. Nàng giống nhau cho rằng, thịt rắn này là trong thiên hạ vị ngon nhất đồ ăn. Về phần phải chăng buồn nôn, nàng căn bản là không có nghĩ tới phương diện này. Cảm nhận được Triệu Hâm một mực chú ý chính mình, nàng trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Nghĩ tới đây, Bù Lạ càng thêm cảm động. Ăn ngon là được Triệu Hâm nhìn xem ba vị nữ sĩ ăn như gió cuốn dáng vẻ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn ngay từ đầu cũng không có dạng này tưởng tượng, vì sự tình gì luôn luôn không theo hắn dự đoán phương hướng phát triển. Cái này đáng chết bị bản. Thiên đạo chẳng lẽ liền mặc kệ còn sao? Triệu Hâm ở trong lòng oán trách. Cùng lúc đó, máy bay không người lái một chỗ khác, bốn ánh mắt chăm chú nhìn trong màn hình một màn này. Nhìn thấy Bù Lạ ba người ăn đến say sương ngon lành, xe xì ạ bốn người nhất thời nghĩ đến trong tay rượu đỏ bò bít tết đều không có mùi vị gì. Dù cho cách màn hình, các nàng dường như đều có thể nghe tới thịt rắn hương khí. Đương nhiên, còn có cái kia thịt rắn nướng nam nhân. Đội trưởng Táo Duệ đung đưa ly rượu đỏ, đi lên trước, nhìn chằm chằm trong màn hình hình tượng, như có điều suy nghĩ nói, ta cảm thấy chúng ta cũng nên đi bảo hộ thiếu gia. Ta đồng ý, bằng chuyện gì tốt đều để Bù Lạ chiếm. Lu Sở cũng đứng ra phụ hòa nói, có thể làm sao chúng ta tiếp cận bọn hắn đâu. Xe xì ạ cũng động tâm rồi, tuy nói về sau nàng còn có cùng Triệu Hâm đơn độc ước hẹn cơ hội, nhưng giờ phút này, nhìn thấy Bù Lạ ba người ăn Triệu Hâm nướng thịt rắn, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc, nàng trong nháy mắt cũng động tâm rồi. Cái này rất đơn giản, Vân Mông Sơn là du lịch cảnh khu, liền nói bốn người chúng ta đến du lịch, không cẩn thận lạc đường, lý do này rất hợp lý à. Mai ở bị nết miệng lên, lý do này nàng đã sớm nghĩ kỹ. Hợp lý, quá hợp lý. Lu Sở gật đầu, chúng ta cũng không giống như Bù Lạ, ngốc tới nhường rắn độc cắn chính mình. Vậy còn chờ gì, xuất phát. Bốn người hưng phấn thu thập khởi hành túi. Lu Sai ở mang lên lều vải cùng túi ngủ. Táo Duệ đem có thể sử dụng gia vị đều mang lên. Mai Ermi mang lên rượu đỏ, thịt bò, lại chuẩn bị chút đồ ăn vặt. Xe Si ạ vừa nói vừa hướng ba lô leo núi bên trong lấp chút chăn đông. Mang những vật này thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Chúng ta đi ra du lịch, mang một ít lều vải, túi ngủ, gia vị, rượu đỏ, rất bình thường à? Mai Ermi đáp lại nói. Đúng, ngươi nói rất có đạo lý. Mấy người nhao nhao biểu thị tán đồng. Thế là bốn người quăng lên đổ đầy vật phẩm ba lô leo núi, bước lên hành trình. Triệu Hâm thấy ba vị nhân vật nữ chính không có cái gì khó chịu, trong lòng hơi cảm giác thất lạc, bất quá vấn đề không lớn, về sau thời gian còn rất dư dả. Ngày thứ hai, đơn giản thu thập thỏa đáng sau, Triệu Hâm chuẩn bị mang theo các nàng xuôi theo dưới dòng suối nhỏ du tiến lên. Chúng ta muốn đi. Triệu Hâm nhìn xem Vũ Lạc kia trông mong bộ dáng, có chút bất đắc dĩ. Vũ Lạc cái này thần sắc, hiển nhiên là muốn cùng theo đi. Nhưng Triệu Hâm không muốn mang bên trên nàng. Ta cảm thấy mình còn không có khôi phục tốt, vẫn là cùng các ngươi cùng đi a. Vũ Lạc thấy Triệu Hâm không có bằng lòng, liền tự hành mở miệng nói ra. Nàng vốn không muốn trực tiếp rời đi. Trải qua ngày hôm qua quan sát, nàng phát hiện chặt lọt kẻ cùng Tâu Nghiên Phi đối Triệu Hâm nghi ngờ có kiểu khác tình tố. Lại nói, ta một cái nhược nữ tử, bị ném tại trong vùng núi thẳm này, biết sợ. Bù Lạ biểu lộ hơi có vẻ cứng nhắc, dù sao đây là nàng lần thứ nhất như thế nũng nịu. Sợ cái gì, ngươi một cái chức nghiệp nữ sát thủ, sẽ còn sợ xài lang hổ báo. Đừng nói giỡn. Những cái kia xài lang hổ báo không bị nàng dọa chạy cũng không tệ rồi. Triệu Hâm đối Bù Lạ biểu lộ trực tiếp miễn dịch. Triệu Hâm đối Bù Lạ ý đồ hoàn toàn không nghĩ ra. Theo tối hôm qua tình hình phán đoán, nữ nhân này dường như không có ý định cùng chặt lọt kẻ các nàng cùng nhau chạy trốn. Nếu không, các nàng sớm thì rời đi. Muốn nói Bù Lạ là đến nghĩ cách cứu viện chặt lọt kẻ, có thể cho tới bây giờ, Triệu Âm không nhìn ra bất kỳ dạng này dấu hiệu. Hắn có thể cảm giác được, chặt lọt kẻ cùng Tâu Nghiên Phi ở giữa dường như tồn tại một loại nào đó giấu giếm cạnh tranh quan hệ. Ai? Những này nhân vật nữ chính không theo kịch bản phát triển, căn bản để cho người ta đoán không ra nàng đám đó nghĩ cái gì, Triệu Âm đối với cái này cũng không có biện pháp. Hắn chỉ có kiếp trước kịch bản kinh nghiệm, đối mặt bây giờ cái này hay thay đổi tình trạng, thật sự là khó mà phỏng đoán. Triệu Hâm ý thức được, chính mình đối với mấy cái này nhân vật nữ chính nhận biết cực kỳ có hạn. Đối với tính cách của các nàng bèn bèn chỉ có một chút mơ hồ khái niệm, chớ nói chi là trên người các nàng giấu giếm cái khác thiết lập. Chương 90, đã tất cả mọi người lạc đường, không bằng cùng một chỗ kết bạn đi thôi. Chương 90, đã tất cả mọi người lạc đường, không bằng cùng một chỗ kết bạn đi thôi. Liền lấy Hạ Vãn Thu mà nói, trước mắt chỉ biết là nàng là băng sơn nữ tổng giám đốc, trừ cái đó ra, liền hoàn toàn không biết gì cả. Còn có Bù Lạ, Triệu Hâm chưa hề nghĩ tới, một cái sát thủ chuyên nghiệp vậy mà lại có nũng nịu một mặt. Bất quá Bù Lạ trên thân còn có cái khác nhường Triệu Hâm không tưởng tượng được địa phương. Nhưng dưới mắt có cái vấn đề mấu chốt, toàn diện hiểu rõ nhân vật nữ chính chẳng lẽ không phải nhân vật chính chức trách sao? Chính mình làm một phối hợp diễn, làm gì đi lẫn vào đâu? Triệu Hâm không muốn trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, chỉ hy vọng có thể mau chóng đi đến kịch bản, trở lại thế giới hiện thực. Tốt ta, chúng ta đi chậm một chút. Bù Lạ ở bên người nhiều ít còn có chút tác dụng, Triệu Hâm định đem nàng coi như thí nghiệm đối tượng, nhìn xem những này nhân vật nữ chính phải chăng còn có cái khác cần giấu thiết lập, chính mình cũng có thể sớm thích ứng một chút. Hắn phát hiện, những này nhân vật nữ chính cũng không phải là đơn giản nhân vật ảo, tính cách của các nàng khác biệt lớn, thậm chí có chút thiết lập cùng mặt ngoài bày biện ra tới hoàn toàn khác biệt. Ngược lại chỉ cần các nàng không quấy rối, liền theo các nàng đi thôi. Thế là, Triệu Âm mang theo ba vị nữ sĩ tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Tại tiến lên trên đường, Triệu Âm bí mật quan sát Bù Lạ, kinh ngạc phát hiện nàng biểu hiện được 10 phần an phận, hoàn toàn không có quấy rối dấu hiệu. Nữ nhân này kiếp trước có xui xẻo thể chất, tại giã ngoại tao ngộ nguy hiểm là chuyện thường ngày. Có thể tại một thế này, mặc dù thể chất vẫn như cũ, nàng lại có thể xảo diệu tránh đi các loại nguy hiểm, tựa như một vị kinh nghiệm phong phú đuổi Triệu lao tay. Cái này khiến Triệu Hâm cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Chẳng lẽ kiếp trước chặt lọt kẻ một mực tại nguy trang? Nghĩ như vậy, Triệu Hâm phía sau không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ lại nàng kiếp trước là cố ý giả ra nhu nhược bộ dáng, chính là vì ở trước mặt mình diễn kịch. Cẩn thận suy nghĩ một chút, khả năng này cũng không phải là không có, xem như Ương Quốc công chúa, làm sao có thể thật ở bên ngoài cái gì cũng đều không hiểu đâu. Ai, nguyên lai mình mới là bị mơ mơ màng màng, bị trêu đùa người kia. Bốn người dọc theo dòng suối nhỏ tiến lên, tại hạ du cách đó không xa, nhìn thấy bốn thiếu nữ song song đứng thẳng, hưng phấn vây tay. Triệu Hâm liếc mắt một cái liền nhận ra các nàng. Bốn người này có thật to ba lô leo núi, ăn mặc như là du lịch nữ học sinh, lộ ra thanh xuân tịnh lệ. Nhưng khi thấy rõ mặt mũi của các nàng sau, Triệu Hâm trong lòng mánh kinh. Cái này không phải liền là tử thần tiểu đội còn lại bốn cái sát thủ sao? Các nàng là đến doanh cứu con tin sao? Triệu Hâm có chút không nghĩ ra. Đã các nàng đã tới, Triệu Hâm chỉ có thể trở lấy nhìn các nàng kế tiếp sẽ có động tác gì. Rất thật không tiện, chúng ta ở trên núi lạc đường. Xe xì ạ nhìn thấy Triệu Hâm bốn người đến gần, thuận thế giữ chặt Triệu Hâm tay áo, xin hỏi thế nào xuống núi đâu? Lạc đường. Cái này láo vung quá không cao minh. Nếu không phải tin tưởng các nàng là đỉnh tiêm sát thủ, Triệu Hâm kém chút liền thật cho là nàng nhóm là bình thường lạc đường lưu hữu. Triệu Hâm quay đầu nhìn về phía Cú Lạ, phát hiện trên mặt nàng vẻ kinh ngạc so với mình còn muốn càng lớn. Xem ra mấy người này cũng không có dựa theo kế hoạch hành động. Triệu Hâm có chút hoang mang, nhưng có một chút là có thể xác định, kịch bản đại phương hướng chưa từng xuất hiện sai lầm, nên xuất hiện nhân vật đều đã đăng tràng. Chỉ là cùng kiếp trước so sánh, nhân vật quan hệ trong đó biến càng thêm rắc rối phức tạp. Những này nhân vật nữ chính nhóm làm cho người hoang mang hành vi, nhường Triệu Hâm mở rộng tầm mắt. Các ngươi có thể giúp chúng ta rời đi nơi này sao? Xe xì ạ tới gần mấy bước, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên Triệu Hâm. Không có cách nào, chúng ta cũng lạc đường. Triệu Hâm tùy tiện ứng phó nói, trong lòng của hắn tin tưởng, mặc kệ chính mình nói cái gì, xe xì ạ đều sẽ dây dưa không ngớt. Ai, thật sự là không may. Xe xì ạ cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra thất lạc thần sắc, ba người khác cũng nhao nhao hiện lộ ra ảo não dáng vẻ, người không biết chuyện chỉ sợ thật sẽ cho là nàng nhóm là lạc đường đáng thương lưu hữu. Đã tất cả mọi người lạc đường, không bằng cùng một chỗ kết bạn đi thôi. Trong núi sâu nguy hiểm trùng điệp, chúng ta mấy nữ hải tử thân thể yếu đuối, nếu là gặp phải nguy hiểm có thể liền phiền toái. Xem như đỉnh tiêm sát thủ đoàn tử thần tiểu đội, các nàng diễn kỹ có thể xưng nhất lưu, biểu lộ quản lý càng là đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, liền xem như chuyên nghiệp ảnh đế ảnh hậu gặp, sợ rằng cũng phải cảm thấy không bằng. Giờ phút này, các nàng đem lạc đường lưu hữu nhân vật diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, giống như lúc bốn người đồng loạt nhìn về phía Triệu Hâm, trong ánh mắt đã tràn đầy chờ mong, lại dẫn một vẻ khẩn trương, sợ bị cự tuyệt. Triệu Hâm nhìn xem cái này bốn cái sát thủ ra sức biểu diễn, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Các ngươi nguyên một đám bản lĩnh nhanh nhẹn, mạnh mẽ, nghiêm túc liền lão hổ đều không phải là của các ngươi đối thủ, bây giờ lại ở chỗ này trang yếu đuối. Triệu Hâm ý thức được, những này nhân vật nữ chính không có một cái nào là đơn giản nhân vật, liền xem như nhân vật chính, chỉ sợ cũng khó mà thoải mái mà trưởng khống các nàng. Mỗi cái nhân vật nữ chính đều nắm giữ viễn siêu tưởng tượng đặc biệt năng lực. Xem ra vị này nam chính ngày sau thời gian sẽ không tốt hơn a, cũng may chính mình không có bị nhân vật nữ chính nhóm thích, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Được thôi. Xe xì ạ bốn người gia nhập sau, kịch bản tương quan nhân vật liền xem như toàn bộ đến đông đủ. Triệu Hâm trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia liền là mau chóng ở cái địa phương này chịu đựng hết 30 ngày, thoát khỏi cái này hỏng bét hoàn cảnh, trở lại thế giới hiện thực đi hưởng thụ sinh hoạt. Kế tiếp dòng dã một ngày, Tâu Nghiên Phi cùng Chặt Lọt Kệ đều lộ ra cảm xúc xa suốt tinh thần. Vốn là ba người kết bạn đồng hành, bây giờ lại nhiều bốn người. Bảy nữ nhân cùng nhau hành động, lẫn nhau ở giữa có thể hài hòa chung sống sao? Mấu chốt ở chỗ, mấy vị này mới gia nhập nữ tính đều sinh đắc 10 phần mỹ lệ. Càng khiến người ta cảm thấy nhức đầu là, các nàng dường như hoàn toàn thay đổi trước kia tính cách, đã không còn đi qua góc cạnh. Nhất là Xệ Xỉ ạ, biểu hiện được phá lệ ân cần. Ngay từ đầu, Chặt Lọt Kệ cùng Tâu Nghiên Phi còn tưởng rằng Xệ Xỉ ạ là đến doanh cứu các nàng, có thể về sau lại phát hiện, nàng cả ngày vây quanh Triệu Hâm đảo quanh. Chặt Lọt Kệ bỗng nhiên sinh ra một loại chính mình phản phất là người ngoài cuộc cảm giác. Bất quá, từ thần tiểu đội đến cũng không phải hoàn toàn không có ích. Lêu vải, túi ngủ, nước ngọt, gia vị, thịt bò, rượu đỏ, đồ ăn vặt, chăn đông, tất cả có thể sử dụng vật phẩm đều bị mang đến. To to nhỏ nhỏ bao khỏa chồng chất thành một đống, vật tư cực kỳ đầy đủ. Tới ban đêm, không cần dựng giản dị giường chiếu. Nơi này có hai lều vải, các nàng bốn người sử dụng một đỉnh, Triệu Hâm đơn độc sử dụng một đỉnh, túi ngủ cũng đủ mọi người sử dụng. Màn đêm buông xuống, đám người ngồi vây quanh tại lốt bốt thiêu đốt đống lửa bên cạnh. Sắt trên kệ thịt bò đang phát ra từ từ bánh rán dầu, trong tay ly rượu đỏ nhẹ nhàng va chạm, tại yên tĩnh sơn triệu ở giữa kích thích nhỏ vụ đàm tiếu âm thanh. Cái này cảnh tượng nhìn qua ấm áp cực kỳ. Có thể Triệu Hâm lại mơ hồ cảm thấy có nhiều chỗ lộ ra cổ quái. Cái này không khí không thích hợp a. Trước mắt đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia để cho người ta e ngại từ thần tiểu đội, thế nào đột nhiên biến thành bộ dáng này? Các nàng không là làm người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ sao? Hiện đang trình diễn một màn này, đến cùng là cái gì tiết mục? Chương 91, vì cái gì như thế nam nhân tốt, ưa thích không phải mình. Chương 91, vì cái gì như thế nam nhân tốt, ưa thích không phải mình. Mới đầu, Triệu Hâm hoài nghi các nàng mang theo vật phẩm giấu giếm huyền cơ. Không nghĩ tới cẩn thận đã kiểm tra ba lô leo núi sau, bên trong nhồi vào vậy mà toàn là thường ngày vật dụng. theo sữa tắm, nước gội đầu tới dạng đơn giản tắm màn, các loại vật phẩm đầy đủ mọi thứ. Không tìm hiểu tình huống người, sợ rằng sẽ coi là Triệu Hâm đang mang theo 7 nữ nhân tại trong núi sâu nghỉ phép. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Hâm lặp đi lặp lại suy nghĩ, nhưng thủy chung không cách nào thăm dò ý đồ của các nàng. Thẳng đến bóng đêm thâm trầm, đám người chuẩn bị tiến vào chướng đồng nghỉ ngơi lúc, Triệu Hâm mới mơ hồ đoán được tính toán của các nàng. Chẳng lẽ Tử Thần tiểu đội muốn thừa dịp nửa đêm đem người cướp đi? Triệu Hâm cảm thấy khả năng này phi thường lớn. Dù sao làm tất cả mọi người trốn vào lều vải sau, bóng đêm sẽ che đậy kín tất cả động tĩnh. Nếu như các nàng lựa chọn tại đêm khuya hành động, chính mình căn bản không có chút nào phòng bị chi lực. Thế là, Triệu Hâm mở miệng đề nghị, "Ta nhìn, đêm nay chặt lọt kẻ cùng Tâu Nghiên Phi cùng ta ở một cái lều vải a." "A, dạng này thích hợp sao?" Cecilia đám người trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Triệu Hâm điểm danh muốn hai người này cùng lều mà ngủ, thực sự vượt ra khỏi dự liệu của các nàng. Thiếu gia đây là ý gì? Chẳng lẽ là đối hai nữ nhân này động tâm? Các nàng đều không cùng thiếu gia từng có dạng này tiếp xúc thân mật. Lê Tượng, hai cái này tiểu đệ tử, lại nhìn chặt lọt kẻ cùng Tâu Nghiên Phi, đáy mắt không giấu được thích thú, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống. Triệu Hâm làm sao lại bỗng nhiên đưa ra cùng một chỗ ngủ? Chẳng lẽ thật đối với các nàng manh động hảo cảm? Chặt lọt kẻ suýt nữa cười ra tiếng, liều mạng kềm chế khỏe miệng cong lên, không nghĩ tới chuyện tiến triển sẽ nhanh chóng như vậy. Bất quá trong nội tâm nàng cũng có nghi hoặc, Triệu Hâm vì sao muốn đem Tâu Nghiên Phi cũng kéo vào đến? Chặt lọt kẻ cũng không quá nguyện ý cùng người khác chia sẻ Triệu Hâm, nhưng mặc kệ như thế nào, đây cũng là tính thực chất đột phá. Tâu Nghiên Phi giống nhau lòng tràn đầy vui vẻ, có thể vừa nghĩ tới còn có chặt lọt kẻ ở đây, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút khó chịu. Sự thật chứng minh, các nàng vui vẻ thực sự hơi sớm. Triệu Hâm căn bản không có tâm tư khác, tối hôm qua chặt lọt kẻ ba người không có ý định chạy trốn. Các nàng tinh chuẩn dự đoán trước Triệu Hâm lo lắng, làm hại hắn sau nửa đêm căn bản không khép được mắt. Nếu là đêm nay lại tách ra ngủ, chẳng lẽ còn muốn hắn thời điểm kéo căng thần kinh nhìn chằm chằm? Đây cũng quá mệt mỏi. Dứt khoát đem các nàng đều gọi tới trong lều của mình, hắn cũng không tin dạng này còn ngủ không được một cái an giấc. Hắn cũng chưa hề đối những cô bé này từng có cái gì ý nghĩ xấu, bất quá là muốn để các nàng đừng có lại dày vò mà thôi. Nhưng mà, Triệu Âm lời truyền đến trong thai bọn nàng, lại thay đổi hương vị. Xe xì ạ năm người nhìn thoáng qua nhau, từng cái mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhao nhao bắt đầu phỏng đoán Triệu Âm ý đồ. Các nàng ngay từ đầu xác thực hiện lên Triệu Âm có lẽ là động tâm rồi suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này liền bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Triệu Âm đối Hạ Vạn Thu si mê gần như cố chấp, ngoại trừ nàng bên ngoài, vị thiếu gia này trước mắt đối những nữ nhân khác không có chút nào hứng thú. Đây chính là các nàng ưa thích thiếu gia nguyên nhân, một lòng mà thâm tình. Đây cũng là Triệu Hâm trên thân chói mắt nhất điểm nhấp nháy. Như vậy vấn đề tới, thiếu gia vì sao đông nhiên đưa ra muốn cùng chặt lọt kẻ, Tâu Nghiên Phi cùng ở một cái lều vải? Xe xì ạ đầu góc xoay nhanh, rất nhanh liền bắt lấy mấu chốt. Nói đến, quậy cả ngày, liền xe xì ạ chính mình cũng nhanh quên chuyến này dự tính ban đầu. Nàng thật là bắt cóc chặt lọt kẻ cùng Tâu Nghiên Phi đến báo thù Triệu Hâm, cũng không phải đến cắm trại giã ngoại. Những ngày này đủ loại tình hình, dường như sớm đã chệch hướng lúc đầu mục đích. Nhưng trọng điểm ở chỗ, thiếu gia muốn cùng hai nữ nhân này cùng ở, bất quá là vì phòng ngừa các nàng chạy trốn. Xe xì ạ tư duy nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền làm rõ đầu mối. Có thể cho dù minh bạch đây là vì nhìn quán các nàng, vừa nghĩ tới các nàng muốn cùng Triệu Hâm khoảng cách gần ở chung, xe xì ạ liền lòng tràn đầy không thoải mái. Triệu Hâm đối với các nàng có lẽ không có ý khác, nhưng hai nữ nhân này đối Triệu Hâm có thể không có có ý đồ sao? Xe xì ạ nhìn về phía chặt lọt kẻ, kia trên mặt nữ nhân thần sắc rõ ràng là đối thiếu gia nhà mình động tâm tư. Còn có Tâu Nghiên Phi, tuy nói ngoài miệng không nói gì, nhưng theo thái độ cũng có thể nhìn ra, nàng cũng không bài xích cùng Triệu Hâm thân cận. Nói cho cùng, hai nữ nhân này đều không phải là đèn đã cạn dầu. Cecilia cảm thấy mình nhất định phải làm chút gì. Đại ca, cái này Thâm Sơn lão Triệu, ban đêm cũng không biết có hay không rắn độc cần hiện, chúng ta sợ hãi thật sự, nếu không mọi người cùng nhau ngủ đi. Cecilia trực tiếp mở miệng nói ra. Các nàng lều vải đủ rất rộng rãi, ngủ 7-8 người đều dư xài. Tốt. Triệu Hâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, năm nữ nhân đều vào ở đến, tránh khỏi nửa đêm ra lại cái gì yêu tiêu thân. Lần này tốt, Triệu Hâm cuối cùng có thể đem các nàng tất cả đều coi chừng. Chặt lọt kẻ nghe được cùng nhau trong một cái lều vải qua đêm để nghỉ lúc, trong chốc lát sững sờ tại nguyên chỗ. Vốn cho rằng chuyện sẽ theo mong muốn phát triển, không nghĩ tới Triệu Hâm đông nhiên nói muốn lại thêm 5 người cùng một chỗ. Cứ việc chặt lọt kẻ trong lòng có chút không cao hứng, nhưng cũng không có biện pháp khác. Trên thực tế, tại ngắn ngủi kích động về sau, chặt lọt kẻ rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng biết rõ, Triệu Hâm căn bản không có đối với các nàng làm ra cái gì vi phạm hành vi dự định, chỉ là đơn thuần muốn giám thị các nàng mà thôi. Nàng đã sớm biết, Triệu Hâm đối Hạ Vãn Thu tình cảm nào có dễ dàng như vậy cải biến, quả nhiên không ngoài sở liệu. Nhìn xem Triệu Hâm thần sắc, chặt lọt kẻ trong lòng có chút tức giận, nhưng lại không có biện pháp. Hết lần này tới lần khác nàng liền ưa thích Triệu Hâm loại này đặc điểm, đối đãi tình cảm cực kỳ một lòng. Cái này cùng Diệp không hoàn toàn không giống. Mặc dù chặt lọt kẻ chưa từng cùng Diệp không trực tiếp tiếp xúc qua, nhưng lại nghe nói hắn cùng một chút tam tuyến nữ tình, ngoại quốc người mâu ở giữa có dây dưa không rõ quan hệ. Xuất thân hoàng thất chặt lọt kẻ, nguyên bản đối nam nhân ở bên ngoài phong lưu sự tình không quá để ý, nhưng mà đem Diệp không cùng Triệu Hâm đặt chung một chỗ tương đối, quả thực nhường nàng lên cơn giận dữ. Đàn ông ưu tú như vậy, vậy mà ưa thích Hạ Vãn Thu nữ nhân kia, quá làm cho người ta chán ghét. Vì cái gì như thế nam nhân tốt, ưa thích không phải mình? Mình rốt cuộc xóa Hạ Vãn Thu chênh lệch ở nơi nào? Không cũng là bởi vì Hạ Vãn Thu tại Triệu Hâm thời điểm khó khăn nhất xuất hiện sao? Chặt lọt kẻ càng nghĩ càng không cam tâm. Nếu như có thể lần nữa tới một lần, chính mình nếu là sớm mấy năm gặp phải Triệu Hâm, chỗ nào còn sẽ có những phiền toái này sự tình. Chắc Lọt Kệ đời trước liền biết Triệu Hâm vì sao lại đối Hạ Vãn Thu như thế mê muội. Chỉ vì Triệu Hâm từ nhỏ kinh nghiệm đặc thù, bên người ngoại trừ Lăng Tử Phong bên ngoài, đã không có bằng hữu, càng không có bằng hữu khác phái. Không có người có thể thổ lộ hết nội tâm ý nghĩ, thời gian lâu dài, Triệu Hâm tính tình biến táo bạo, cũng không nguyện ý cùng người giao lưu, cuối cùng bị chẩn đoán được trọng độ bệnh trầm cảm. Ngay lúc này, Hạ Vãn Thu ngẫu nhiên xuất hiện, khi đó nàng còn chưa trở thành hiện tại đỉnh lưu nữ tinh. Hạ Vãn Thu thấy Triệu Hâm đáng thương, liền khuyên bảo hắn. Triệu Hâm nhìn thấy Hạ Vãn Thu, thật giống như hắc ám trong đời chiếu vào một chùm sáng, từ đây liền điên cuồng mê luyến nàng. Triệu Hâm đối Hạ Vãn Thu triển khai nhiệt liệt truy cầu. Hạ Vãn Thu điều kiện bản thân không đủ xuất sắc, theo đuổi nàng rất nhiều người. Đáng tiếc là, Triệu Hâm một lòng say mê, lại bị Hạ Vãn Thu coi nhẹ, thậm chí dần dần sinh ra phiền chán cảm xúc. Chương 92, nhưng Diệp không tên kia, đáng giá Triệu Hâm mạo hiểm lớn như vậy sao? Chương 92, nhưng Diệp không tên kia, đáng giá Triệu Hâm mạo hiểm lớn như vậy sao? Chắc Lót Kẽ 10 phần không hiểu Hạ Vãn Thu cách làm, không thích liền trực tiếp cự tuyệt tốt, làm gì một mực kéo lấy Triệu Hâm đâu. Đời trước nàng liền vô cùng chán ghét Hạ Vãn Thu. Tại Chắc Lót Kẽ trong mắt, Hạ Vãn Thu lạnh lùng vô tình, có lẽ là bởi vì gia đình hoặc nguyên nhân khác, nàng chỉ chuyên chú vào nói chuyện làm ăn, giống như không có tình cảm như thế. Dường như không ai có thể đi vào Hạ Vãn Thu nội tâm, lòng của nàng liền giống như hòn đá cứng rắn, Triệu Hâm lại cố gắng thế nào cũng là phí công. Kẻ không yêu ngươi, chắc chắn sẽ có ngàn vạn loại lý do đến cự tuyệt ngươi. Chắc Lót Kẽ đã cảm thấy may mắn, lại là Triệu Hâm cảm thấy đau lòng. Có thể Triệu Hâm chính là loại kia đụng vào nam tưởng cũng không quay đầu lại người, tập trung tinh thần đeo đuổi Hạ Vãn Thu. Đạt được Triệu Hâm sau khi đồng ý, cũng là hành động nhanh nhất, có thể vừa đáp tốt thứ hai lều vải đảo mắt liền tan thành từng mảnh. Đêm khuya, tám người chen trong một cái lều vải, Triệu Hâm ngủ ở bên cạnh là Chắc Lót Kẽ, đây là Triệu Hâm cố ý yêu cầu, chủ yếu là vì phòng ngừa Chắc Lót Kẽ chạy trốn. Chắc Lót Kẽ mặc dù minh bạch nguyên nhân trong đó, nhưng trong lòng vẫn là rất cao hứng. Những người khác mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đêm khuya, Triệu Hâm bên tai truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ. Hắn mở to mắt, khoe miệng không tự giác lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, những nữ nhân này lại muốn kiếm chuyện. Những này nhân vật nữ chính, khẳng định riêng phần mình có kế hoạch của mình. Triệu Hâm chỉ nghe được một hồi động tĩnh, tiếp lấy một cái tay trong bóng đêm hướng mình đưa qua đến. Lại là tình huống giống nhau. Triệu Hâm trong lòng tin tưởng, tối hôm qua phụ lạ chính là đang thử thăm dò chính mình ngủ hay chưa. Coi bọn nàng tính tình cẩn thận, trong ngắn hạn sẽ không có cái gì lớn hành động. Triệu Hâm nửa trợn tròn mắt, nhìn về phía cái tay kia, tay rất tinh tế. Hắn phát hiện cái tay này không phải vũ lạ, mà là xệ xì ạ. Biến thành người khác đến so xét. Đây cũng không phải cái đại sự gì. Triệu Hâm nhắm mắt lại, ngược lại liền để các nàng thăm dò tốt, nhìn một chút các nàng lúc nào sẽ độc thủ. Bản nghĩ thật tốt ngủ một giấc, lại không nghĩ rằng, xệ xì ạ nữ nhân này sờ Triệu Hâm mặt sờ soạn thật lâu, không có chút nào ý dừng lại, ngược lại càng ngày càng khởi kình. Triệu Hâm bất đắc dĩ, chỉ có thể giống tối hôm qua như thế đuổi đi xệ xì ạ. Vừa mới chuẩn bị lần nữa chìm vào giấc ngủ, âm thanh quen thuộc kia lại vang lên. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hâm tinh thần không phấn chấn, hốc mắt biến thành màu đen. Cái này năm nữ nhân quả thực. Tối hôm qua nửa đêm vậy mà thay phiên sờ Triệu Hâm mặt, năm người đứng xếp hàng đến. Bị Triệu Hâm đuổi đi sau, rất nhanh lại biến thành người khác đi lên, da mặt dày, nhường Triệu Hâm 10 phần bất đắc dĩ. Triệu Hâm cảm thấy 10 phần nghi hoặc, mấy người này nữ nhân đến cùng muốn làm gì? Trước mắt đến xem, các nàng không giống như là đến nghị cách cứu viện Chặt Lọt Kẽ, ngược lại giống như là đang quấy rầy chính mình. Có thể Triệu Hâm thế nào cũng nghĩ không thông, các nàng tại sao phải quấy rối chính mình? Nghĩ mãi mà không rõ, như vậy tùy nó đi thôi. Tám người tiếp tục đi tới, hơn 10 ngày trôi qua, các nàng mỗi ngày chỉ lo vui đùa, căn bản không giống như là tới cứu người, ngược lại giống như là đến dạo chơi ngoại thành, còn thuận tiện buồn nôn Triệu Hâm. Mấu chốt là dựa theo kịch bản, Tâu Nghiên Phi sớm nên chạy trốn biệt binh. Nhưng mà, Tâu Nghiên Phi không có chút nào chạy trốn ý tứ, không chỉ có không nghĩ tới muốn chạy, còn một bộ không có ý định đi dáng vẻ. Cái này nhưng làm Triệu Hâm lo lắng. Kịch bản phát triển đến nước này, Tâu Nghiên Phi nhất định phải chạy trốn, không phải sao có thể mang cảnh sát lục soát núi đâu. Dựa theo nguyên chứ kịch tình, Tâu Nghiên Phi trở lại cục cảnh sát sau, sẽ lập tức dẫn đầu số lớn cảnh lực lên núi tìm kiếm Chặt Lọt Kẽ. Nam chính Diệp không cùng Tâu Nghiên Phi hợp tác, tiến tới tăng tiến lẫn nhau ở giữa tình nghĩa. Tại đại lượng cảnh lực tìm kiếm hạ, Triệu Hâm rơi vào đường cùng chỉ có thể phóng thích Chặt Lọt Kẽ. Kịch bản vốn nên như vậy phát triển. Nhưng bây giờ Tâu Nghiên Phi, chỗ nào giống như là con tin, giống như là du lịch tiểu nữ, hoàn toàn chơi đến tận hứng. Vân Mông Sơn chỗ sâu chưa khai thác khu vực, cảnh sát đẹp để cho người ta sợ hãi thán phục, là bên ngoài vô pháp so sánh. Các nàng chơi đến thập phần vui vẻ, Triệu Hâm lại mặt buồn rười rượi. Không được, nhất định phải nhường Tâu Nghiên Phi chạy trốn. Ban đêm, Triệu Hâm đơn độc đem Tâu Nghiên Phi kêu lên. "Tô đại tiểu thư, gọi ta Nghiên Phi a, đừng khách khí như vậy." Tâu Nghiên Phi ngữ khí bình thản, không có gì nhiệt tình. Nàng từ trước đến nay thái độ lãnh đạm, duy chỉ có Triệu Hâm có thể ảnh hưởng tâm tình của nàng. Triệu Hâm sửng sốt một chút, Tâu Nghiên Phi vậy mà để cho mình gọi nàng như vậy. Triệu Hâm cảm thấy Tâu Nghiên Phi có chút không đúng, chính mình thật là bạo cướp, nàng lại đối với mình như thế tùy tiện, cảm giác giống như là gặp được một cái giả Tâu Nghiên Phi. "Chúng ta ở chung được nửa tháng, ta cảm thấy ngươi không là người xấu." Tâu Nghiên Phi nhìn xem Triệu Hâm, khóe miệng có chút dương lên, dường như nhìn ra Triệu Hâm không quá quen thuộc cùng người thân cận. Triệu Hâm liếc mắt, "Ngươi nhìn lầm, ta chính là người xấu. Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Tâu Nghiên Phi trong lòng tin tưởng, Triệu Hâm tìm tới cửa nhất định có nguyên do. "Ta nhất định phải rõ ràng nói cho ngươi, Chặt lọt mẹ ta là sẽ không để, ta cùng Diệp Không ân đoán không dễ dàng như vậy chấm dứt. Triệu Hâm thần sắc và mẹo, hiển nhiên như cái cực đoan phần tử. Nguyên bản kịch bản bên trong Triệu Hâm, giờ phút này nội tâm đang từ từ đi hướng bặm mẹo. Tuần vui này là Triệu Hâm chính mình thêm, thực sự không có cách nào, vị này nữ chính 106 đổ thừa không đi, kịch bản căn bản là không có cách thúc đẩy. Cho nên, Tâu Nghiên Phi tự nhiên biết Triệu Hâm là bởi vì cùng Diệp Không có thủ mới bắt cóc chặt lọt hẹ. Nhưng Diệp Không tên kia, đáng giá Triệu Hâm mạo hiểm lớn như vậy sao? Tại Tâu Nghiên Phi đáy lòng, nàng cảm thấy Diệp Không còn kém rất rất xa Triệu Hâm. Hơn 10 ngày, ta quyết định thả ngươi xuống núi, hy vọng ngươi sau khi xuống núi đừng làm khó dễ Triệu Thiên Hạo. Triệu Hâm trực tiếp nói thẳng mục đích của mình. Đến một lần hắn muốn cho Tâu Nghiên Phi xuống núi thôi động kịch bản phát triển, thứ hai hy vọng nàng có thể thay Triệu Thiên Hạo nói tốt vài câu, dù sao mình trói lại nàng, Tô gia chưa chắc sẽ tùy tiện buông tha Triệu Thiên Hạo. Ngươi nói chính là việc này. Tâu Nghiên Phi cười nhạt một tiếng, không có đem việc này để ở trong lòng, ta đi ra trước cùng trong nhà đi nói ra khỏi nhà. Tâu Nghiên Phi nếu biết Triệu Hâm bắt cóc chặt lọt hè, tự nhiên cũng làm xong cùng hắn tại trong núi sâu mạo hiểm chuẩn bị. Đồng thời, nàng cũng cùng trong nhà giao phó xong, không phải Tô gia nếu là cho là nàng mất tích, Triệu Thiên Hạo có thể liền phiền toái. Tiếp trước bởi vì chính mình mất tích, Tô gia cho Triệu Thiên Hạo mang đến đả kích cực lớn, nếu không phải cuối cùng chính mình xuất hiện, Triệu Hâm khả năng đều đợi không được tiếp nhận gia tộc sản nghiệp này đó. Trọng yếu như vậy sự tình, Tâu Nghiên Phi tự nhiên sẽ cùng trong nhà nói rõ ràng. Người Triệu Hâm tâm thái gần như sụp đổ. Hắn liền nói gần đây không khí thế nào không hề tầm thường bình tĩnh, tiếp trước vì tìm kiếm Tâu Nghiên Phi, cảnh sát từng xuất động nhiều chiếc máy bay trực thăng triển khai kéo lưới thức lục soát. Có thể vận mệnh thiết lập lại sau, cảnh sát lại không có chút nào hành động dấu hiệu. Thì ra đây hết thảy đều là Tâu Nghiên Phi tại phía sau màn điều khiển. Đáng chết. Cái này nhân vật nữ chính không chỉ có chệ hướng cố định kịch bản quỹ đạo, lại còn quấy nhiễu kịch bản bình thường thúc đẩy. Triệu Hâm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Chẳng lẽ kịch bản lại muốn hướng phía không thể khống phương hướng phát triển? Triệu Hâm quả thực không dám tiếp tục nghĩ. Chương 93, như là đã biết được Diệp Không ý nghĩ, Triệu Hâm nên ứng đối ra sao đâu? Chương 93, như là đã biết được Diệp Không ý nghĩ, Triệu Hâm nên ứng đối ra sao đâu? Không cần cảm ơn, ta làm như vậy cũng có mục đích của mình. Tâu Nghiên Phi lườm Triệu Hâm một cái, lập tức cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Nàng cũng không lộ ra chính mình chân thực ý đồ, bởi vì nàng tin tưởng Triệu Hâm đối Hạ Vãn Thu vẫn có chưa hết tình tố. Nếu như tùy tiện toàn bộ đỡ ra, sẽ chỉ làm Triệu Hâm cùng mình khoảng cách càng thêm xa lánh. Cảm ơn ngươi. Triệu Hâm nhìn qua Tâu Nghiên Phi bóng lưng rời đi, khóe miệng co giật nói, cảm ơn ngươi quỷ. Xem như nhân vật nữ chính, không hảo hảo dựa theo kịch bản phát triển, thế mà còn trông cậy vào hắn cái này ác độc nam phối đôi mang ơn. Triệu Hâm quả thực muốn bị giận điên lên, nhưng hắn lại đối với cái này không có biện pháp. Kịch bản lần nữa bị Tâu Nghiên Phi chờ một đám nữ tính nhân vật quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, Triệu Hâm trong lúc nhất thời lâm vào không biết nên như thế nào vãn hồi cục diện cuốn cảnh. Những này nhân vật nữ chính đến tột cùng mong muốn đạt thành cái mục đích gì? Tâu Nghiên Phi công bố chính mình có mục đích, nàng lại có thể có mục đích gì đâu? Căn cứ nhân vật nữ chính bình thường lại trợ giúp nhân vật nam chính định luật, Triệu Hâm không khỏi triển khai liên tưởng. Nếu như Tâu Nghiên Phi là vì Diệp Không, chẳng lẽ là Diệp Không không cho nàng đối Triệu gia khai thác hành động? Bây giờ Triệu Hâm không tại Đế Đô, Diệp Không hoàn toàn có khả năng sai bảo Triệu Hàm Du thừa cơ trưởng khống Triệu gia sản nghiệp. Đúng, hẳn là dạng này. Kể từ đó, tử thần tiểu đội hành vi cũng có thể được giải thích hợp lý. Nhiệm vụ của các nàng có lẽ cũng không phải là nghĩ cách cứu viện chặt lọt hệ, mà là lưu tại Vân Mông Sơn, là Triệu Hàm Du tranh thủ tiếp quản Triệu gia sản nghiệp thời gian. Đương nhiên, nơi này tồn tại một cái ăn khớp lỗ thủng, Triệu Hâm muốn là vô ý kế thừa gia nghiệp, Diệp Không thực sự không cần thiết tốn công tốn sức. Duy nhất giải thích hợp lý, có thể là Diệp Không lo lắng Triệu Thiên Hạo sẽ không đem toàn bộ sản nghiệp giao cho Triệu Hàm Du. Diệp Không cử động lần này, quả thực là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Phải biết, Triệu Thiên Hạo một mực đem Triệu Hàm Du coi như con gái ruột đối đãi. Lấy Triệu Thiên Hạo là người, đối với chuyện này hẳn là sẽ không giữ lại có hậu thủ. Triệu Hâm cảm thấy mình giờ phút này nên bảo trì địa thấp, có lẽ Triệu Thiên Hạo đang chờ đợi cái nào đó thời cơ. Vừa nghĩ như thế, dường như mọi thứ đều có thể nói tới thông. Về phần Diệp Không vì sao không cho tử thần tiểu đội trực tiếp diệt trừ chính mình, tự nhiên là bởi vì không có đem Triệu Hâm để vào mắt, hơn nữa dựa theo kịch bản thiết lập, Triệu Hâm vốn cũng không sẽ ở chỗ này gặp bất trắc. Như là đã biết được Diệp Không ý nghĩ, Triệu Hâm nên ứng đối ra sao đâu? Hắn chỉ có thể lựa chọn phối hợp. Đối với Triệu gia sản nghiệp, Triệu Hâm không có chút nào hứng thú. Tương phản, nếu như Triệu Hàm Du có thể sớm tiếp quản sản nghiệp, Triệu Thiên Hạo lúc tuổi già có lẽ có thể trôi qua càng thêm an ổn. Xem như ác độc nam phối người nhà, Triệu Thiên Hạo lúc tuổi già sinh hoạt đã coi như là thật tốt. Châu Âu, Ương Quốc. Diệp Không rời đi Hoa Hạ sau, đem thủ đứng tuyển ổn định ở Ương Quốc. Sát thủ tổ chức tổng bộ cũng không tại Ương Quốc, mà là nằm ở Trung Đông địa khu. Lần này hắn lao tới Ương Quốc, mục đích là cầu kiến nữ hoàng Ương Quốc. "Bất, nữ hoàng bên kia đã phê chuẩn chúng ta xin gặp mặt, ngày mai 9 giờ sáng có thể chính thức gặp gỡ." Steven đi theo Diệp Không cùng nhau đã tới Ương Quốc. "Bất, chúng ta vì sao nhất định muốn gặp nữ hoàng Ương Quốc đâu?" Steven trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi. Lúc này, Trung Đông sát thủ tổ chức nội bộ đang lâm vào hỗn loạn tương bừng. Tại sát thủ tổ chức bên trong, Diệp Không đa số tử trung tùy tùng đều là người mới, mà những cái kia từng cùng hắn cùng nhau khai sáng sự nghiệp lao huynh đệ, chỉ có một phần nhỏ vẫn duy trì hắn, người còn lại đều kiên định đứng ở hệ nạ giả một bên. Diệp Không việc đã làm, quả thật làm cho những này lao huynh đệ cảm thấy trái tim băng giá. Đầu tiên là ạp giả hẻm, sau đó là hệ nạ giả, bất luận ra ngoài loại nguyên nhân nào, Diệp Không đều dự định đem bọn hắn diệt trừ, điểm này là không thể nghi ngờ. Thử hỏi, có ai nguyện ý đi theo Diệp Không làm việc như thế phong cách người đâu? cũng chỉ có trong tổ chức mới vừa vào làm được tân thủ sát thủ, bị Diệp Không tẩy não sau trở thành tử trung vấn, hơn nữa bọn hắn đối ạp dạ hẻm vị này tổ chức người đứng thứ hai không có chút nào ấn tượng, tự nhiên cũng sẽ không vì mình bất bình. Song phe thế lực triển khai giao phong kịch liệt, nhất là Diệp Không một phương, gặp đả kích nặng nề. Lúc này Diệp Không, căn bản vô tâm trở về Trung Đông trưởng khống chiến cuộc, vậy mà ngược lại đưa ánh mắt về phía Ứng Quốc. Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào một mình ta trở về liền có thể vãn hồi cục diện trước mắt sao? Diệp Không trong lòng tin tưởng, đám kia lão huynh đệ liên hợp lại lực lượng không thể khinh thường. Bây giờ, Diệp Không hối tiếc không thôi, hận chính mình lúc trước nhân từ nương tay, vẹn vẹn trừ đi đối với mình uy hiếp lớn nhất tạp ra hẻm, không phải cũng không đến nỗi rơi cho tới bây giờ lão huynh đệ phản bội ruộng đồng. Trên thực tế, Diệp Không cũng không phải là không có nghĩ qua đem những này lão huynh đệ một mẹ hốt gọn. Nhưng mà, vừa diệt trừ ạp ra hẻm, liền đã dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Hắn nguyên bản định bồi dưỡng tử thần tiểu đội, mục đích là để các nàng tiếp nhận những này lão huynh đệ vị trí. Nhưng ngoài ý muốn lại phát sinh sớm, hệ nạ dạ làm phản rồi, còn mang theo tử thần tiểu đội cùng một chỗ quấy giáo. Diệp Không giờ phút này lo lắng không thôi, hắn tin tưởng, cho dù trở lại Trung Đông, trong ngắn hạn cũng khó có thể xử lý tốt những lão huynh đệ kia đưa tới phiền toái. Lập tức, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nữ hoàng Ứng Quốc trên thân, ngóng trông có thể thu được nàng viện trợ, đồng thời cũng nghĩ nhờ vào đó cùng nàng thành lập càng chặt chẽ hơn quan hệ. Hiện tại cũng chỉ có thể hướng nữ hoàng Ứng Quốc nhờ giúp đỡ. Trước đây, Diệp Không cố ý đem chặt lọt kẻ tin tức tiết lộ cho nữ hoàng, chính là vì tranh thủ lần này cơ hội gặp mặt. Đương nhiên, hắn còn có một mục đích khác, chính là nhường chặt lọt kẻ theo Triệu Hâm trong nhà hiện thân. Diệp Không trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chặt lọt kẻ đến cùng là thế nào theo bị tầng tầng vây quanh Triệu Hâm nhà chạy trốn đâu? Tình huống này nhường kế hoạch của hắn hoàn toàn bị ngăn trở, không cách nào tại Hoa Hạ trực tiếp cầm xuống chặt lọt kẻ, bây giờ bất đắc dĩ, chỉ có thể bán chặt lọt kẻ hành tung, đem đổi lấy gặp mặt nữ hoàng cơ hội. Kỳ thật, có lẽ chinh phục nữ hoàng cũng có thể giải quyết dưới mắt vấn đề. Nữ hoàng Ứng Quốc Sophia, dưới gối chỉ có chặt lọt kẻ một đứa con gái, trưởng phu của nàng Nặc Đốn Thân Vương sớm tại mười mấy năm trước liền qua đời. Từ đó về sau, Sophia vẫn không tiếp tục gả. Diệp Không lần đầu nhìn thấy nữ hoàng lúc tuổi còn chưa lớn, vừa thấy được Sophia, liền lập tức bị mị lực của nàng hấp dẫn, trong lòng liền sinh ra chinh phục nàng suy nghĩ. Tuy nói Sophia đã có cái 18 tuổi nữ nhi, nhưng bản thân nàng dung mạo cực đẹp, tuế nguyệt giống như tại trên mặt nàng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trải qua tuế nguyệt con gót, Sophia ngược lại tăng thêm mấy phần đặc biệt vật vị, nhường đông đảo nam tử vì đó mê muội. Mới đầu, Diệp Không dự định trước giải quyết chặt lọt kẻ, lại thông qua nàng từng bước tiếp cận cao cao tại thượng nhạc mẫu. Nhưng kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa, chặt lọt kẻ biểu hiện hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn. Diệp Không rơi vào đường cùng, chỉ có thể kiên trì lần nữa tìm tới Sophia. Thì Ứng Quốc người hỗ trợ đáng tin sao? Sở Ti vẫn không có Diệp Không nhiều ý nghĩ như vậy, hắn thực sự không có cách nào tiếp nhận Diệp Không vậy mà muốn mượn Ứng Quốc người lực lượng tới áp chế ngày xưa minh đệ. Hiện tại cũng không phải nhân từ nương tay thời điểm, nếu như không ai hỗ trợ, ta lúc nào khả năng bình định lần này nội loạn đâu? Diệp Không cảm thấy Sở Ti Vân càng ngày càng không quả quyết, sớm đã không có làm nằm quả cảm. Nếu là có nhân tuyển thích hợp, Sở Ti Vân vị trí cũng nên thay người. Về phần Sở Ti Vân về sau sẽ như thế nào? Đã hắn như thế hoài niệm ạp dạ hẻm, vậy thì xuống dưới bồi ạp dạ hẻm. A chương 94, AB Hi Hữu tin tưởng vững chắc Diệp Không sẽ không hại hắn, bởi vì bọn họ là huynh đệ. Chương 94, AB Hi Hữu tin tưởng vững chắc Diệp Không sẽ không hại hắn, bởi vì bọn họ là huynh đệ. Là, ta hiểu được. Sở Ti Vân lòng tràn đầy thê lương, nghĩ thầm Diệp Không vì sao chưa từng nghĩ lại trên người mình vấn đề đâu. Tựa như lúc trước gặp Dạ Hẻm, hắn chưa từng có qua làm phản ý nghĩ. Sở Ti Vân đã từng cùng Áp Dạ Hẻm trò chuyện lúc, hỏi qua hắn, nếu là có một ngày bọn muốn giết ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Áp Dạ Hẻm trả lời nhường Sở Ti Vân mười phần chấn kinh. Áp Dạ Hẻm tin tưởng vững chắc Diệp Không sẽ không hại hắn, bởi vì bọn họ là huynh đệ. Giống nhau, hắn cũng thể vĩnh viễn sẽ không phản bội Diệp Không. Nhưng Áp Dạ Hẻm sai, hắn đánh giá thấp lòng người biến hóa, cũng đánh giá cao tình nghĩa huynh đệ tại Diệp Không trong lòng phất lượng. Cuối cùng, Áp Dạ Hẻm trả giá nặng nề, lọt vào địch nhân mai phục, bị tạc đến hải cốt không còn. Sáng sớm hôm sau 8:30, Diệp Không so ước định thời gian sớm nửa giờ đi vào lâu đài biển sổ bên ngoài chờ. Cứ việc Ưng Quốc đã hủy bỏ quân chủ lập hiến chế độ, nhưng nữ hoàng danh hiệu vẫn bị giữ lại, lại đương nhiệm nữ hoàng trong tay còn nắm giữ lấy bộ phận thực tế quyền lực. So sánh đảo quốc vẹn vẹn xem như tượng trưng tồn tại vương thất thành viên, nữ hoàng Ưng Quốc ở trong nước nhận cao hơn tôn sùng. Diệp Không biết rõ, Elizabeth Sophia là giữ nghiêm thời gian quan nhiệm người, nhất là chán ghét người khác đến chế. Đổi lại nhân vật khác, Diệp Không chưa chắc sẽ coi trọng như vậy, nhưng Sophia thân phận và địa vị đáng giá hắn cố ý sáng sớm chỉnh lý dung nhan, tỉ mỉ cách ăn mặc sau đúng giờ phó ước. Hoàn thành thân phận hạch nghiệm quá trình sau, Diệp Không được phép tiến vào lâu đài huyện sổ nội bộ, quản gia vì hắn an bài tốt chỗ ngồi sau liền lui sang một bên lặng lặng chờ. Tới gần 9 giờ, tại quản gia dẫn đạo hạ, Diệp Không nhẹ nhàng gõ thư phòng cửa gỗ. Mời đến. Trong thư phòng truyền đến Sophia thanh lãnh tiếng đáp lại. Nghe được chỉ lệnh một phút này, Diệp Không lập tức giữ vững tinh thần, đứng thẳng lên lưng. Tôn kính nữ hoàng bệ hạ, vị này là ngài hôm nay hẹn trước khách nhân, Diệp Không nam tước. Quản gia cung kính hoàn thành dẫn kiến sau, liền lui ra khỏi phòng cũng nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Ngồi đi. Sophia thư phòng bố trí được trang nhã đại khí, tràn ngập châu Âu chủ nghĩa cổ điển phong cách, trung ương trưng bày gỗ thật bàn đọc sách, phía sau là nguyên một mặt thông thấu cửa sổ sắt đất, màu trắng song xa theo hơi gió nhẹ nhàng phiêu động. Nàng ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách sau, quanh thân tản ra cao quý mà xa cách khí chất. Một loại vô hình cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ Diệp Không. Tốt. Tại Diệp Không trong mắt, Sophia những năm này dung mạo cơ hồ không có thay đổi gì. Tuế Nguyệt giống như quên lãng vị này nữ hoàng, mỹ mạo của nàng ngược lại theo thời gian lắng động càng thêm động nhân, nói nàng xem ra cùng hơn 20 tuổi tuổi trẻ thiếu phụ không có gì khác biệt cũng không chút gì khoa trương. Diệp Không theo Sophia ánh mắt chiếu tới, tại trước bàn sách trên ghế ngồi xuống. Diệp Không nam tước, ngươi lần này cầu kiến có chuyện gì? Sophia túi đầu tiếp tục đọc qua trong tay Ưng Quốc tờ báo buổi sáng. Đây là nàng mỗi ngày lệ cũ, cũng là thân làm nữ hoàng chỗ chức trách. Làm vì quốc gia biểu tượng, nàng lúc cần phải khắp nắm giữ trong nước động thái cùng nghị hội tình huống mới nhất. Cứ việc thực tế chính trị quyền lực có hạn, nhưng lời nói của nàng cử chỉ đại biểu cho Ưng Quốc quốc gia hình tượng. Bởi vậy tại đối mặt người ngoài lúc, nàng nhất định phải từ đầu đến cuối duy trì nữ hoàng uy nghiêm. Có lẽ, chỉ có tại cái kia mặt người trước, nàng khả năng buông xuống tất cả thân phận bao phủ. Sophia suy nghĩ không khỏi trôi hướng ký ức chỗ sâu. Chỉ có ở bên cạnh hắn lúc, chính mình mới có thể cảm nhận được chân chính buông lỏng. Hoặc là nói, Triệu Hâm chưa hề đưa nàng coi là cao cao tại thượng nữ hoàng. Nghĩ đến cái này danh tự, Sophia khỏe miệng không tự giác giơ lên một nét khó có thể phát hiện ý cười. Sophia nữ hoàng, ta hy vọng có thể đạt được ủng hộ của ngài cùng hiệp trợ. Diệp Không Không chớp mắt nhìn chằm chằm Sophia, vừa rồi nàng có phải hay không cười? Cứ việc kia xóa nụ cười thoáng qua liền mất, lại bị Diệp Không bén nhạy bắt được. Sophia lại cười. Là đối với mình cười sao? Phát hiện này nhường Diệp Không trong nháy mắt cảm xúc chập trùng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa nữ hoàng đối với mình có hảo cảm? Lại hoặc là, Diệp Không Không khỏi bắt đầu miên man bất định. Nếu như có thể thắng được Sophia ưu ái, hắn liền có thể trở thành công chúa chặt lọt kẻ kế phụ, đến lúc đó trưởng khống hai mẹ con này còn không phải dễ như trở bàn tay. Dạng này tính toán nhường Diệp Không âm thầm đắc ý, nếu có thể mượn nhờ hoàng thất Anh quốc lực ảnh hưởng, chính mình tại Trung Đông thế lực bản đồ khẳng định sẽ trên diện rộng quyết trương. Ân, ngươi cần ta cung cấp cái gì trợ giúp? Sophia cơ hồ đem trong phòng bị kia không quan hệ khách tới tham quên tới sau đầu. Ta tại Trung Đông sát thủ tổ chức nội bộ xuất hiện một chút phương diện quản lý nan đề, hy vọng có thể mượn nhờ ngài thế lực trở về tiến hành chỉnh đốn. Diệp Không muốn là lực lượng mười phần, lúc này nhìn thấy Sophia nụ cười trên mặt, càng là cảm thấy mình nhất định có thể thành công. Ta, tại sao phải giúp ngươi? Sophia hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt lần nữa rơi xuống trên báo chí. Nàng từ trước đến nay không thích Diệp Không loại này lòng ham muốn công danh lợi lộc cực mạnh người. Đảm nhiệm nữ hoàng nhiều năm, Sophia gặp qua đủ loại người, giống Diệp Không loại này dã tâm lộ ra ngoài, làm việc không từ thủ đoạn kẻ đầu cơ, nàng sớm đã nhìn quen, một lúc sau, trong lòng liền sinh ra chán ghét cảm giác. Loại người này từ trước đến nay chỉ coi trọng lợi ích, bình thường thương nghiệp hợp tác còn có thể duy trì, nhưng nếu là liên quan đến cấp độ càng sâu liên minh, Sophia tuyệt đối sẽ không cân nhắc. Huống chi, Diệp Không cùng nàng có không cách nào hóa giải thâm cừu đại hận. Hắn từng sát hại hai vị đối Sophia mà nói cực kỳ trọng yếu người. Một cái là ở xa Đông Vương, nhưng nàng khó mà quên được con rể Triệu Hâm, một cái khác thì là nàng con gái ruột Elizabeth chặt lọt hẹ. Kiếp trước Triệu Hâm nộ hại sau, Sophia rất nhanh phát hiện nữ nhi tâm cũng đi theo chết, chặt lọt kẹ mỗi ngày đều giống cái xác không hồn như thế, máy móc sinh hoạt. Sophia nội tâm một chút thống khổ cũng không thể so với nữ nhi thiếu, nhưng làm vì mẫu thân, nàng nhất định phải lên dây cót tinh thần đi an ủi chặt lọt kẹ. Cái kia đến từ hoa hạ người trẻ tuổi, không chỉ có đối nàng, đối chặt lọt kẹ cũng có được ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nói đến, ngay cả chặt lọt kẹ chính mình khả năng đều không rõ ràng, nàng cùng Triệu Hâm quen biết bắt nguồn từ một đoạn đặc thù kinh lịch. Kiếp trước chặt lọt kẹ theo hoa hạ trở lại Ưng Quốc sau, Sophia liền phát hiện nữ nhi tính cách đại biến, cả ngày tinh thần hoảng hốt, có khi ngồi ở chỗ đó sẽ không có dấu hiệu nào đống nhiên cười lên. Cái này khiến làm vì mẫu thân nàng không khỏi hoài nghi, nữ nhi có phải hay không tới mới biết yêu niên kỷ. Mãi cho đến một ngày, Sophia nghe được nữ nhi trong phòng ngủ nhẹ giọng lẩm bẩm một cái tên của nam nhân. Lấy chặt lọt kẹ tuổi tác, yêu đương lúc đầu rất bình thường, nhưng đối phương là hoa hạ người điểm này nhường Sophia có chút lo lắng. Cuối cùng, nàng cố ý tiến về hoa hạ, chỉ vì gặp một lần cái này gọi Triệu Hâm người trẻ tuổi. Tại hoa hạ vượt qua thời gian, là Sophia đời này đơn thuần nhất khoái hoạt thời gian. Ở nơi đó, nàng chỉ là Sophia, không phải gánh vác quốc gia hình tượng nữ hoàng Ưng Quốc. Nếu không phải không yên lòng nữ nhi, nàng thậm chí từng có lưu tại hoa hạ ý nghĩ. Có một số việc, Sophia một mực không có nói cho nữ nhi. Cho dù ở Triệu Hâm sau khi qua đời, nhìn xem nữ nhi hình như tiểu tụy dáng vẻ, nàng cũng đem chân tướng chôn sâu ở đáy lòng, trở thành vĩnh viễn không cách nào đụng vào đau sót. Chương 95, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, thật coi ta nhìn không đấu. Chương 95, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, thật coi ta nhìn không đấu. Không nghĩ tới vận mệnh luân chuyển, nàng vậy mà thu được trọng sinh cơ hội, tất cả lại về tới điểm xuất phát. Bây giờ con rể của nàng còn sống, chỉ là cùng nữ nhi. Nghĩ tới đây, Sophia không khỏi bước thấy đau miệt thái dương. Nếu như chặt lọt kẻ biết kiếp trước trận tướng, khẳng định sẽ dẫn phát một trận to lớn phong ba. Bởi vậy, trải qua thời gian dài, nàng một mực cố gắng khắc chế tâm tình của mình, khuyên bảo chính mình đừng lại đắm chìm trong đi qua trong trí nhớ. Thẳng đến nửa tháng trước, nữ nhi chặt lọt kẻ vụ trộm tiến về hoa hạ. Tất cả dường như lại đi lên kiếp trước quỹ đạo. Bất luận vì nữ nhi tương lai, vẫn là vì cải biến vận mệnh, Sophia đều quyết định gần đây tự mình đi hoa hạ một chuyến. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta song phương trường kỳ duy trì vui sướng quan hệ hợp tác, nếu như ngài lần này có thể thân xuất biệt thủ, tương lai nhất định có thể đẩy hợp tác phát triển thêm một bước. Diệp Không biết rõ Sophia quen thuộc cân nhắc lợi hại, ý đồ dùng lợi ích đả động nàng. À, trước đó ta ủy thác ngươi tìm kiếm nữ nhi của ta, nhưng ngươi một chút tiến triển đều không có. Sophia cười lạnh một tiếng, đối Diệp Không tính toán thấy rõ rõ ràng ràng. Nàng căn bản không lo lắng Diệp Không có thể tổn thương tới chặt lọt kẻ. Làm vì mẫu thân, nàng hiểu rất rõ nữ nhi ánh mắt, Diệp Không người loại này căn bản không vào được chặt lọt kẻ mắt. Sophia nữ hoàng, liên quan tới công chúa chặt lọt kẻ sự tình ta vô cùng áy náy, nhưng nàng bây giờ tại Hoa Hạ bị người hãm hại, ta ngay tại chỗ thế lực đơn bạc Diệp không không hề cố kỵ lập lấy cớ. Ngược lại Sophia ở xa Ương quốc, không cách nào biết được Hoa Hạ trong nước tình huống thật. Diệp không, thu hồi ngươi những cái kia dối trá lấy cớ. Sophia buông xuống báo chí, ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén. Sophia quanh thân khí thế đột nhiên tăng lên, ánh mắt như lưỡi dao bắn về phía Diệp không, nghiêm nghị quát, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, thật coi ta nhìn không thấu. Ngươi ý đồ đối với con gái ta bất lợi, rốt cuộc có gì giáp tâm? Diệp không kinh hô, Sophia nữ hoàng. Nhất thời nghẹn lời. Hắn xác thực lòng mang ý đồ xấu, chỉ là không ngờ tới Sophia sẽ làm trận mặt trận. Sophia thẳng đứng người lên, đối Diệp không phản ứng bỏ mặc, lạnh lùng nói rằng, ngươi đánh cho bản tính cũng là không khéo. Liền ngươi thành ý như vậy, vẫn còn muốn tìm ta cho người mượn. Diệp không cúi đầu xuống, sắc mặt tái xanh, khi nào nhận qua ủy khuất như vậy, ngoài miệng lại nói, Sophia nữ hoàng, là ta cân nhắc không chu toàn, xin ngài thông cảm nhiều hơn. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó, nhất định phải làm cho Sophia trả giá đắt. Diệp không không muốn cứ thế từ bỏ, vẫn cố gắng thuyết phục Sophia, xin ngài giúp ta, chỉ cần ngài chịu hỗ trợ, ta nhất định đem công chúa hoàn hảo không chút tổn hại trả lại, đồng thời cam đoan nàng sau này tuyệt đối an toàn. Sophia thật muốn một phát súng giết chết Diệp không, nói rằng, nữ nhi của ta bị người bắt cóc. Nàng ở trong lòng thầm mắng, thật coi nàng là kẻ ngu sao. Nữ nhi ở thời điểm này bị Triệu Hâm lừa mang đi, Diệp không còn lời thề son sắt nói có thể an toàn đưa về. Lại nói, Diệp không nếu là có bản sự kia, cũng sẽ không chạy tới cầu nàng cho người mượn. Người này miệng đầy hoang ngôn, thực sự đáng hận. Sophia chất vấn, hơn nữa nữ nhi của ta bị bắt cóc, chẳng lẽ không có quan hệ gì với ngươi? Trong nội tâm nàng tin tưởng, kiếp trước Triệu Hâm lừa mang đi nữ nhi, căn nguyên chính là Diệp không đắc tội Triệu Hâm, liên lụy chặt lọt hệ. Diệp không cái nào dám thừa nhận, một khi thừa nhận, đừng nói cho người mượn, có thể hay không còn sống rời đi Ương quốc đều là ẩn số. Vội vàng giải thích, nữ hoàng, đây đều là lời đồn. Sophia không chút do dự, nói rằng, có phải hay không lời đồn, trong lòng ta tự có phán đoán. Hôm nay để ngươi tiến đến, chính là muốn rõ ràng nói cho ngươi, Diệp không, người cùng chúng ta hoàng thất Anh quốc tất cả hợp tác dừng ở đây. Nàng hôm nay nhường Diệp không đến, chính là muốn cùng hắn hoàn toàn phân rõ giới hạn. Sophia nói tiếp, còn có, người nam tức vị cũng sẽ bị tước đoạt. Tiếp trước tại nữ nhi khuyên bảo, Sophia mới để lại Diệp không tước vị, trên thực tế nàng đã sớm muốn diệt trừ hắn. Coi như chặt lọt kẻ không có ý kiến, nàng cũng là tuyệt đối không thể lại cùng Diệp không hợp tác. Ngài không thể dạng này. Diệp không sốt ruột. Sophia vung tay lên, không nhìn thẳng thỉnh cầu của hắn. Nữ hoàng. Diệp không hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trước khi hắn tới, thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Có thể hắn không nghĩ tới, Sophia so hắn tưởng tượng muốn tinh có nhiều. Diệp không cảm xúc kích động nói, lại cho ta một cơ hội, lần này ta tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng. Hắn thực sự nghĩ không ra, nếu như mượn không được người, còn có thể đi nơi nào cầu viện. Trước một khắc trên mặt còn mang theo ý cười Sophia, trong nháy mắt đổi sắc mặt. Tiễn khách. Sophia căn bản không tin Diệp không chuyện ma quỷ, ra lệnh một tiếng, mấy tên thị vệ đẩy cửa tiến đến, trực tiếp đem Diệp không chống ra ngoài. Nhìn xem Diệp không biến mất trong phòng, Sophia bấm điện thoại, hướng thủ hạ sát thủ tổ chức bàn giao vài câu. Nàng là nữ hoàng Ương quốc, không thể công nhiên đối Diệp không độc thủ, nhưng làm vì mẫu thân, nàng nhất định phải làm cho Diệp không tại Ương quốc nửa bước khó đi. Lâu đài biển sổ bên ngoài, Diệp không bị thị vệ trực tiếp ném tới cổng. Bút, chuyện gì xảy ra? Steven không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này nhìn thấy Diệp không. Đi. Diệp không sắc mặt khó coi tới cực điểm, lần này không chỉ có không có mượn tới nhân thủ, còn ném đi lớn như thế mặt. Diệp không trong lòng âm thầm thề, hôm nay chịu khuất đủ, ngày sau nhất định phải gấp bội hoàn lại. Sophia. Diệp không lạnh hừ một tiếng, mang theo Steven vội vàng rời đi. Chỉ là bọn hắn hướng phía trước thời điểm ra đi, bén nhạy phát giác được một tia dị dạng, ngoài thành không hiểu biến chống trải yên tĩnh. Diệp không tin tưởng nhớ kỹ, bình thường lâu đài biển sổ bên ngoài coi như ít người, cũng không đến nỗi quản cu é như vậy. Không tốt, Sophia muốn giết ta. Diệp không vừa có ý nghĩ này, liền mang theo Steven liều mạng chạy về phía trước. Đúng lúc này, một đám cầm trong tay súng ống người áo đen xông tới. Nhìn thấy Diệp không cùng Steven, người áo đen lập tức triển khai truy sát. Tòa thành bên trong, Sophia đứng trong thư phòng, nhìn xem hốt hoảng chạy trốn Diệp không, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Nữ nhi, thật có lỗi, mụ mụ cũng muốn gặp hắn. Sophia buông xuống màn cửa. Hoa Hạ, Triệu Hâm biết được Tâu Nghiên Phi mấy cái nữ tử ý tưởng chân thật sau, liền không lại mạnh mẽ ngăn cản các nàng. Thuận theo tự nhiên a hơn 10 ngày kế tiếp bên trong, Triệu Hâm không còn can thiệp, tùy ý mấy người này nữ tử giày vò. Một tháng kỳ hạn vừa đến, đã đến ai về nhà nấy, các tìm các mẹ thời điểm. Tử thần tiểu đội cho dù lòng tràn đầy không bỏ, cũng chỉ có thể một lần nữa trở lại ám bên trong bảo hộ Triệu Hâm trạng thái. Tâu Nghiên Phi cùng chặt lọt kẻ giống nhau không nỡ. Để các nàng vui vẻ là, cùng Triệu Hâm cùng một chỗ vượt qua 30 ngày, khổ sở chính là, 30 ngày thoáng qua một cái, các nàng cảm giác không có chút nào tiến triển. Các nàng cùng Triệu Hâm quan hệ, vẫn như cũ chỉ là bằng hữu bình thường, thậm chí liền hảo bằng hữu cũng không tính. Nhất là Tâu Nghiên Phi, rõ ràng cảm giác được theo đêm hôm đó về sau, Triệu Hâm đối nàng càng ngày càng sơ viễn. Cái này để các nàng phá lệ thất lạc. Trải qua cân nhắc, Tâu Nghiên Phi quyết định về nhà, chặt lọt kẻ cũng quyết định đi theo Triệu Hâm về nhà. Chương 96, Vãn Thu về trường học, ta muốn trở về truy nàng. Chương 96, Vãn Thu về trường học, ta muốn trở về truy nàng. Nhưng Triệu Hâm ngoài ý muốn chính là, cái này bị bắt cóc 30 ngày, cũng không có tại đế đô nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Ngay cả Sophia nữ hoàng đều không có hỏi đến chặt lọt kẻ tình huống. Cái này khiến Trật Lọt Kệ mừng rỡ không thôi, nàng càng ngày càng không muốn về Ưng Quốc. Nàng căn bản không nghĩ tới, chính mình không cần trở về. Nhưng nàng không biết rõ, mẫu thân sắp tự mình đến tới Hoa Hạ. Triệu gia trang viên bên trong, Triệu Âm về nhà đã một ngày, trong nhà không khí rất bình thản. Triệu Thiên Hạo một tháng qua mặt mày tỏa sáng. Triệu Âm rời nhà ra đi một cái nguyện, bây giờ trở về, Triệu Thiên Hạo mặc dù đối với hắn phê bình giáo dục, nhưng Triệu Âm có thể cảm giác được, Triệu Thiên Hạo nhìn chính mình lúc, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Kịch bản đi hướng bị nữ chính đảo loạn, Triệu Âm trong lòng rất phiền muộn. Có thể cái này xáo trộn sau kịch bản, lại làm cho Triệu Thiên Hạo trôi qua rất hài lòng. Triệu Âm đã thật lâu không gặp Triệu Thiên Hạo lái như vậy nghi ngờ cười to. Triệu Thiên Hạo bình thường rất nghiêm túc, bây giờ ý cười khó mà che giấu. Triệu Âm lo lắng hỏi, hệ thống, kịch bản biến thành dạng này, cha ta sẽ không bị thiên đạo phản vệ à? Hắn quá quan tâm Triệu Thiên Hạo, thực sự không yên lòng. Hệ thống đáp lại, mời túc chủ yên tâm, chỉ cần túc chủ theo kịch bản thúc đẩy, cũng sẽ không có phản vệ phong hiểm, kịch bản hệ thống vận chuyển ổn định. Triệu Âm tức giận nói, ngươi liền không thể cho câu lời chắc chắn. Cái hệ thống này quả thực nhường hắn nén giận. Hệ thống giải thích, bởi vì thế giới này thiên đạo khởi động lại, túc chủ hẳn là cũng phát hiện, trong khoảng thời gian này nam nữ chủ phát triển không nhận thiên đạo ước thúc, cho nên mới sẽ có riêng phần mình tùy tính phát triển tình huống. Hệ thống còn nói, thế giới kịch bản mặc dù có sửa, nhưng chủ tuyến đi hướng không thay đổi, một chút tí vết nhỏ, hẳn là không có gì đáng ngại. Còn hứa hẹn, kết cục là cố định, túc chủ phụ thân sẽ không nhận phản vệ. Triệu Âm bất đắc dĩ nói cách khác, ta theo kịch bản đi, cha ta liền không sao nam phối ở cái thế giới này như thế hèn mọn, vì kịch bản bình thường, lại muốn hy sinh chính mình. Mà những này nam nữ chủ tùy ý cử động, giống như tại tái tạo kịch bản, Triệu Âm chỉ cảm thấy không may cực độ. Bất quá, hắn cũng đã nhận được tin tức tốt, ít ra không cần lo lắng Triệu Thiên Hạo sẽ gặp thiên đạo trừng trị, giống tiếp trước như thế thân mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu không phải kịp thời ngăn cản, Triệu gia đã sớm cửa nát nhà tan. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ vẫn là theo kịch bản đi, chuẩn bị trở về quy nguyên thế giới này a. Triệu Âm hít sâu một hơi, việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục nữa. Đều tới 077 nguyện, nhất định phải hướng về phía trước nhìn. Hắn suy tư, kế tiếp kịch bản thế nào phát triển? Tiếp trước kịch bản bên trong, hắn đảo vong ngày kế tiếp liền bắt cóc Chặt Lọt Kẻ, ở trên núi cùng Chặt Lọt Kẻ chung sống một tháng. Đoạn này kịch bản đã qua, mặc dù quá trình có chút ngoài ý muốn, nhưng đến tiếp sau nội dung chính tuyến hẳn là sẽ không biến. Chặt Lọt Kẻ sự kiện sau, kịch bản phát triển tới xuyên quốc gia mẫu nữ, dị quốc công chúa cùng thần bí Đông Phương thiếu nữ cố sự. Bởi vì Diệp không cứu được Chặt Lọt Kẻ, Chặt Lọt Kẻ đối Diệp không hào cảm kịch liệt gia tăng, về Ưng Quốc sau càng là tưởng niệm không thôi. Chuyện này đưa tới nữ hoàng Ưng Quốc Sophia chú ý Chặt Lọt Kẻ là Sophia độc nữ, Sophia đối nàng sủng ái có thừa. Nữ nhi bảo bối có ngưỡng mộ trong lòng người, hơn nữa đối phương là hợp tác đồng bạn Diệp không, Sophia quyết định tiến về Hoa Hạ khảo sát Diệp không. Trước đây, Sophia chỉ đem Diệp không coi là hợp tác đồng bạn, cũng không lý giải sâu nhập. Lần này tới Hoa Hạ, nàng có càng nhiều cơ hội tiếp xúc. Sophia lấy khách tọa thân phận giáo sư, chịu đại học Hoa Thanh mời tới Hoa Hạ. Nàng cố ý tiếp cận Diệp không giống nhau muốn tới gần nàng. Diệp không vì tiếp cận Sophia, nhận lời mời trở thành đại học Hoa Thanh trợ giáo, nhẹ nhõm đi vào bên người nàng, vì nàng làm lên trợ thủ. Cái này một hệ liệt tinh tiết, chính là nguyên tắc bên trong siêu đặc sắc kịch bản. Đương nhiên, những này kịch bản cùng Triệu Âm liên quan không lớn, chỉ là tác giả cần tại trong đại học an bài nhường Diệp không đánh mặt đối tượng, cái này liền cùng Triệu Âm có quan hệ. Diệp không chỉ có chính mình tiếp cận Sophia, còn nhường Hạ Văn Thu về đại học Hoa Thanh tới gần nàng, ý đồ nhường Hạ Văn Thu cùng Sophia cường liên hợp. Hạ Văn Thu trở về trường, Triệu Âm thằng xui xẻo này ngày kế tiếp liền trở lại trường, mở ra bị nhân vật chính giẫm tại dưới chân phần mới. Loại này kịch bản, đối Diệp không cái này nhân vật chính là thoải mái sự tình, đối Triệu Âm cái này phối hợp diễn mà nói, lại là cực độ phiền muộn. Có thể hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận, chỉ hy vọng lần này kịch bản đừng lại sinh ra biến cố. Đinh linh linh, Triệu Âm đang suy tư, điện thoại di động vang lên, là Lăng Tử Phong đánh tới. Lăng Tử Phong tại kịch bản bên trong thường truyền lại tin tức, Triệu Âm đa số tin tức đều đến từ hắn. Lần này cũng không ngoại lệ, là Hạ Văn Thu trở về trường tin tức. Lăng Tử Phong lo lắng nói, ngươi cuối cùng trở về. Triệu Âm không hiểu mất tích một tháng, xem như hảo huynh đệ, Lăng Tử Phong tự nhiên quan tâm, còn phái người tìm kiếm khắp nơi, lại chút nào không có tung tích. Triệu Âm thoải mái mà đáp lại, không phải đâu, ngươi cho rằng ta sẽ chết ở bên ngoài. Lăng Tử Phong hừ một tiếng, ta lười nhác cùng ngươi ba hoa. Sớm thành thói quen Triệu Âm ngôn tử. Lăng Tử Phong nói tiếp, ta nói cho ngươi tin tức, ngươi đừng kích động. Triệu Âm nói, có lời cứ nói, đừng lề mà lề mề. Lăng Tử Phong bạch trần, Hạ Vãn Thu về trường học. Triệu Âm theo kịch bản đáp lại, về trường học làm gì? Nàng không phải tiến sĩ đều nhanh đọc xong. Hạ Vãn Thu là đại học Hoa Thanh đang học tiến sĩ, bình thường cực ít trở về trường, hàng năm hoàn thành việc học nghiên cứu liền có thể. Nàng tại Phú Nhị Đại vòng tròn bên trong là dị loại, người khác vui đùa thời điểm nàng tại học tập, tiếp nhận gia tộc tập đoàn sau cũng không dừng lại học tập bước chân, mặc dù không ở trường, hàng năm cuối kỳ đều sẽ giao ra ưu tú nghiên cứu luận văn, hơn nữa thành tích luôn luôn thứ nhất. Nàng có thể có được hôm nay thành tựu, toàn bộ nhờ tự thân cố gắng. Đương nhiên, nàng trở về trường còn có nguyên nhân khác. Kia nguyên nhân tự nhiên là Triệu Âm cái này siêu cấp liếm cẩu nhường nàng phiền chán. Lăng Tử Phong lộ ra, nữ hoàng Ưng Quốc đến Hoa Hạ, còn lấy được mời đảm nhiệm đại học Hoa Thanh khách tọa giáo sư. Hắn tiến tới suy đoán, Hạ Văn Thu trở lại trường có lẽ cùng nữ hoàng hợp tác tương quan, dù sao nàng gần đây đang tích cực phát triển châu Âu thị trường. Lăng Tử Phong hỏi thăm, ngươi là có hay không cân nhắc trở về trường đọc sách? Triệu Âm nghe vậy kinh ngạc hỏi lại, nữ hoàng Ưng Quốc vừa hoàn thành đối Chặt Lọt Kẻ lừa mang đi, nữ hoàng liền hiện thân, điều này làm hắn sinh lòng điểm khả nghi. Hắn âm thầm cân nhắc, nữ hoàng đích thân tới nơi đây, vì sao chặt lọt kẻ không bị tiếp đi? Chẳng lẽ là Tô Phỉ đưa tới hiệu ứng hồ điệp? Tô Phỉ chưa đem tình thế mở rộng, có lẽ thúc đẩy nóng đội sổ phỉ ạ sớm đến hoa. Dù là kịch bản xuất hiện một tia nhỏ bé sai lầm, đều có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, chỉ sợ sở hữu cái này ác độc nam phối lại muốn sớm tao ngộ đánh mặt. Lăng Tử Phong không rõ Triệu Hâm nội tâm suy nghĩ, liền hỏi thăm nguyên do. Triệu Hâm vội vàng lấy lại tinh thần, xưng không có việc gì. Lăng Tử Phong lo lắng nói, ngươi đừng giấu giếm ta. Rơi vào đường cùng, Triệu Hâm đem lửa mang đi chặt lọt kệ một chuyện nói thẳng ra. Lăng Tử Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, huynh đệ, ngươi thật là đi. Liên vì trả thù Diệp không đi làm loại sự tình này. Không được chúng ta lại đánh cho hắn một trận. Lập tức vừa nghi ngờ hỏi, ngươi vì sao muốn lửa mang đi chặt lọt kệ đâu? Triệu Hâm cố chấp mà tỏ vẻ, hắn muốn cướp đi văn thu, ta liền lửa mang đi nữ nhân của hắn, cái này có cái gì không đúng? Hắn tại kịch bản bên trong vốn là cố chấp người, bởi vì Diệp không cùng Hạ Văn Thu quan hệ thân cận, một mực bị Diệp không lợi dụng. Lăng Tử Phong đề nghị, dạng này, hôm nay ngươi liền cùng bá phụ nói về trường học đọc sách, tới trường học sau tìm Sophie ạ thương lượng. Lừa mang đi chuyện này, Sophie ạ sẽ không dễ dàng buông tha. Bất quá hắn cũng biết giúp Triệu Hâm giải quyết vấn đề này. Hắn cổ vũ Triệu Hâm, tại Hoa Hạ, chúng ta không cần sợ nàng. Nhưng chặt lọt kẻ dù sao cũng là công chúa, liên quan đến ngoại giao vấn đề, cần cẩn thận xử lý. Triệu Hâm gật đầu, cúp điện thoại. Màn đêm buông xuống, Triệu Thiên Hạo trở về nhà. Bữa tối lúc, Triệu Hâm cáo chi phụ thân chính mình dự định trở về trường. Triệu Thiên Hạo có chút nghi hoặc, đưa thay sờ sờ trán của hắn. Một năm trước Triệu Hâm còn không muốn trở về trường, bây giờ lại chủ động đưa ra, thật là khiến người ngoài ý muốn. Triệu Thiên Hạo vui mừng nói, cũng tốt, trở về nhiều học chút tri thức. Hắn tin tưởng Triệu Hâm cũng không phải là loại ham học, có thể có này tâm tư đã thuộc khó được. Triệu Hâm giả ra hưng phấn bộ dáng, xưng, Vãn Thu về trường học, ta muốn trở về truy nàng. Đóng vai lên thâm tình liếm cậu nhân vật. Triệu Thiên Hạo gật đầu, đối với cái này sớm đã thành thói quen. Triệu Hâm hỏi, cha, Hàm Du đâu? Thế nào không có gặp nàng? Triệu Thiên Hạo trả lời, Hàm Du ra khỏi nhà. Một tháng trước, Triệu Hàm Du đi vào công ty, xưng muốn hủy bỏ ngày nghỉ, tiếp nhận gia nghiệp. Triệu Thiên Hạo mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng Triệu Hàm Du tới công ty sau biểu hiện xuất sắc, đưa ra nhiều cái phát triển kế hoạch, áp dụng sau ích lợi rõ rệt, cái này khiến hắn hết sức cao hứng. Bây giờ Triệu Hàm Du trong gia tộc cũng có chút danh tiếng, địa vị đuổi sát Hạ Văn Thu. Triệu Hâm đoán được Tô Phỉ trước đây mục đích, cũng cho rằng Triệu Hàm Du nắm giữ Triệu gia tốc độ quá chậm. Dùng qua bữa tối, Triệu Hâm về đến phòng. Trong đêm hơn 11 giờ, Triệu Hâm đang chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng bị gõ vang. Hắn đứng dậy mở cửa, thấy là Hệ Nạ Dạ, trong tay nàng bưng một chén sữa bò. Hệ Nạ Dạ biết được Triệu Hâm lừa mang đi chặt lọt kẻ một chuyện, lúc ấy theo Triệu Hâm mệnh lệnh diễn kịch, bởi vì có Tử Thần tiểu đội ám bên trong bảo hộ, nàng mới yên lòng. Đã lâu không gặp, Hệ Nạ Dạ nội tâm 10 phần tưởng niệm, thế là mượn đưa sữa bò cơ hội, tới gặp tưởng niệm thiếu niên. Triệu Hâm tiếp nhận sữa bò, chẳng biết tại sao nhớ tới kiếp trước. Hệ Nạ Dạ từng vì cho Diệp không xuất khí, tại sữa bò bên trong hạ dược, nhường hắn kéo một đêm bụng. Nhìn xem cái này chén sữa bò, Triệu Hâm có chút do dự. Nhưng đây cũng là kịch bản một bộ phận. Kiếp trước hắn không uống ly kia hạ dược sữa bò, lần này hắn cũng không có ý định uống, bất quá nếu muốn trang tiêu chạy, diễn một tuần kịch liền có thể. Nghĩ như vậy, Triệu Hâm tiếp nhận sữa bò, đóng cửa phòng. Triệu Hâm tại nhà vệ sinh chờ đợi cả đêm, Hệ Nạ Dạ kiểm tra sữa bò nhãn hiệu, xác định chưa xuống thuốc. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hâm thay đổi quần áo thoải mái ra khỏi phòng. Bữa sáng lúc, hắn phát hiện chặt lọt kẻ không thấy, hỏi một chút mới biết, nàng sau khi trở về tiếp điện thoại liền đi ra ngoài, một đêm chưa về. Triệu Hâm không có để ý nhiều, đơn giản thu thập sau, thay đổi y phục, mở ra xe thể thao đi ra ngoài. Một ngày mới, Đại học Hoa Thanh cổng người đông nghìn nghịt. Xem như Hoa Hạ đỉnh tiêm học phủ, rất nhiều gia tộc con cái ở đây học tập. Triệu Hâm thành tích đồng dạng, là thông qua cho trường học quên lâu lấy được nhập học danh ngạch, tại học bá ở giữa cũng không đáng chú ý, nhưng hắn tại Đại học Hoa Thanh lại có phần có danh tiếng, có thuộc về mình truyền thuyết lão sư cùng đồng học đều biết hắn. Hắn nổi danh là bởi vì Hạ Văn Thu. Hắn ưa thích Hạ Văn Thu bản thân không gì đáng trách, nhưng truy cầu phương thức quá mức điên cuồng, khiến Hạ Văn Thu tránh không kịp. Ưa thích một người vốn không sai, nhưng ưa thích chính là Hạ Văn Thu, trong mắt mọi người chính là sai. Chương 97, Triệu Đại Thiếu trong mắt chỉ thấy được Văn Thu, chẳng lẽ không nhìn thấy ta sao? Chương 97, Triệu Đại Thiếu trong mắt chỉ thấy được Văn Thu, chẳng lẽ không nhìn thấy ta sao? Hạ Văn Thu theo nhập học lên chính là Đại học Hoa Thanh Minh tinh học sinh, là đại gia cúng bái đối tượng, là trường học thắng được rất nhiều vinh dự, là lao sư trong mắt học sinh xuất sắc. Trừ tính cách cao lãnh bên ngoài, nàng gần như hoàn mỹ. Triệu Hâm theo đuổi nàng, tại nhân tài đông đúc Đại học Hoa Thanh, bị coi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga, lâu dài kiên trì nổi, ngược lại thành đại gia trò cười. Thời gian qua đi hơn một năm về tới trường học, Triệu Hâm bùi ngùi mãi thôi. Nhớ tới kiếp trước truy cầu Hạ Văn Thu cảnh tượng, có Hạ Văn Thu địa phương liền có hắn, hắn móc tim móc phổi, lại không có kết quả gì. Như đổi thành đồng dạng nữ hải, có lẽ sớm đã tâm động, có thể Hạ Văn Thu là nữ chính, đối với hắn nỗ lực làm như không thấy, cũng may Triệu Hâm thành thói quen. Đang chuẩn bị tiến trường học lúc, Lăng Tử Phong đổi tới. Lăng Tử Phong nói, chặt lọt kệ sự tình đừng có gấp, sau khi tan học tìm Sophie ạ giải thích một chút. Hắn cũng đang vì Triệu Hâm sự tình lo lắng. Triệu Hâm cho rằng tìm Sophie ạ nói xin lỗi ý nghĩ không quá hiện thực, Sophie ạ thân làm nữ hoàng, bên người bảo tiêu đông đảo, trừ nam chính Diệp không bên ngoài, người khác rất khó tiếp cận. Cho dù Hạ Văn Thu cũng là tại trên lớp phát biểu gây nên Sophie ạ hứng thú mới lấy gặp nhau. Nhưng theo kịch bản, Triệu Hâm vẫn là phải thấy Sophie ạ. Kiếp trước đắc tội Sophie ạ sau, tại Lăng Tử Phong giật dây hạ thầm nghĩ xin lỗi. Nhưng trong trường học, bọn hắn khẽ rửa gần liền bị bảo tiêu ngăn lại. Lăng Tử Phong chưa từ bỏ ý định, nghị kế nhường Triệu Hâm chui vào Sophia ở khách sạn. Trùng hợp chính là, Sophia ở tại Long Đẳng Tiểu Điếm, Lăng Tử Phong làm đến số phòng mã, nhường Triệu Hâm theo căn phòng cách vách lật qua. Long Đẳng Tiểu Điếm có hơn 50 tầng, Sophia ở tầng chót vót xa hoa phòng tổng thống, hai gian phòng bẹn bẹn cách vài mét. Theo kịch bản, to gan Triệu Hâm làm theo, có thể vừa tiến gian phòng liền bị Sophia chế phục ném ra. Xin lỗi chưa thành phản thành trò cười, càng chết là, đi ra ngoài còn gặp phải nam chính Diệp Không. La nổi bật Diệp Không ưu thế, Diệp Không ngay trước Triệu Hâm mặt nhẹ nhõm tiến vào phòng. Triệu Hâm rất bất đắc dĩ, kịch bản chính là như thế, chỉ có thể tiếp tục nữa. Lăng Tử Phong nói, đi thôi, 10 giờ sáng 106 phòng học có Sophia công khai khóa, chúng ta đi chiếm tòa. Sophia công khai khóa cực được hoan nghênh, rất nhiều hoa thanh học sinh sáng sớm liền đi chiếm tòa. Triệu Hâm biết Hạ Vãn Thu mau tới, liền hỏi, Vãn Thu sẽ đến không? Hạ Vãn Thu cùng Diệp Không cùng nhau tới trường học, cái này khiến Triệu Hâm bất mãn, theo kịch bản, hắn sẽ lên trước, sau đó bị Hạ Vãn Thu đánh mặt. Lăng Tử Phong không muốn xem Triệu Hâm mất mặt, nói, ta đi trước chiếm tòa, ngươi trễ giờ đến. Triệu Hâm rất bất đắc dĩ, hắn cũng thấy hãy nấy, nhưng kịch bản khó mà vi phạm. Hắn nghĩ thầm, nếu có thể sửa chữa kịch bản, Lăng Tử Phong có lẽ liền không cần chết. Hắn cùng nam chính vốn không thâm cừu đại hận. Đang nghĩ ngợi, cửa trường học một chiếc xe con hấp dẫn Triệu Hâm chú ý, kia là Hạ Vãn Thu tỏa giá. Xe dừng hẳn sau, Hạ Vãn Thu xuống xe, cửa trường học trong nháy mắt sôi trào. Tân sinh hiếu kỳ nghe ngóng, cái này nữ nhân xinh đẹp là ai? Lão sinh giới thiệu, đây là chúng ta đại học Hoa Thanh nữ thần Hạ Vãn Thu học tỷ. Hạ Vãn Thu là đại học Hoa Thanh tiêu, là các học sinh ngưỡng tượng, là danh xứng với tử thần. Tân sinh kinh ngạc hỏi, chính là trong truyền thuyết khảo thí thần sao? Bọn hắn theo phụ đạo viên kia nghe nói rất nhiều Hạ Vãn Thu ưu tú sự tích, phụ đạo viên nói lên nàng lúc, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Trường học kỷ niệm đường bên trong, có Hạ Vãn Thu một chỗ cắm rủi. Tân sinh mặc dù chưa thấy qua nàng, nhưng đã sớm đem nàng xem làm thần tượng, hôm nay nhìn thấy bản nhân, hưng phấn không thôi. Có người cho cùng phòng phát tin tức, để bọn hắn mau tới thấy nữ thần. Có tân sinh chú ý tới Hạ Vãn Thu bên cạnh nữ tử, nàng nữ nhân bên cạnh là ai? Khí chất cũng rất tốt. Nữ tử này là Nhan Băng Khanh, cùng Hạ Vãn Thu cùng giới, là bình dân giáo hoa. Bởi vì năm đó bốn đại giáo hoa bên trong chỉ có nàng không phải hào môn xuất thân, cho nên đến tên này. Cùng Hạ Vãn Thu so sánh, Nhan Băng Khanh học tập hơi kém, nhưng ở phương diện khác nhân khí rất cao. Hai người là đại học bạn cùng phòng, quan hệ rất tốt. Nhan Băng Khanh là tập đoàn Hạ Thị thủ tịch tài vụ quan, là Hạ Vãn Thu lực bài chúng nghị bắt đầu dùng, tại trên cương vị biểu hiện xuất sắc, Hạ Vãn Thu thành tựu cũng không thể rời bỏ trợ giúp của nàng. Hai vị nữ thần trở về trường, cửa trường học bị vây đến chật như nêm tối. Triệu Hâm ở ngoại vi nhìn xem, cùng kiếp trước như thế, Hạ Vãn Thu xuất hiện nhất định dẫn phát náo động, chỉ là lần này, đến phiên hắn đăng chẳng. Hắn gỡ ra vòng vây học sinh, chen tới đằng trước. Bị gỡ ra học sinh bất mãn nói, ngươi chen cái gì? Có người nhận ra Triệu Hâm, cái này con quốc thế nào cũng tới. Có người nhắc nhở, Vãn Thu học tỷ tại, hắn khẳng định sẽ đến. Gặp qua Triệu Hâm học sinh chủ động tránh ra đường. Tân sinh không biết Triệu Hâm, đối với hắn chen ngang hành vi có chút bất mãn. Học trưởng trêu chọc, hắn là Hạ Vãn Thu học tỷ chỗ bẩn, theo đôi. Tân sinh hiếu kỳ hỏi, là học tỷ bạn trai sao? Lao sinh khinh thường nói, cái gì bạn trai, chính là liếm cầu. Nói tiếp thuật Triệu Hâm quá khứ, xưng hắn ở trường học đối Hạ Vãn Thu ra mặt dày, bị tự sau vẫn không buông bỏ. Tân sinh đối Triệu Hâm chấp nhất cảm thấy kinh ngạc. Đám người đối Triệu Hâm đã xem thường lại sợ hai thân phận, đem hắn coi như trò cười. Triệu Hâm không để ý chung quanh nghị luận, xuyên qua đám người, chạy chậm đến hướng Hạ Vãn Thu đi đến. Cảnh tượng này cùng Triệu gia hiến hội lúc có chút tương tự, chỉ là đổi địa điểm, cũng có thể thấy tác giả đối Triệu Hâm kịch bản qua loa, đánh mặt tình tiết cũng không đổi hoa văn. Tân sinh đối Triệu Hâm cử động cảm thấy yếu kỳ, lão sinh thì đã tập mãi thành thói quen. Có người bội phục Triệu Hâm có thể đem liếm cầu làm đến cực hạn, chỉ là đối tượng là Hạ Vãn Thu, thực đang đáng tiếc. Như đổi cái nữ sinh, có lẽ đã sớm bị Triệu Hâm đả động. Triệu Hâm vọt tới Hạ Vãn Thu trước mặt, nội tâm khẩn trương không thôi. Hắn nhớ kỹ xuyên việt khi trở về, Triệu gia trên yến hội Hạ Vãn Thu thái độ chuyển biến, lại là tặng lễ lại là thân cận, nhường hắn kinh ngạc hồi lâu. Hắn chỉ hy vọng lần này Hạ Vãn Thu đừng có lại xáo trộn đi bản, theo bình thường đi hướng phát triển liền tốt. Ngắm nhìn lần này Hạ Vãn Thu có thể quy củ, dựa theo cố định kịch bản diễn dịch, không lại sinh ra biến cố. Nhưng mà, không như mong muốn. Triệu Hâm càng là lo lắng cái gì, sự kiện kia liền càng sẽ xảy ra. Đi vào chung, Hạ Vãn Thu khỏe miệng dương nhẹ, lộ ra một vẻ cười yếu ớt. Nàng sớm đoán được Triệu Hâm sẽ chờ đợi ở đây, cho nên thần sắc cũng dung, không có chút nào kinh ngạc. Tốt, tốt Triệu Hâm lắp bắp đáp. Lúc này Hạ Vãn Thu, phản phất tại chệch hướng cố định kịch bản con đường bên trên càng chạy càng xa. Triệu Hâm trên mặt mang nụ cười, nhưng đáy lòng oán hận cơ hồ muốn phun ra đến. Hắn lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì. Dù sao, Hạ Vãn Thu đã quyết tâm, không muốn lại theo kia cố định kịch bản đi tiếp thôi. Phải làm sao mới ở đây? Hắn không khỏi tự hỏi. Thế đạo này, có khi tựa như không nói lý ngoan đồng, đâu thèm cái gì nữ chính không nữ chính. Triệu đại thiếu trong mắt chỉ thấy được Vãn Thu, chẳng lẽ không nhìn thấy ta sao? Nhan Băng Khanh đôi mắt nhẹ nhàng chớp động, trong chốc lát, thất lạc như là cỗ sao trổi theo nàng đáy mắt lướt qua, không cam lòng cảm xúc cũng theo đó mơ hồ hiện hiện. Triệu Âm đang rầu rĩ nên ứng đối ra sao Hạ Vãn Thu, Nhan Băng Khanh hợp thời mở miệng, cũng là giúp hắn giải vây, Triệu Âm dưới đáy lòng âm thầm khen ngợi. Nhìn một cái, ta cái này một thân mặc, nhìn xem còn rất giống chuyện như vậy a. Triệu Âm trêu chọc nói, giọng nói mang vẻ mấy phần bất cần đời ý vị. Đối với Nhan Băng Khanh, Triệu Âm cũng không xa lạ gì. Nàng là Hạ Vãn Thu bạn cùng phòng kiêm thuộc hạ, cũng là Diệp Không người ái mộ một chồng, tại cái này rắc rối quan hệ phức tạp trong lưới chằn chọc của nhau. nàng cùng Triệu Hâm quan hệ, dùng nửa là bằng hữu nửa là lợi dụng để hình dung càng thêm thỏa đáng. Ngày bình thường, Nhan Băng Khanh không ít theo Triệu Hâm nơi này thu hoạch chỗ tốt. Nhan Băng Khanh thành tích học tập ưu dị, dung mạo xuất chúng, chỉ là gia cảnh bần hàn, liền vấn đề no ấm đều khó mà giải quyết. Đối nàng mà nói, chỉ có đọc sách là cải biến vận mệnh đường tắt duy nhất. Nàng đến từ gia đình độc thân, phụ thân sớm qua đời. Mẫu thân là nhà máy công nhân, mỗi tháng chỉ có 2-3 ngàn ít ỏi thu nhập, khó khăn đưa nàng lôi kéo lớn lên. Về sau mẫu thân đã có tuổi, bị nhà máy sa thải, chỉ có thể dựa vào tại đầu đường bán nổ xuyên duy trì sinh kế. Vì cung cấp Nhan Băng Khanh lên đại học, mẫu thân thậm chí vụng trộm đi bán máu. Nhan Băng Khanh biết rõ sự khó khăn của mẫu thân, cực kỳ hiếu thuận. Theo đại học lên liền bắt đầu làm việc ngoài giờ, lập chí sau khi tốt nghiệp kiếm nhiều tiền nhường mẫu thân được sống cuộc sống tốt. Đáng tiếc không như mong muốn, đại học lúc mẫu thân vì góp học phí, trường kỳ tại không vệ sinh hoàn cảnh bên trong bán máu, nhiễm lên bạch huyết bệnh. Nhan Băng Khanh biết được lúc, hết thảy đều đã không kịp vãn hồi. Kia đoạn thời gian là Nhan Băng Khanh đời người bên trong hắc ám nhất thời gian. Nàng ngày đêm làm công, có thể tiền giải phẫu vẫn như cũ xa không thể chạm. Đúng lúc này, Triệu Hâm nhìn ra khốn cảnh của nàng, lấy tiền tài làm mồi nhử, nhường nàng lộ ra hạ vãn thu tin tức. Nhan Băng Khanh cân nhắc về sau đáp ứng, Triệu Hâm cũng thực hiện hứa hẹn, đưa nàng mẫu thân chạy chữa. Cứ như vậy, Triệu Hâm cùng Nhan Băng Khanh có gặp nhau. Đương nhiên, Nhan Băng Khanh chưa hề chân chính phản bội qua Hạ Văn Thu, đối Triệu Hâm lời nói, hướng tới là nửa thật nửa giả, thường thường nhường Triệu Hâm uổng phí sức lực. Triệu Hâm đối Nhan Băng Khanh việc đã làm có chút tán thành, cảm thấy nàng thủ đoạn cao minh. Dù sao, truy cầu Hạ Văn Thu bất quá là kịch bản an bài, hắn căn bản không có chân tâm nghĩ tới có thể truy cầu thành công. Còn nữa, Nhan Băng Khanh có nguyên tắc của mình, Triệu Hâm cũng không dễ chịu điểm cưỡng cầu. Nếu như nàng chân tâm thật ý giúp Triệu Hâm ngược lại sẽ cảm thấy bất an. Từ khi Triệu Hâm du học trở về, đã lâu không gặp qua Nhan Băng Khanh. Bây giờ nàng đã là tập đoàn Hạ Thị tài vụ tổng thanh tra, địa vị cao, quyền lực lớn. Về sau, tại Diệp Không truy cầu Hạ Vãn Thu lúc, Nhan Băng Khanh cũng đúng Diệp Không sinh lòng ái mộ, trở thành cố sự bên trong một trong những nhân vật nữ chính. Ta nhìn ta cũng không tệ lắm, cũng là Triệu đại thiếu mấy ngày này trôi qua tới nhuần, cùng Vãn Thu chuyện tốt gần. Nhan Băng Khanh cười trêu ghẹo, ánh mắt không tự giác rơi vào Triệu Hâm trên mặt. Nàng lâu dài khắc chế tình cảm của mình, cố gắng chân tâm chúc phúc Triệu Hâm, nhưng lòng dạ không cam lòng, vẫn là để ánh mắt của nàng hơi có vẻ mất tự nhiên. Ta ngược lại thật ra muốn, đáng tiếc Vãn Thu đối ta không có ý tứ kia. Triệu Hâm vội vàng không thừa nhận, nói đùa cái gì, nhân vật nữ chính nếu là cảm mến với hắn, hắn khổ tâm kinh doanh thâm tình hình tượng liền sụp đổ, cái này trò đùa có thể không mở ra được. Ta cảm thấy ngươi có cơ hội. Hạ Vãn Thu nhìn xem Triệu Hâm kia khẩn trương bộ dáng, nhịn không được cười lên. Cái này ngốc tử, chính mình ám chỉ đến rõ ràng như vậy, hắn lại vẫn không có phát giác. Nghĩ đến cũng là, chính mình vắng vẻ hắn hồi lâu, đột nhiên lấy lòng, Triệu Hâm khó tránh khỏi sinh lòng lo nghĩ. Hạ Vãn Thu dự định tiến hành theo chất lượng, chậm rãi rút ngắn cùng Triệu Hâm khoảng cách. So với cái khác nữ tử, nàng có được trời ưu ái ưu thế, Triệu Hâm yêu nàng. Đây là nàng lớn nhất lực lượng, cũng là nàng vô cùng quý trọng tài phú. Nàng tuyệt không được bất luận kẻ nào đem Triệu Hâm theo bên cạnh mình cướp đi. Chương 98, chính mình đi đầu này nam chính con đường, càng thêm khó khăn. Chương 98, chính mình đi đầu này nam chính con đường, càng thêm khó khăn. Đời người tổng có ảo giác, Triệu Hâm cảm thấy, Hạ Vãn Thu có lẽ là tại hướng hắn. Thật, ta có cơ hội. Triệu Hâm tiếp tục giả bộ thâm tình, nội tâm lại âm thầm thích thú, Hạ Vãn Thu cái này rõ ràng là đang trêu chọc hắn. Đồng dạng nữ sinh không đều luyện chuyển cự tuyệt sao? Nàng dạng này, chẳng lẽ có mưu đồ khác? Triệu Hâm tìm cho mình lý do, Hạ Vãn Thu làm sao có thể ưa thích chính mình? Hắn thực sự nghĩ không ra, Hạ Vãn Thu ưa thích chính mình cái gì? Ưa thích hắn cái này si tình phế bật. Tại Hạ Vãn Thu trước mặt, Triệu Hâm một mực dương phát hiện mình hèn mọn một mặt. Lấy Hạ Vãn Thu tính tình, tuyệt không có khả năng coi trọng sở hữu cái này phế bật. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Vãn Thu lòng tràn đầy chờ mong Triệu Hâm thổ lộ, chỉ là chẳng biết tại sao, Triệu Hâm hồi lâu đều không có động tĩnh. Đã từng cảm thấy Triệu Hâm rông dài đáng ghét, bây giờ hắn không dây dưa, Hạ Vãn Thu lại có chút không thích ứng. Hai người các ngươi đừng ở chỗ này ô hiếm. Công khai khóa lập tức bắt đầu. Nhan Băng Khanh lên tiếng cắt ngang hai người đối thoại. Nhan Băng Khanh không ngừng phản hỏi mình, đã trọng sinh, vì sao không thể vì hạnh phúc ra sức đánh cược một lần? Nàng nhớ kỹ kiếp trước, Hạ Vãn Thu tìm nàng, mời nàng tham gia sổ phỉ ạ công khai khóa, nàng từ chối. Bởi vì nàng biết, chỉ cần đi, định sẽ gặp phải Triệu Hâm. Nàng sợ chính mình đè nén không được trong lòng tình cảm, cho nên lựa chọn trốn tránh. Đã Triệu Hâm ưa thích Hạ Vãn Thu, vậy liền để phần này ưa thích kéo dài tiếp, nàng bằng lòng yên lặng chúc phúc. Có thể lời chúc phúc của nàng, đổi lấy lại là Triệu Hâm bi kịch. Triệu Hâm mất đi, nhưng nàng đau thấu tim gan. Nhan Băng Khanh không cách nào quên tham gia Triệu Hâm tang lễ lúc chính mình bị thống tâm tình. Nàng rất muốn lớn tiếng nói cho Triệu Hâm chính mình theo đại học lên liền thật sâu ưa thích hắn. Có thể Triệu Hâm trong mắt từ đầu đến cuối chỉ có Hạ Vãn Thu. Làm hảo hữu, nàng một mực yên lặng duy trì Hạ Vãn Thu thu hoạch hạnh phúc. Có thể Hạ Vãn Thu vì thực hiện thương nghiệp dạ tâm cùng Diệp Không hợp tác. Triệu Hâm lần lượt bị Hạ Vãn Thu tổn thương, cuối cùng mệnh tang Diệp Không chi thủ. Khi đó Hạ Vãn Thu bắt đầu hối hận, muốn vì Triệu Hâm báo thù, có thể hết thảy đều đã không kịp. Nhan Băng Khanh minh bạch, Hạ Vãn Thu cùng Triệu Hâm đều không có sai. Hạ Vãn Thu đem toàn bộ tâm tư đều chút xuống tại phát triển gia nghiệp bên trên, mà Triệu Hâm chỉ là yêu sai người. Nhan Băng Khanh không biết thượng thiên vì sao nhường nàng trọng sinh, lại cảm thấy là muốn nàng nắm chắc cơ hội. Đã Hạ Vãn Thu trung tình tại thương nghiệp, kia nàng liền không còn lựa bộ, muốn đạp vào thuộc về mình thương nghiệp hành trình. Cho dù từng là bạn tốt, lần này nàng cũng muốn tranh thủ hạnh phúc của mình. Thượng thiên an bài, tự nhiên có đạo lý riêng. Chúng ta đi vào đi. Hạ Văn Thu không hiểu cảm thấy, Nhan Băng Khanh dường như một mực tại trở ngại nàng cùng Triệu Hâm xuyên phá giấy cửa sổ. Trong thoáng chốc, nàng nhớ tới đại học lúc, Nhan Băng Khanh liền không coi trọng Triệu Hâm, còn đem Triệu Hâm lợi dụng chuyện của nàng toàn bộ nói ra. Có thể thấy được Nhan Băng Khanh đối Triệu Hâm có cái nhìn, về sau cũng không ngừng truyền lại sai lầm tin tức, có lẽ là vì mình. Nhưng hữu nghị là chân quý, vừa rồi ý nghĩ có lẽ chỉ là ảo giác. Nhan Băng Khanh tổng không đến mức ưa thích Triệu Hâm a. Hạ Văn Thu thu hồi lo nghĩ, ba người cùng nhau đi vào sân trường. Cửa trường học, trong nháy mắt náo nhiệt lên. Học trưởng, các ngươi thế nào bình tĩnh như vậy nha? Sinh viên đại học năm nhất tràn đầy kinh ngạc, quay đầu đã thấy đám học trưởng bọn họ mặt không biểu tình, dường như mọi thứ đều chẳng có gì lạ. Ưa thích một người lâu, có chút đáp lại cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Dứt lời, học trưởng quay người rời đi, lưu lại vẻ mặt mở mịt tân sinh. Kỳ thật, đám người tâm tình vào giờ khắc này cũng không phức tạp, thậm chí cảm thấy đến muốn nên như vậy. Triệu Âm tuy bị coi là si tình loại, có thể không thể không thừa nhận, ngoại trừ ngày thường mang đến vui cười, kiên trì của hắn cũng khiến người khâm phục. Đại gia khâm phục hắn nghị lực, càng khâm phục hắn đối Hạ Vãn Thu quyết trí thể không đổi yêu. Phần này yêu, không phải nhất thời hứng khởi, mà là theo gặp phải Hạ Vãn Thu lên, liền chưa hề cải biến. Khi đó liền có người nói, như Triệu Hâm đem truy Hạ Vãn Thu sức mạnh dùng tại học tập bên trên, thi đậu Thanh Hoa dễ như trở bàn tay. Cho nên, nghe nói Hạ Vãn Thu khả năng tiếp nhận Triệu Hâm, đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng mang theo mơ hồ chúc phúc. Một như tiền thế, Sophia công khai khóa vẫn như cũ biển người phun trào. Triệu Hâm cùng hai vị khác đồng bạn đến phòng học lúc, trong phòng sớm đã không còn chỗ ngồi. Hàng trước chỗ ngồi hết thảy bị chiếm cứ, thậm chí có người vì chiếm tòa, không tiếc ôm thích nước nóng trắng đêm chờ đợi. Triệu Hâm trong đám người tinh chuẩn khóa chặt Lăng Lăng Phong vị trí. Giờ phút này, Lăng Lăng Phong ngồi hàng thứ 6, đang cùng Lân Cận tòa đồng học thấp giọng tranh luận cái gì. Thanh âm quá mức yếu ớt, Triệu Hâm nghe không quá rõ ràng, nhưng đại khái có thể phỏng đoán là đang vì hắn dự giữ lại chỗ ngồi. "Ra đi, Tiểu Phong ngồi bên kia." Triệu Hâm quay người hướng Lăng Lăng Phong đi đến. Đại học thời kỳ, tuy nói Triệu Hâm cùng Hạ Văn Thu quan hệ cực kỳ thân mật, cơ hồ cả ngày như hình với bóng, nhưng khi đi học hắn kiểu gì cũng sẽ tự giác cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Đây là bởi vì Hạ Văn Thu từng biểu thị không thích khi đi học bên cạnh có người quấy rầy. Xem như một gã tận tụy bảo hộ người, Triệu Hâm từ đầu đến cuối tuân theo nguyên tắc này, khi đi học kiểu gì cũng sẽ yên lặng chú ý Hạ Văn Thu. Một bước vào phòng học, Triệu Hâm trực tiếp thẳng bước về phía Lăng Lăng Phong. "Nhìn, cái này không nói đến là đến đi." Lăng Lăng Phong nhìn thấy Triệu Hâm, vội vàng kéo hắn ngồi xuống. Lân Cận tòa nam sinh thấy thế, cũng không tốt nói thêm gì nữa. "Ta đã sớm cùng ngươi nói qua, không cần thiết đi góp cái kia náo nhiệt, ngươi coi như đi cũng chỉ sẽ nhận người phiền chán. Ngươi biết ta vì cho ngươi giữ lại cái này chỗ ngồi phí hết bao lớn tình sao?" Lăng Lăng Phong liếc mắt, đối Triệu Hâm cố chấp cảm thấy bất đắc dĩ. Trong mắt mọi người, Triệu Hâm là si tình loại, nhưng nếu là hắn chủ động áp sát tới, Hạ Vãn Thu như thế nào lại cho hắn sắc mặt tốt nhìn? "Kế tiếp ngươi nhưng phải biểu hiện tốt một chút, cho Sophia giữ lại cái ấn tượng tốt." Lăng Lăng Phong nhắc nhở. Triệu Hâm nhìn xem cầu nhàu Lăng Lăng Phong, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn hồi tưởng lại kiếp trước, chính mình tại Sophia trên lớp xuất tấn làm trò cười cho thiên hạ, trang diện kia mất mặt đến làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Trải qua thời gian dài, tại trong mắt mọi người, Triệu Hâm đều là thầm tình lại bất học vô thuật hình tượng. Tới hình thành so sánh chính là, Hạ Vãn Thu tại Sophia trên lớp học, không chỉ có nghe giảng cực kỳ chăm chú, còn có thể cùng Sophia trôi chạy giao lưu. Triệu Hâm nhìn chằm chằm Hạ Vãn Thu nhất cử nhất động, tự nhiên cũng đưa tới Sophia chú ý. Sophia tại chỗ liền nhường Triệu Hâm trả lời vấn đề, kết quả Triệu Hâm không hiểu ra sao, căn bản nghe không hiểu Sophia đang nói cái gì. Tại Hạ Vãn Thu trước mặt, Triệu Hâm lọt vào các bạn học chế giễu, có thể hắn lại mặt dạn mày dày, lo liệu lấy chỉ cần mình không cảm thấy xấu hổ, lúng túng chính là tâm thái của người khác. Cái này ngược lại làm cho Sophia đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Đoán chừng Sophia cũng không nghĩ tới, một gã Thanh Hoa học sinh thậm chí ngay cả cơ sở tiếng Anh đối thoại cũng đều không hiểu. Kể từ đó, Hạ Vãn Thu ưu tú liền càng thêm nổi bật. "Đồng học, ngươi có thể đem chỗ ngồi nhường cho ta sao?" Một cái thanh âm quen thuộc tại Triệu Hâm bên cạnh vang lên, hắn toàn thân rung động, không hiểu cảm nhận được một tia dị dạng. Triệu Hâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại phòng học xếp theo hình bậc thang hàng thứ 6, Hạ Vãn Thu đứng tại vừa rồi cùng Lăng Lăng Phong tranh luận bị bạn học kia trước mặt mở miệng hỏi thăm. "Tốt, tốt." Cái kia nam sinh nhìn thấy Hạ Vãn Thu, lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi. Nữ thần mở miệng, có lý nào lại từ chối? Vị bạn học này không ngại, A Nhan Băng Khanh cũng ngồi xuống theo, ngồi nhất cạnh ngoài nam sinh không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy rời đi. "Tạ ơn." "Không khách khí, không khách khí." Hai tên nam sinh vội vàng khoát tay, vội vàng về sau sắp xếp đi đến. Triệu Âm lưu ý tới, bọn hắn đi đường lúc bước chân đều có chút nhẹ nhàng. "Vãn Thu, ngươi thế nào ngồi đến nơi này?" Triệu Âm nhìn xem Hạ Vãn Thu tại bên cạnh mình ngồi xuống, trong lòng đã ngạc nhiên mừng rỡ lại thấp thỏm. Hắn thực sự đoán không ra, vị này nữ chính đến tột cùng có chủ ý gì. Thái độ chuyển biến thì cũng thôi đi, còn chủ động tới cùng mình ngồi ở cùng một chỗ. Đây chẳng lẽ là nam chính mới được hưởng đãi ngộ? Nói trở lại, chân chính nam chính đi đâu? Đây không phải nội dung chính tuyến sao? Nam chính thế nào đống nhiên không thấy? Triệu Hâm phát hiện, gần nhất Diệp không dường như hoàn toàn biến mất, chút nào vô tung ảnh. "Không chào đón ta sao?" Hạ Vãn Thu nhếch miệng lên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong chốc lát, trong phòng học ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng, nàng nụ cười này, có thể xưng khuynh quốc khuynh thành. Giờ phút này, Triệu Hâm thành toàn bộ đồng học hâm mộ đối tượng. "Ta đương nhiên hoan nghênh." Triệu Hâm ngoài miệng nói hoan nghênh, nội tâm lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn cảm giác chính mình đi đầu này nam chính con đường càng thêm khó khăn. Nam chính không thấy tăm hơi, ác độc nam phối lại khách mời lên nam chính, cái này kịch bản phát triển thực sự ngoài dự liệu. "Chuyện gì xảy ra, ngươi cùng Hạ Vãn Thu quan hệ tiến triển được nhanh như vậy? Lăng Lăng Phong kích động nhỏ giọng hỏi thăm Triệu Hâm. Ta cũng không rõ ràng Triệu Hâm xác thực đoán không ra Hạ Vãn Thu tâm tư, nhưng có một chút hắn rất rõ ràng, lấy Hạ Vãn Thu tính cách, như vậy chuyển biến nhất định có nó mục đích. Triệu Hâm không dám tùy ý phỏng đoán, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm quan sát. Hạ Vãn Thu nhìn xem Triệu Hâm có các bộ dáng bất an, cảm thấy hắn vô cùng khả ái. Lúc trước một lòng nhào vào sự nghiệp bên trên, lập chí trở thành thương nghiệp nữ vương, lại không có phát hiện Triệu Hâm đơn thuần như vậy đáng yêu. Bây giờ chỉ cần tại Triệu Hâm bên người, nàng liền cảm giác vô cùng hạnh phúc. Mọi thứ đều còn kịp, nàng ở trong lòng âm thầm tự đủ. Rất nhanh, lên lớp tiếng chuông vang lên, Hạ Vãn Thu không lại chủ động đáp lời, khôi phục chăm chú nghe giảng trạng thái. Sophia tại mọi người nhìn soi mói đi đến bục giảng, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Ở đây đồng học đối nàng ấn tượng đầu tiên là uy nghiêm, ngay sau đó liền bị mỹ mạo của nàng chết phục. Sophia khí thế cường đại, dung mạo không có thể bắt bẻ. Sophia, Hạ Vãn Thu, Nhan Băng Khanh ba vị nữ sinh đồng thời ở đây, các bạn học không tự giác liền đưa các nàng lấy ra tương đối. Bàn luận dung mạo, ba người mỗi vẻ. Bàn luận khí chất, cũng có phân cao thấp. Nhưng bàn luận khí thế, Sophia càng hơn một bậc, nàng trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra bẩm sinh khí chất quý tộc cùng phương Tây lễ nghi phong phạm. Một tiếng lên lớp các bạn học lập tức ngồi đoan đoan chính chính, chỉ có Triệu Hâm ngoại lệ. Hắn chuyên chú nhìn qua Hạ Vãn Thu bên mặt, đắm chìm ở trong thế giới của mình. Cái này lớp, Sophia không chỉ có truyền thụ tiếng Anh, còn dung nhập rất nhiều tài chính tri thức. Các bạn học tuy nói phần lớn nghe không hiểu, nhưng đều nghe được 10 phần chăm chú. Hạ Vãn Thu biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc, cùng kiếp trước như thế, kinh diễm toàn trường. Hạ đồng học, ngươi tiếng Anh cơ sở tương đối vững chắc. Tiếng Anh, Sophia đứng trên bục giảng chút nào không tiếp rẻ tán dương. Nàng muốn là đối Hạ Vãn Thu có ấn tượng, cũng tin tưởng Hạ Vãn Thu tới đây là vì thương nghiệp hợp tác. Chương 99, đã lâu không gặp, Triệu Âm biến hóa quá lớn. Chương 99, đã lâu không gặp, Triệu Âm biến hóa quá lớn. Kiếp trước Hạ Vãn Thu năng lực liền đưa tới Sophia chú ý, hai người hợp tác nhường song phương đều biết thêm không ít. Đáng tiếc tại tình cảm phương diện, Sophia đối Hạ Vãn Thu cách làm cũng không tán đồng. Tại cùng Hạ Vãn Thu tiếp xúc bên trong, nàng phát hiện Hạ Vãn Thu vì đạt được thương nghiệp mục đích, thủ đoạn cực kỳ quả quyết. Xem như thương nhân, Hạ Vãn Thu không thể nghi ngờ là hợp cách. Chỉ là về mặt tình cảm, nàng dường như quá mức hiệu quả và lợi ích, tại Sophia xem ra, Hạ Vãn Thu đối Triệu Hâm càng nhiều hơn chính là lợi dụng. Sophia thừa nhận, chính mình đối Hạ Vãn Thu đánh giá xen lẫn một cái nhân tình cảm giác nhân tố. Hạ Vãn Thu ưa thích ai, vốn là tự do của nàng, người bên ngoài không có quyền can thiệp. Nhưng nàng lợi dụng Triệu Hâm tình cảm, cái này khiến Sophia khó mà tiếp nhận. Nhất khiến Sophia bất mãn, chính là Hạ Vãn Thu lợi dụng Triệu Hâm điểm này. Kiếp trước nàng đối Hạ Vãn Thu hiểu rõ càng sâu, biết được Triệu Hâm tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nghĩ như vậy, Sophia ánh mắt rơi vào trên lớp học chuyên chú nhìn chăm chú lên Hạ Vãn Thu Triệu Hâm trên thân. Đã lâu không gặp, Triệu Hâm biến hóa quá lớn. Sophia mặt ngoài nhìn xem Hạ Vãn Thu, ánh mắt cũng không ngừng trôi hướng Triệu Hâm. Triệu Hâm nhân phẩm không tệ, chỉ là có chút cố chấp, một lòng cho rằng kiếm tiền liền có thể giải quyết vấn đề, cái này có thể tính khuyết điểm sao? Tại Sophia trong mắt, đây bất quá là hắn biểu đạt yêu phương thức. Mặc kệ như thế nào, lần này Sophia quyết tâm nhường Triệu Hâm trở thành con rể của mình. Ít nhất phải nhường hắn cùng nữ nhi của mình cùng một chỗ. Nàng định đem Triệu Hâm coi như van bối tới yêu. Sophia nhớ kỹ kiếp trước chuẩn bị đặt câu hỏi Triệu Hâm, khi đó Triệu Hâm đối vấn đề của nàng hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí liền tiếng Anh đều nghe không hiểu. Mới đầu, nàng cảm thấy Triệu Hâm bất học vô thuật. Nhưng về sau, nàng phát hiện Triệu Hâm dường như tại ẩn giấu cái gì. Sophia trong lòng nhất chuyển, nàng sẽ không để cho Triệu Hâm tại trước mặt bạn học xấu mặt, mà là muốn để hắn hiện ra ẩn giấu thực lực. Lúc này, Triệu Hâm cũng phát giác được Sophia đang nhìn hắn. Dựa theo kịch bản phát triển, Sophia lập tức liền muốn đặt câu hỏi, đây cũng là hắn khó xử nhất thời điểm. Xem như thâm niên phối hợp diễn, Triệu Hâm cảm thấy, xấu hổ liền xấu hổ a, hắn cũng không sợ. Thậm chí, trong lòng còn mơ hồ có chút chờ mong. Chỉ cần Sophia không làm khó dễ chính mình, kia nàng không nghi ngờ gì chính là chính thống nữ chính. Triệu Hâm nghĩ đến, trong lòng lại sinh ra một chút chờ mong. Nói thật, hắn cảm giác chính mình cũng gần thành người cuồng chịu ngược đãi, bây giờ nữ chính càng là nhục nhã chính mình, hắn ngược lại càng cao hứng. In cơ là SSN ca mạ giặt nơ bèn mì, ích hạ bệ in phật tăng xì, hoặc hạn tận xì vong nhập thèn đèo. Bên cạnh nam đồng học, ta có một vấn đề hỏi ngươi, liên quan với thế giới mậu dịch ngươi có ý kiến gì không? Sophia đứng trên bục giảng nói rằng. Sophia vừa dứt lời, trên chỗ ngồi các học sinh đều nhíu mày, vẻ mặt hoang mang, vừa rồi Sophia nói lời bọn hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Cho dù Hạ Vãn Thu là học bá, tự học qua một chút quốc gia ngôn ngữ, nhưng tiếng Đức vẫn là kiến thức của nàng điểm mù. Bất thình lình tiếng Đức đặt câu hỏi, nhưng nàng nhất thời không có đuổi theo Sophia tiết tấu. Thật có lỗi, lão sư, ngài đi hỏi để quá khó khăn, ta không hiểu nhiều. Triệu Hâm đứng người lên, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, là hắn biết Sophia sẽ không bỏ qua hắn, vấn đề quả nhiên tới. Ngược lại mặc kệ nàng hỏi cái gì, chính mình một mực trả lời không biết rõ. Xem như ác độc nam phối, Triệu Hâm tự giác ra mặt dày thật sự, căn bản không quan tâm điểm này nhục nhã. Nhưng mà, khiến Triệu Hâm ngoài ý muốn chính là, chính mình như vậy ra mặt dày, lại không có kích thích cái gì gợn sóng, toàn bộ đồng học đều chỉ là dùng ánh mắt khác thường nhìn xem đứng lên hắn. Không biết rõ. Hắn làm không rõ ràng, vừa rồi Sophia là đang hỏi hắn vấn đề sao. Tiếng Anh tất cả mọi người có thể giao lưu, nhưng tiếng Đức, các bạn học quả thực nhất khiếu bất thông, căn bản không rõ là có ý gì, lại nên mở miệng như thế nào chế giễu Triệu Hâm đâu. Ngược lại là một đám người nhìn chằm chằm Triệu Hâm, hắn giống như đang nghe Sophia nói chuyện. Không thể nào, Triệu đại thiếu khi nào thành học bá? Một cái bất học vô thuật người vậy mà hiểu tiếng Đức. Nói đùa cái gì, hắn khẳng định là đang cố ý bác ánh mắt. Thật có lỗi, vừa mới ta vô ý thức nói câu tiếng Đức, không nghĩ tới vị bạn học này nghe hiểu. Sophie ạ khẽ miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười, gia hỏa này là ở trước mặt nàng giả bộ hồ đồ. Mời ngồi đi, không cần trả lời, ngươi có thể đứng lên đến lão sư liền rất an ủi. T, Triệu Hâm dùng sức trừng mắt nhìn, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tiếng Đức. Vừa rồi Sophie ạ nói là tiếng Đức. Theo bản năng mình liền trả lời. Sở hữu cái này học cặn bã làm sao có thể nghe hiểu được tiếng Đức? Sophie ạ đây là tại cố ý làm khó dễ hắn. Nói cái gì vô ý thức dùng tiếng Đức, cái này lấy cớ cũng quá gượng ép đi. Một cái Anh quốc người, tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh, sẽ vô ý thức dùng tiếng Đức. Rõ ràng chính là tại nhằm vào hắn. Đây quả thực là cố ý chỉnh hắn. Triệu Hâm dương mắt, theo Sophie ạ trong ánh mắt bắt được một tia trêu tức. Hừ, Sophie ạ nữ nhân này, thật sự là cáo già. Ghê tởm. Lăng Lăng Phong nhẹ giọng hỏi thăm, ngươi khi nào nắm giữ tiếng Đức? Hắn cùng Triệu Hâm quen biết nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ biết được đối phương từng có học tập tiếng Đức kinh lịch. Hắn nhớ kỹ Triệu Hâm trước kia tiếng Anh khảo thí đều thất bại. Không chỉ có Lăng Lăng Phong lòng tràn đầy nghi hoặc, Hạ Vãn Thu cùng Nhan Băng Khanh hai vị nữ sinh cũng sẽ đầy hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Triệu Hâm. Các nàng tựa như phát hiện hoàn toàn mới sự vật. Các nàng trong mắt thiếu niên dường như cũng không phải là như trong truyền thuyết như vậy bất học vô thuật. Một cái thành tích không tốt học sinh có thể nghe hiểu tiếng Đức. Triệu Hâm có thể cảm giác được mấy trăm đạo ánh mắt tập trung trên người mình, kia nóng rực nhìn chăm chú nhường hắn toàn thân không được tự nhiên, dường như phía sau lưng bị gai nhọn im. Hắn nhất định phải nhanh tìm cái lý do thoát khỏi loại này lúng túng tình cảnh. Ta không hiểu tiếng Đức, vừa mới nhìn đến Sophie ạ nhìn về phía ta, liền nghĩ lầm nàng đang gọi ta, đương nhiên nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Triệu Hâm vội vàng giải thích nói. Dù sao hắn một mực lấy thành tích không tốt học sinh hình tượng gặp người, phản ứng như vậy cũng là phù hợp hắn người thiết. Thật sao? Lăng Lăng Phong trừng mắt nhìn, đối lời giải thích này trong lòng còn có hoài nghi. Chẳng lẽ chỉ dựa vào ánh mắt giao lưu liền có thể phán đoán đối phương đang kêu gọi chính mình? Nếu thật là dạng này, kia Sophie ạ vừa rồi cũng nhìn mình, vì sao chính mình không có phản ứng? Nhưng nghĩ lại, Triệu Âm bình thường xác thực một bộ cà lơ phất phơ, bất học vô thuật bộ dáng, lời giải thích này mặc dù có chút gượng ép, nhưng cũng phù hợp hắn tác phong trước sau như một. Chẳng lẽ Triệu Âm từ nhỏ đã bắt đầu ngụy trang thành tích không tốt học sinh? Lăng Lăng Phong vô ý thức lựa chọn tin tưởng. Đã Lăng Lăng Phong cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ đều tin tưởng, Hạ Vãn Thu cùng Nhan Băng Khanh mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng cũng không tiện hỏi tới nữa cái gì. Các nàng hoài nghi không có ác ý, nội tâm ngược lại hy vọng Triệu Âm thật sự có ẩn giấu tài hoa. Lệ cả mạ dạ đờ đẹp là SSE à của thể, lệ về vụ hệ trẻ tần à ùn cờ sơn. Bên cạnh đồng học, ngươi lên đến trả lời ta một vấn đề. Trên bục giảng Sophie ạ cũng không đình chỉ thăm dò. Nàng tin tưởng vững chắc Triệu Âm tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tiếp trước tại nhà kho lần kia ân cứu mạng sau, nàng liền bắt đầu lưu ý nam nhân này, bây giờ càng xác định trên người hắn cất giấu bí mật không muốn người biết. Sophie ạ mở miệng lần nữa, nói ra một chuỗi xa lạ tiếng Pháp. Cứ việc nơi này là học viện ngoại ngữ, nhưng bộ phận học sinh chủ tu tiếng Anh, đối tiếng Pháp hoàn toàn không biết gì cả, chúng người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Nàng đang nói cái gì? Lăng Lăng Phong nhỏ giọng thầm thì. Hắn mặc dù tại thương nghiệp lĩnh vực thiên phú xuất chúng, lại là ngôn ngữ phương diện ngớ ngẩn hoàn toàn không nghĩ ra. Nàng muốn cho ngươi trả lời vấn đề. Triệu Âm thấy Lăng Lăng Phong vẻ mặt mờ mịt, thuận miệng giải thích nói. Hỏi ta? Làm sao ngươi biết? Lăng Lăng Phong trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi Sophie ạ cũng không có nhìn về phía Triệu Âm, hắn vì sao có thể xác định là đang gọi mình? Tiếp trước Triệu Âm thông qua nằm ngửa thu được toàn cầu ngôn ngữ năng lực, tiếng Pháp tự nhiên không làm khó được hắn. Giờ phút này hắn mới ý thức tới, chính mình lại trúng Sophie ạ cái bẫy. Nữ nhân này vậy mà lợi dụng Lăng Lăng Phong đến sò xét chính mình, lần này phiền phức lớn rồi, chỉ sợ muốn bại lộ thực lực chân thật. Tùy tiện đoán Triệu Hâm cuốn quýt che giấu. Đoán được chuẩn như vậy, nếu là ta đứng lên phát hiện không phải hỏi ta, nhiều xấu hổ. Lăng Lăng Phong nhếch môi, cảm thấy Triệu Hâm bất quá là vận khí tốt, mèo mù đụng phải chuột chết. A, thật có lỗi, ta mới vừa nói sai ngôn ngữ. Ta bình thường thường đi Pháp, quen thuộc thuyết pháp lời nói. Sophie ạ đứng trên bục giảng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Hâm. Nàng đã sớm ngờ tới Triệu Hâm sẽ trúng kế. Vị bạn học kia, xin ngươi đứng lên, ta có vấn đề hỏi ngươi. Sophie ạ đưa mắt nhìn sang Lăng Lăng Phong. Thế mà thật hỏi ta. Lăng Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Triệu Hâm, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn. Hạ Văn Thu cùng Nhan Băng Khanh cũng nghe tới Triệu Hâm lời nói, giờ phút này ba người đều chăm chú nhìn hắn, chờ đợi một cái giải thích hợp lý. Thật là đoán. Triệu Hâm cố giả bộ trấn định. Ngươi cái này suy đoán cũng quá chuẩn a. Lăng Lăng Phong nhìn chằm chằm Triệu Hâm, trong ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm, sau đó đứng dậy chuẩn bị trả lời Sophie ạ vấn đề. Đáng chết, nữ nhân này sao không theo lẽ thường ra bài? Triệu Hâm ám kêu không tốt. Xem ra thành tích không tốt học sinh người thiết lập muốn giữ không được, hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp vãn hồi cục diện, duy trì được ngụy trang. Thanh thúy tiếng trung tan học vang lên, Triệu Âm lại tâm tình nặng nề. Sophie ạ như không có việc gì rời đi phòng học, lại đem hắn đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Các ngươi làm gì dạng này nhìn ta chằm chằm? Thấy Hạ Văn Thu, Nhan Băng Khanh cùng Lăng Lăng Phong đều không hề rời đi ý tứ, sáu con mắt nhìn chằm chằm chính mình, Triệu Âm không khỏi có chút chột dạ. Cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Lăng Lăng Phong trước tiên mở miệng. Không phải đã nói rồi sao, ta đoán trước đó nghe qua một bài tiếng Pháp ca, đại khái có thể nghe hiểu một chút. Triệu Âm nghĩ ra một cái điều hòa lý do, lại nói chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi còn không rõ ràng lắm lai lịch của ta sao? Ta lúc nào thời điểm chăm chú học qua tập? Ngươi gặp qua ta nhìn ngôn ngữ loại sách sao? Triệu Hâm ánh mắt nhìn thẳng Lăng Lăng Phong, cố ý để cao âm lượng, vận dụng tâm lý học bên trên áp bách pháp, nhờ mình nghe càng có sức thuyết phục. Điều này cũng đúng Lăng Lăng Phong có chút lung lay. Hắn cùng Triệu Hâm quen biết nhiều năm, xác thực chưa thấy qua đối phương chăm chú học tập dáng vẻ, rất khó tin tưởng hắn sẽ giấu giếm thực lực. Cái này là được rồi. Triệu Hâm cấp tốc cắt ngang Lăng Lăng Phong suy nghĩ, không cho đối phương truy đến cùng cơ hội. Vãn Thu, ta biết ngươi thường thức thích học tập người. Nếu như ta thật thích học tập, làm gì ở trước mặt ngươi giả dạng làm thành tích không tốt học sinh đâu. Triệu Hâm lại đưa mắt nhìn sang Hạ Vãn Thu. Hạ Vãn Thu nhìn xem Triệu Hâm, nội tâm mặc dù cảm thấy giải thích của hắn có mấy phần đạo lý, lại vẫn có một tia nghi hoặc. Lấy Triệu Hâm đối tình cảm của mình, nếu thật là hợp bá, lẽ ra nên hợp ý, có thể hắn trước đây chưa hề hiện lộ qua tài hoa. Cái này giải thích nhìn như hợp lý, nhưng lại lộ ra mâu thuẫn. Chương 100, ta nói, ta chỉ là đi ngang qua, ngươi tin không? Chương 100, ta nói, ta chỉ là đi ngang qua, ngươi tin không? Mặc kệ như thế nào, ngươi làm tốt chính mình là tốt. Hạ Vãn Thu lắc đầu. Bất luận Triệu Hâm là học bá vẫn là thành tích không tốt học sinh, nàng đối tình cảm của hắn chưa hề cải biến. Ta còn có việc, cáo từ trước. Hạ Vãn Thu đứng dậy nói rằng, nàng vốn định nhiều cùng Triệu Hâm tâm sự, bất đắc dĩ tập đoàn tại châu Âu phát triển gặp phải bình cảnh, nhu cầu cấp bách Sophie ạ trợ giúp. Bây giờ nàng sớm đã vô tâm tranh đoạt thương nghiệp nữ hoàng vị trí, chỉ muốn hoàn toàn phá hủy Diệp Không căn cơ, nhường cái này uy hiếp theo sinh mệnh biến mất, sau đó cùng Triệu Hâm an ổn sống qua ngày. Thằng đến Hạ Vãn Thu mang theo Nhan Băng Khanh rời đi phòng học, Triệu Hâm mới thở dài một hơi. Lần này xem như miễn cưỡng trốn qua một kiếp, nhưng cũng làm cho hắn ý thức được, sau này nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn, tránh cho lộ ra sơ hở. Vừa rồi không nên hoài nghi ngươi. Lăng Lăng Phong hơi mang vẻ ấy này nói, chúng ta quan hệ thế nào, nói những này khách khí. Triệu Hâm ôm Lăng Lăng Phong bả vai, ra vẻ hào sảng. Nói thật, ngươi hôm nay một màn này có thể làm ta sợ hết hồn. Lăng Lăng Phong nhìn xem Triệu Hâm, bất đắc dĩ cười cười. Xem ra chính mình vẫn là quá lo lắng, Triệu Hâm vẫn là cái kia quen thuộc thành tích không tốt huynh đệ. Đi, đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy Sophie ạ. Lăng Lăng Phong lúc này mới nhớ tới hai người mục đích của chuyến này. Nhưng mà, tất cả như nguyên chứ kịch tình giống như phát triển, hai người còn chưa tới gần Sophie ạ, liền bị nhân viên bảo an ngăn lại. Chỉ có Hạ Vãn Thu thành công gặp được vị này nữ hoàng ứng quốc. Sau đó, Lăng Lăng Phong lái xe chở Triệu Hâm đi vào Long Đằng tự điểm, tại Sophie ạ gian phòng sắt vách thuê một gian phòng. Đứng tại hơn 200 mét cao trên ban công, Triệu Hâm quan sát phía dưới, người đi trên đường nhỏ như sâu kiến, cảnh tượng này để cho người ta đầu váng mắt hoa. Xem như trong sách gác độc nam phối hắn sắp chấp hành nhiệm vụ mức độ nguy hiểm không thua kém một chút nào nam chính. Chính ngươi cẩn thận một chút. Lăng Lăng Phong vừa nói, một bên cho Triệu Hâm buộc lên an toàn dây thừng. Ngươi sao không cùng đi? Vấn đề này Triệu Hâm kiếp trước liền muốn hỏi. Mỗi lần đều là chính mình mạo hiểm, gia hỏa này lại ở một bên xem náo nhiệt. Ta sợ độ cao. A Lăng Lăng Phong nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội. Thôi đi, hơn 200 mét độ cao, ai sẽ không sợ? Như không phải là vì thôi động kịch bản phát triển, Triệu Hâm mới không muốn mạo hiểm như vậy. Thôi không cẩn thận, liền sẽ thịt nát xương tan. Cũng may hắn nắm giữ cực hạn vận động người chơi bản lĩnh, hoàn thành cái này nhiệm vụ cũng không thành vấn đề. Triệu Hâm cẩn thận từng ly từng tí lật ra ban công, ánh mắt khóa chặt đối diện khoảng cách trước xa 3 mét gian phòng. Hai cái gian phòng ở giữa có một cái điều hòa không khí bên ngoài cơ giá đỡ, khoảng cách không tính quá xa. Hắn giáng chặt lấy ban công biên giới, hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, hướng phía giá đỡ đánh tới. Cùng lúc đó, Long Đẳng tiểu điểm dưới lầu, Diệp không cùng Sở Ti vẫn chật vật không chịu nổi đi đến. "Bút, chúng ta lần này về Hoa Hạ đến cùng là vì cái gì?" Sở Ti vẫn thở hổn hển hỏi. Lần trước tại Ứng Quốc, bọn hắn bị sổ phỉ ạ sát thủ truy sát, một đợt lại một đợt tập kích để cho hai người mệt mỏi, suýt nữa mất mạng. Nhờ có Diệp không nghĩ ra địa đạo chạy trốn phương pháp xử lý, hai người mới lấy hổ khẩu thoát hiểm, chật vật trốn về Hoa Hạ. Sở Ti vẫn thực sự không thể nào hiểu được Diệp không quyết định. Bây giờ Hoa Hạ cảnh nội, tử thần tiểu đội làm phản, bọn hắn tùy thời đứng trước uy hiếp tính mạng, lúc này về nước không khác tự chui đầu vào lưới. Huống chi bọn hắn giờ phút này ngay tại Long Đằng tiểu điểm dưới lầu, Diệp không đến tuột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm Sophie ạ báo thù? Đây quả thực là không lý trí điên cuồng tiến hành. Sophie ạ thân làm nữ hoàng ứng quốc, bên người bảo an sông nghiêm, giờ phút này tập kích nàng không thể nghi ngờ là muốn chết. Tìm đến Sophie ạ. Diệp không ánh mắt kiên định. Nhớ ngày đó tại chiến trường Trung Đông bên trên, hắn vô số lần xuất sinh nhập tử, mới đổi lấy địa vị hôm nay. Lần này về Hoa Hạ, hắn dự định lại đánh cược một lần. Hai lần trở về từ coi chết kinh lịch nhường hắn sinh ra một loại ảo giác, dường như vận mệnh chi thần tại chiếu cố chính mình. Ngài là muốn lừa mang đi Sophie ạ nữ hoàng. Sở Ti vẫn cảm thấy Diệp không nhất định là điên rồi, loại ý nghĩ này quả thực là không muốn sống nữa. Tại sao phải lừa mang đi? Ta là tới tìm kiếm hợp tác. Diệp không đang chạy trốn trên đường một mực tại nghĩ lại, vì sao Sophie ạ lại đột nhiên trở mặt. Cuối cùng, là bởi vì chính mình động nàng nguy hiếp, công chúa chặt lọt hẹ, còn che giấu một chút mấu chốt tin tức. Mặc dù những hành vi này xác thực quá mức, nhưng cũng không phải là không có khả năng cứu vãn. Công chúa chặt lọt hẹ bình yên vô sự, Sophie ạ truy sát chính mình cũng làm cho hắn chịu nhiều đau khổ, nộ khí hẳn là tiêu đến không sai biệt lắm. Bởi vậy, Diệp không quyết định trở về, hy sinh bộ phận lợi ích đổi lấy Sophie ạ tha thứ, khởi động lại hợp tác. Kỳ thật, Diệp không cũng không phải là không có cái khác hợp tác lựa chọn. Châu Âu gia tộc Dược Chi, gia tộc Mạc Găng, gia tộc Dược Kỳ Phéo Lở Trở, không chỉ có tài lực hùng hậu, hơn nữa quyền thế ngập trời, nhất là gia tộc Dược Chi, vốn có châu Âu thứ lục đế quốc danh xưng. Cho dù Diệp không phú khả địch quốc, tại những gia tộc này trước mặt cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Hắn cùng gia tộc Dược Chi cũng có mật thiết hợp tác, biết rõ thực lực kinh khủng. Theo lý thuyết, cùng dạng này cự đầu hợp tác mới là cử chỉ sáng suốt. Nhưng Diệp không nội tâm từ đầu đến cuối không bỏ xuống được Sophia, hắn luôn cảm thấy hai người cố sự còn chưa kết thúc, có lẽ có một ngày, vị này nữ hoàng ứng quốc sẽ trở thành nữ nhân của mình. Ra ngoài loại trực giác này, hắn dứt khoát về tới Hoa Hạ, tìm kiếm hợp tác. Steven khoe miệng co giật, "Bụt, ngài quên chúng ta tại ứng quốc kém chút bị ai giết chết sao?" Hắn thực sự không thể nào hiểu được Diệp không ăn cướp, như biết đây hết thảy đều là bằng trực giác làm việc, chỉ sợ sớm đã quay đầu rời đi. Chỉ dựa vào trực giác liền dám về đi tìm cái chết, cái này cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Lần này tất nhiên có thể thành công. Diệp không vừa dứt tiếng, trực tiếp thẳng hướng lấy Long Đẳng tiểu điếm đi đến. Nhưng chúng ta muốn làm sao đi lên đâu? Long Đẳng tiểu điếm thật là khách sạn 5 sao, không có thẻ phòng lời nói, liền thang máy đều không dùng đến, còn muốn đi gặp Sophia. Đây quả thực là ý nghĩ hao huyền. Mở cái gian phòng chẳng phải có thể giải quyết. Diệp không xài bước đi tiến khách sạn. Mái nhà chỗ, Triệu Âm thành công nhảy đến ở giữa điều hòa không khí chân đế bên trên, dưới chân điều hòa không khí cơ hơi rung nhẹ. Kế tiếp, chỉ cần thả người nhảy lên liền có thể nhảy đến sát vách ban công. Triệu Âm hít sâu một hơi, hai chân uốn lượn, đột nhiên lên nhảy. Sophia gian phòng ban công cách hắn chỉ có chừng 1 mét khoảng cách, chỉ cần bắt được lan can liền tất cả thuận lợi. Kiếp trước hắn liền từng có cùng loại kinh nghiệm, lúc ấy tay ổn tâm định, duỗi dài cánh tay, tại thân thể hạ xuống trước kịp thời bắt lấy ban công ngoại vi lan can. Lần này giống nhau hữu kinh vô hiểm, Triệu Âm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm chỉ cần leo đi lên, chuyện coi như thành. Ngay tại Triệu Âm chuẩn bị trèo lên trên lúc, sát vách trong phòng tắm, một cái trắng nón cánh tay theo cửa sổ đưa ra ngoài, ngay sau đó, một cái huyền chuyển thân ảnh theo trong buồn tắm đứng người lên. Long Đẳng tiểu điếm xa hoa phòng tổng thống, phía trước là rộng rãi lớn ban công sát vách chính là phòng tắm. Giờ phút này Triệu Âm treo ở ban công trên lan can, đem trong phòng tắm cảnh tượng thấy rõ rõ ràng ràng. Triệu Âm nhìn thấy cánh tay kia trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, sau đó cảm giác xoang mũi nóng lên, vội vàng nuốt nước miếng một cái, trong lúc nhất thời lại quên chính mình còn treo ở bên ngoài. Trong phòng tắm, mỹ nhân da thịt trắng hơn tuyết, dáng vẻ thướt tha. Không hổ là nữ chính mẫu thân. Lo liệu lấy không chiếm người tiện nghi nguyên tắc, Triệu Âm cứ như vậy treo ở trên lan can, ánh mắt đều không dám tùy ý chớp động. Hắn nghĩ thầm, ngược lại nếu như chết tại Diệp không trên tay, có thể nhìn một chút như vậy mỹ nhân cũng coi như là giá. Triệu Âm cảm thấy ý nghĩ này 10 phần hợp lý. Trong phòng tắm, cua xong tắm Sophia lau khô nước trên người, thay đổi áo choàng tắm, xoay người trong nháy mắt, cùng Triệu Âm bốn mắt nhìn nhau. Ta nói, ta chỉ là đi ngang qua, ngươi tin không? Triệu Âm có chút lúng túng nói rằng, lần này càng là quẫn bách không thôi, bị Sophia phát hiện. Sophia trong mắt đầu tiên là hiện lên một vẻ kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng trải qua rất nhiều sóng gió, chút chuyện nhỏ này còn chưa đủ lấy nhường nàng bối rối. Ngươi cảm thấy thế nào? Sophia ngữ khí bình tĩnh nói, vào đi, một mực treo ở bên ngoài, ngươi liền không sợ rơi xuống. Kỳ thật trong nội tâm nàng thập phần lo lắng Triệu Âm, cố nén kinh hô, sợ hù đến hắn, nhường hắn trực tiếp rơi xuống. Triệu Âm ho nhẹ một tiếng, phí sức bỏ vào ban công. Việc này thật không trách hắn, hắn làm sao biết Sophia đang tắm a, hơn nữa kiếp trước kịch bản cũng không phải là như thế. Kiếp trước Sophia trở lại khách sạn sau, một mực tại chờ Diệp không đến, căn bản không có tắm rửa. Ai có thể nghĩ tới Sophia bỗng nhiên đi tắm rửa đâu? Triệu Âm cảm thấy mình cực kỳ hoan uổng, tuyệt đối không phải cố ý nhìn lén. Vào đi. Sophia theo phòng tắm đi hướng ban công biên giới Triệu Âm. Triệu Âm nhìn xem Sophia, sắc mặt nàng bình tĩnh, nhưng hắn không dám buông lòng cảnh giác chút nào. Sophia cấp độ này người, cảm xúc theo không dễ dàng biểu lộ, trước một giây còn có thể dịu dàng trò chuyện, một giây sau liền có thể rút súng tương hướng. Huống hồ kiếp trước kịch bản cũng không phải là như thế. Triệu Âm nhớ kỹ kiếp trước chính mình bò khi đi tới, vừa lên đến liền bị Sophia xem như tặc chế phục, sau đó ném ra ngoài. Một thế này Sophia vậy mà có thể vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với mình. Cái này quá khác thường. Chẳng lẽ là bởi vì nàng nhìn thấy chính mình thấy được nàng tắm rửa, dự định giết người diệt khẩu. Nói không chừng Sophia thật sẽ độc thủ, bất quá Triệu Âm cũng không sợ, chính mình xem như ác độc phản phái nếu là đưa tại nữ chính trên tay, cái này kịch bản đi hướng dường như cũng nói thông được à. Nghĩ như vậy, Triệu Âm đi vào phòng. Trong phòng, Sophia ngồi ở trên ghế salon, trong tay nhẹ nhàng cơ ly rượu đỏ, trên thân bọc lấy áo choàng tắm, hiển thị do gợi cảm mê người. Ngồi. Sophia mắt nhìn Triệu Âm, nhẹ nói. Nàng hôm nay nguyên bản không có ý định tắm rửa. Nhưng nghĩ tới kiếp trước Triệu Âm sẽ đến gian phòng của mình, nàng tạm thời quyết định tắm rửa, hơi hơi cách ăn mặc một chút. Làm một hợp cách nhạc mẫu, thấy con rể trước đơn giản cách ăn mặc một chút rất hợp lý a. Sophia cảm thấy cái này rất hợp lý, nàng nhưng không có tâm tư khác, chỉ là đơn thuần muốn gặp một lần con rể. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Triệu Âm vừa vặn ở thời điểm này tới, còn chứng kiến chính mình. Sophia trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tình huống này ít nhiều có chút xấu hổ. Nàng thật là Triệu Âm nhạc mẫu, thật nghĩ thật tốt đóng vai nhạc mẫu nhân vật này, nhường nữ nhi hạnh phúc. Nữ hoàng bệ hạ, ngài khả năng không biết rõ, ta thật chỉ là đi ngang qua, không phải cố ý nhìn thấy ngài đi tắm. Triệu Âm tự giác vẫn là đến giải thích một chút. Mặc dù hắn là ác độc nam phối, nhưng cũng là có nguyên tắc ác độc nam phối. Hắn thật không phải cố ý. Chương 101, cái này Triệu Âm cũng là dám làm chịu người. Chương 101, cái này Triệu Âm cũng là dám làm chịu người. Ngươi tại ban công đi ngang qua. Sophia không biết nên khóc hay nên cười, tiếp trước Triệu Âm leo tường khi đi tới, nàng còn tưởng rằng là sát thủ, trực tiếp đem Triệu Âm chế phục ném ra ngoài. Sophia nhẹ hừ một tiếng, thiếu ở chỗ này múa mép khua môi, thật coi ta là dễ gạt gẫm. Triệu Âm đổi vội mở miệng, nữ hoàng, ta trói lại chặt lọt hè, còn hy vọng ngài có thể tha thứ. Trong lòng của hắn tin tưởng, nói ra lời này, mục đích liền đạt đến. Sophia hỏi ngược lại, ngươi trói lại nữ nhi của ta, còn trông cậy vào ta tha thứ ngươi? Kiếp trước nàng đối Triệu Hâm vốn là không có gì địch ý, Triệu Hâm mặc dù trói lại chặt lọt hẹ, nhưng nàng có thể nhìn ra, nữ nhi của mình yêu Triệu Hâm. Sophia từ trước đến nay khai sáng, nàng biết Triệu Hâm mặc dù trói lại chặt lọt hẹ, nhưng lại chưa bao giờ tổn thương qua nàng. Hơn nữa, nàng tin tưởng nữ nhi ánh mắt, cho nên nàng đến Hoa Hạ là vì khảo sát con rể, mà không phải trả thù. Triệu Hâm đã chủ động nói, nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cơ hội này. Triệu Hâm tiếp tục nói, nữ hoàng, coi như ngài muốn báo thù, xông một mình ta đến là được, đừng liên lụy người nhà của ta. Sophia là nữ chính, cùng ta vốn là đối lập. Ta vừa trói lại nàng, nàng khẳng định muốn báo thù ta, có thể ngài đến tha thứ ta mới được. Triệu Hâm cũng không sợ Sophia trả thù, chỉ cần không thương tổn tới người nhà liền tốt. Sophia âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, cái này Triệu Hâm cũng là dám làm dám chịu người. Nàng thưởng thức Triệu Hâm hiểu được cảm ơn điểm này, cảm thấy người loại này có thể thật tốt đối đãi nữ nhi, sẽ không chần chừ. So sánh dưới, Diệp không tại tình nghĩa phương diện liền lộ ra bạc tình bạc nghĩa. Chỉ cần có thể có lợi, Diệp không cái gì đều làm ra được. Loại người này mặc dù có thể có đại hành động, nhưng cũng dễ dàng nhận người phản cảm. Sophia đặc biệt chán ghét Diệp không loại người này, cùng Triệu Hâm quả thực không cách nào so sánh được. Sophia mở miệng, ngươi như ưng thuận với ta ba điều kiện, việc này coi như qua. Kỳ thật trong nội tâm nàng một mực có mấy vấn đề muốn hỏi Triệu Hâm. Ba điều kiện. Triệu Hâm nhất thời không có kịp phản ứng, Sophia đây là muốn làm gì, thế nào đống nhiên toát ra ba điều kiện. Trong lòng của hắn nghĩ thầm nói thầm, chẳng lẽ lại nàng đang cùng ta chơi đầu góc đột nhiên thay đổi. Còn ba điều kiện. Coi như chơi, nhân vật chính cũng nên là Tống Thanh Thư, thế nào đều không tới phiên Trương Vô Kỵ à. Sophia sẽ không phải đầu góc hồ đồ rồi. Triệu Hâm không khỏi hoài nghi Sophia có phải hay không thay đổi, một nước nữ hoàng sao sẽ nói ra như vậy không giải thích được. Lần này, Triệu Hâm còn thật không biết nên ứng đối ra sao bất thình lình ba điều kiện. Là bằng lòng, vẫn là không đáp ứng đâu. Trong lòng của hắn thẳng số mượn. Sophia, ngươi còn không bằng trực tiếp đem ta ném ra bên ngoài tính toán. Nếu như ta không đáp ứng, sẽ như thế nào? Triệu Hâm trong lòng lẩm bẩm, cái này Sophia trong hồ lô muốn làm cái gì, hắn cũng không dám qua loa đáp ứng. Giờ phút này cục diện quả thực xấu hổ, hắn biết do nữ chính sẽ không theo kịch bản đi, lại căn bản đoán không ra ý đồ của các nàng. Nhất là Sophia, nữ nhân này hôm nay đã tính toán hắn hai trở về. Nữ nhân này thật không đơn giản, so Hạ Vãn Thu khó đối phó nhiều. Ngươi biết được sao? Ngoài cửa tất cả đều là ta bảo an. Ngươi nói, nếu là ta giờ phút này hô to một tiếng, phi lễ, ngươi đoán sẽ như thế nào? Sophia đương nhiên sẽ không cầm Triệu Hâm người nhà uy hiếp hắn. Nàng tin tưởng Triệu Hâm cực kỳ quan tâm người nhà, như thật làm như vậy, chắc chắn thu nhận Triệu Hâm chán ghét, vậy nhưng liền được không bù mất. Huống hồ thân làm nữ hoàng, nàng cũng khinh thường tại làm loại thủ đoạn này. Nàng còn nóng trông ngày sau có thể đem nữ nhi gả cho hắn đâu. Triệu Hâm vừa rồi nhìn thấy nàng tắm rửa bộ dáng, về tình về lý, Triệu Hâm đều nên bằng lòng nàng nói lên sự tình. Ý gì? Cầm nàng tắm rửa việc này đến uy hiếp? Nếu là ngoài cửa bảo an biết, chính mình mặt để nơi nào? Không đúng, nữ nhân này là nữ hoàng ứng quốc, nếu như bị người biết được chính mình nhìn lén nữ hoàng tắm rửa, thanh danh này coi như hoàn toàn hủy. Cũng thất tuần ba giỏi tính toán, không hổ là nàng. Nữ chính bên trong nhất cáo giả cái kia, Hạ Vãn Thu cùng với nàng so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng hôm nay kịch bản lộn xộn, tiếp trước kịch bản bên trong căn bản không có một đoạn này. Cái này tạm thời thêm hí, còn hãm hại ác độc nam phối, chật chật, quả thật là mưu kế hay. Một vòng này, Triệu Âm tự giác đã xem Sophia tâm tư mò được thấu thấu. Về phần nàng vì sao hiện tại không động thủ, khẳng định là sợ chính mình chó cùng rất đầu, chờ lấy nam chính đến đâu. Nói trở lại, nam chính Diệp không gần nhất đang làm cái gì, thế nào luôn là đến trễ. Sáng nay hắn vốn nên xem như Sophia trợ giáo xuất hiện tại lớp học, kết quả thế mà trực tiếp lỡ hẹn. Cái này nam chính thật không đáng tin cậy. Hô tặc hô không chuyên nghiệp. Đáng đời nữ chính bị ta xem. Phàm là hắn sớm một chút tới, nữ chính cũng không đến nỗi bị chính mình nhìn, kịch bản cũng đã sớm đẩy vào, lấy ở đâu phiền phái nhiều như vậy sự tình. Trước tiên nói một chút ngươi ba điều kiện. Triệu Hâm giờ phút này minh bạch Sophia đang trì hoãn thời gian, có thể cơ hội này cho hay là không cho. Nhất định phải cho a, không cho Sophia cơ hội, chính mình thế nào theo gian phòng kia thoát thân. Nghĩ như vậy, Triệu Hâm hướng trên ghế salon khẽ dựa, lặng chờ Sophia mở miệng. Chuyện thứ nhất, ta mới tới Hoa Hạ, cần người cho ta làm dẫn đường, mang ta tại đế đô bốn phía đi dạo. Chuyện thứ hai, nữ nhi của ta chặt lọt kệ sau đó phải tại Hoa Hạ chờ đoạn thời gian, ngươi giúp ta chiếu ứng nàng. Chuyện thứ ba, vừa rồi chuyện phát sinh, một chữ đều không cho nói ra. Ngoại trừ chuyện thứ nhất, cái khác hai chuyện rõ ràng là đang vì nàng nữ nhi trải đường, Sophia cái này là quyết tâm muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Về phần mình, nếu có thể nhìn thấy các nàng hai mẹ con hạnh phúc, cũng không có gì có thể so đo. Nàng hiện tại chỉ mong lấy Triệu Hâm có thể thật tốt theo nàng một hồi. Triệu Hâm lạnh hừ một tiếng, lời kịch này không đúng, Sophia đối Diệp không phó thác lời kịch chạy thế nào chính mình nơi này. Câu này lời kịch rõ ràng là Sophia đến Hoa Hạ sau yêu Diệp không, mới có thể nói lên ba điều kiện. Thế nào sớm nói? Để cho mình chiếu cố chặt lọt hẹ. Ác độc nam phối chiếu cố nữ chính. Thua thiệt nàng nghĩ ra. Vừa nhìn liền biết là đang trì hoãn thời gian. Hơn nữa nguyên chứ kịch tình bên trong, Sophia nói ra lời này sau, Diệp không sẽ kích động trực tiếp ôm lấy nàng. Nói ta thích ngươi. Ta cũng ưa thích chặt lọt hẹ. Ngươi đừng đi loại hình buồn nôn lời nói. Nhưng bây giờ tình huống này, Sophia nghe nói như thế, đoán chừng có thể một bàn tay đem Diệp không đập choáng. Tại cái này trong tiểu thuyết, Sophia nghe nói như thế, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp không hai mắt, ánh mắt trước sáng sau ám. tác giả đến cùng thế nào cấu tứ, nữ chính tính cách tựa như bóng đèn như thế, cảm xúc lúc sáng lúc tối biến đổi thất thường. Đối mặt loại tình huống này, Diệp không quả quyết mở ra bá đạo tổng giám đốc hình thức, cưỡng ép muốn cầu Sophia tiếp nhận, nhưng mà Sophia tại ngày thứ hai vẫn là quay trở về Ương Quốc. Ngay sau đó, tác giả là nam chính an bài một đoạn tình tiết máu chó. Đứng tại nguyên tắc nam phối thị giác đến xem, dạng này kịch bản quả thực chính là hố. Triệu Âm đương nhiên sẽ không như là nguyên tắc bên trong nam chính như vậy nhào tới trước nói ra buồn nôn lời kịch, coi như hắn có ý nghĩ này, Sophia cũng biết không chút do dự cho hắn một bàn tay. Thỉnh cho phép ta cự tuyệt. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đời này hắn đều khó có khả năng bằng lòng, nam chính những cái kia để cho người ta cảm thấy khó chịu kịch bản, hắn mới không muốn đi diễn. Sophia ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Triệu Âm, hỏi, ngươi vậy mà cũng cự tuyệt. Nàng tự nhận là nói lên ba điều kiện cũng không hợp lý chỗ, người bình thường hẳn là đều sẽ bằng lòng. Dù sao nàng đã đem chặt lọt kẹ giao cho hắn chiếu cố, cái này ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng sao? Xem như chuẩn nhạc mẫu, nàng đều đã là Triệu Hâm sáng tạo cơ hội, hắn lại như cũ cự tuyệt, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, hắn thật đối chặt lọt kẹ không có chút nào hứng thú? Nhìn thấy Triệu Hâm cự tuyệt, Sophia tâm tình phức tạp. Theo tình cảm riêng tư góc độ tới nói, nàng trong lòng có chút ai oán, bởi vì nàng biết nữ nhi đã yêu Triệu Hâm. Đối với nữ nhi chấp nhất, Sophia nhìn ở trong mắt, nàng đời này không có ý định tái giá, chỉ hy vọng nữ nhi có thể đạt được ước muốn. Đối mặt như thế si tình nữ nhi, Sophia không biết nên như thế nào hướng chặt lọt kẻ bàn giao. Vậy ngươi muốn thế nào? Ba cái này điều kiện, ngươi nhất định phải bằng lòng hai cái. Sophia cuối cùng hạ quyết tâm, đây là nàng danh giới cuối cùng, cũng là lưu cho Triệu Hâm cơ hội. A, quả nhiên là đang trì hoãn thời gian. Đổi lại người bình thường, nhìn thấy nữ hoàng như thế nhượng bộ, đã sớm tâm hoa nộ phóng, có thể Triệu Hâm là ai? Hắn là tâm tư thâm trầm vai ác nhân vật. Phát giác được nữ chính đang trì hoãn thời gian, hắn tự nhiên muốn toàn lực phối hợp. Ta còn là cự tuyệt. Triệu Hâm lắc đầu. Ừ. Sophia vẻ mặt mờ mịt, đây là ý gì? Chính mình cũng đã làm cho bước, hắn thế mà. Chẳng lẽ muốn đem mình bị nhìn lén tắm rửa chuyện nói ra? Nghĩ tới đây, Sophia vừa thẹn vừa giận, tiểu tử này quá mức. Loại này nổi giận theo đáy lòng tuôn ra, ngay cả nàng từ trước đến nay vui buồn không lộ gương mặt cũng hơi nổi lên đỏ ửng. Thật sự là ghê tởm. Sophia hết sức tức giận, nhưng giờ phút này nàng lại cái gì đều không làm được. Ngươi nghĩ rõ chưa? Sophia đứng người lên, nhìn thẳng Triệu Âm, đây chính là ngươi đến nói xin lỗi thành ý. Ta không nói phải đáp ứng nữ hoàng chuyện của ngài. Về phần nhìn thấy ngài tắm rửa, thật sự là không cẩn thận, ai bảo nữ hoàng ngài tắm rửa không đóng cửa sổ hộ đâu. Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Ngược lại mình lập tức liền bị đuổi ra ngoài, bây giờ có thể nhiều phách lối liền nhiều phách lối, cái này lại tính nhiều đại sự. A, cái này tiểu nữ chủ còn muốn dùng quyền thế tới áp chế hắn. Ở kiếp trước hệ thống nhàn ngư tặng chân long chi khí, thời điểm then chốt còn có thể lấy ra hù dọa một chút nàng. Nói đến, cái này hệ thống nhàn ngư cũng không quá đáng tin cậy, tại hiện đại đô thị văn bên trong, cho mình một cái chân long chi khí kỹ năng, làm như thế nào sử dụng đây? Chẳng lẽ lại muốn trấn nhiếp thiên hạ? Bất quá kỹ năng này cũng có dùng tốt địa phương, giống Sophia loại này nữ hoàng uy áp, đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Triệu Âm lời truyền đến Sophia trong tai, lại thay đổi hoàn toàn vị. Sophia tự nhận là coi như tỉnh táo, nhưng ở Triệu Âm trước mặt, nàng luôn luôn nhịn không được có chút nhỏ tính tình. Nhất là Triệu Âm nói câu nói này, nàng trực tiếp không tâm tư nghe nội dung phía sau. Khá lắm, nhìn lén mình tắm rửa, thế mà còn tự trách mình không đóng cửa sổ hộ. Quả thực điên rồi. Nàng tại sao phải đóng cửa sổ hộ? Nàng ở tầng chót vót, ngoại trừ Triệu Âm, ai sẽ bỏ ban công tiền đến? Nàng quay đầu nhìn thấy Triệu Hâm trong ngáy mắt, kém chút nhọn kêu ra tiếng. Còn tốt cố kiềm nén lại, không phải đã sớm đem Triệu Hâm ném ra. Hiện tại ngược lại trách nàng không đóng cửa sổ hộ. Đây là ý gì, chẳng lẽ muốn ra ngoài tuyên dương nàng Sophia tắm rửa không đóng cửa sổ hộ. Chương 102, Diệp không không đến mức bị đánh chết ở chỗ này a. Chương 102, Diệp không không đến mức bị đánh chết ở chỗ này a. Sophia bị Triệu Hâm tức giận đến quá sức, mấu chốt là nàng còn cầm Triệu Hâm không có cách nào. Trả thù hắn. Không nỡ. Hơn nữa chặt lọt kẻ cũng sẽ không đồng ý không trả thù lời nói, chính mình cũng chỉ có thể bạch bạch bị khinh bỉ. Sophia lên cơn giận dữ, một lòng muốn tìm người phát tiết một chút. Ngay tại Sophia đang nghĩ ngợi thời điểm, Diệp không khập khiễng đi tới, trong ánh mắt lộ ra lấy lòng, nhìn về phía Sophia, nói rằng, Sophia nữ hoàng, cho ta cơ hội hợp tác. Cơ mở, Diệp không cùng Sở Ti Vân xài bước đi tiến đến. Sophia nữ hoàng, chuyện lúc trước là một đợt hiểu lầm, ta chân tâm muốn cùng ngài hợp tác. Diệp không khập khiễng đi vào nhà, nhìn thấy vẻ mặt nộ khí Sophia, còn có nhàn nhã dựa vào ở trên ghế salon Triệu Hâm. Triệu Hâm tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Triệu Hâm, Diệp không trong nháy mắt toàn thân rụt rè, gia hỏa này rất tà môn, mỗi lần nhìn thấy hắn, chính mình chuẩn không có chuyện tốt. Hôm nay hẳn là sẽ không a. Mình mới là thiên tuyển chi tử. Liên tiếp trở về từ coi chết, nhưng Diệp không cảm thấy mình là bị trời cao chiếu cố nam nhân. Hơn nữa Sophia lửa giận rõ ràng không phải vì mình mà đến. Nghĩ như vậy, Diệp không cảm thấy cơ hội tới, chính mình quả nhiên là thiên tuyển chi tử, như thế thời cơ tốt đều có thể bị chính mình đụng vào. Lúc này không lửa cháy đổ thêm dầu, chờ đến khi nào? Diệp không khỏi lộ ra nụ cười sảng lạn. Sophia nữ hoàng, chính là cái này Triệu Hâm bắt cóc công chúa chặt lọt hệ. Diệp không trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn về phía ngồi ở chỗ đó Triệu Hâm. Hắn kỳ thật cũng rất tò mò Triệu Hâm tại sao lại xuất hiện tại Sophia trước mặt. Bây giờ Triệu Hâm nhìn thấy Sophia không tránh đi coi như xong, lại còn chủ động tìm tới cửa. Sophia nữ nhân này thật là tâm ngoan thủ lạn, liền bởi vì chính mình một chút lo lắng, nàng đều có thể đối với mình thống hạ sát thủ, chớ nói chi là Triệu Hâm bắt cóc nữ nhi của nàng. Không đem Triệu Hâm chỉnh nửa chết nửa sống, đều coi như nàng khách khí. Ngươi vào bằng cách nào? Sophia tức giận chưa tiêu, không nghĩ tới Triệu Hâm đem Diệp Không thả chạy, chính mình ngược lại đưa tới cửa, hơn nữa còn là đến cho mình khí chịu. Hừ, vừa vặn, đang lo lửa giận không có chỗ vùng, Diệp Không đưa mình tới cửa. Đây không phải trọng điểm, đúng không? Diệp Không trực tiếp lướt qua cổng bảo an sự tình, chỉ cần có thể nhìn thấy Sophia, cái khác đều không quan trọng. Nói đến hắn vận khí không tệ, đến thời điểm cổng bảo an chỉ có hai người, hắn giải quyết không cần tốn nhiều sức. Lần này ta chân tâm muốn cùng ngài giao dịch, ngài giúp ta định gấp 10 báo đáp. Diệp Không mở ra điều kiện, ta nguyện dâng lên tại Ưng Quốc cảnh nội 30% tài sản. Triệu Hâm ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Diệp Không tiến đến, mừng thầm trong lòng, nam chính rốt cuộc đã đến, kịch bản rốt cuộc có thể bình thường đẩy vào. Triệu Hâm nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, Sophia ngay từ đầu liền cùng Diệp Không nói chuyện hợp tác vui vẻ, mới có đằng sau cùng một chỗ đi dạo chợ đêm, Sophia đem nữ nhi của mình giới thiệu cho Diệp Không tình tiết. Nghĩ được như vậy, Triệu Hâm nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu kịch bản đi đến quỹ đạo chính. Kế tiếp chỉ cần mình bị ném ra, chính mình phần diễn liền kết thúc, nam nữ chủ nói chuyện gì chuyện làm ăn, cùng hắn có liên quan gì. Đem ngươi tại Ưng Quốc cảnh nội 30% tài sản cho ta. Sophia minh bạch, Diệp Không còn chưa hiểu tình trạng. Nàng cho là mình chỉ là tại Ưng Quốc đuổi giết hắn. Sớm đang đuổi giết mới bắt đầu, Sophia liền đã để cho mình dưới cờ tài sản đem Diệp Không tập đoàn đuổi ra khỏi Ưng Quốc. Sophia là nữ hoàng, thực lực cường đại, mặc dù không thể hoàn toàn tiêu diệt Diệp Không tại châu Âu thế lực, nhưng tiêu diệt hắn tại Ưng Quốc cảnh nội toàn bộ tài sản, dễ như trở bàn tay, cái nào còn cần Diệp Không đưa 30%. Xem ra ngươi còn chưa hiểu tình trạng. Sophia lên cơn giận dữ, nàng hôm nay đều đi cổng bảo an, vốn là đoán ra Triệu Hâm sẽ trở về, không nghĩ tới nhường Diệp Không chui chỗ trống. Sophia theo vang ghế sofa bên cạnh gọi chung. Mấy trong vòng 10 giây, mấy chục cái hộ vệ áo đen nghiêm chỉnh huấn luyện mà tràn vào đại sảnh, đem Diệp Không cùng Triệu Hâm bao bọc vây quanh. Nữ hoàng, ta khuyên ngài đừng ở hoa hạ náo chết người, không tốt kết thúc. Diệp Không đứng ra khuyên nhủ, Triệu Hâm tốt xấu là Triệu gia thiếu gia, nữ hoàng Ưng Quốc tại hoa hạ lại có quyền thế, cũng không thể tùy ý làm vậy. Ở chỗ này đem Triệu Hâm xảy ra án mạng, hậu hoạn vô tận. Đây cũng là Diệp Không ẩn nhận nguyên nhân, hắn không muốn cùng Sophia xung đột chính diện. Lợi dụng về lợi dụng, nhưng thật muốn giết Triệu Hâm, được không bù mất. Coi như muốn đối phó Triệu Hâm, cũng phải tìm phù hợp thời cơ, đem hắn làm tàn làm phế đô đi. Đương nhiên, mạnh mẽ giáo huấn Triệu Hâm dừng lại là có thể. Triệu gia lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là tiểu gia tộc. Sophia thật là nữ hoàng Ưng Quốc, huống mà lại còn là Triệu Hâm trước lừa mang đi con gái nàng, đánh hắn một trận tính khách khí, tốt nhất có thể phế đi Triệu Hâm một cái chân. Nghĩ đến chính mình quẹt chân, Sophia lửa giận càng tăng lên. Triệu Hâm đứng dậy, ánh mắt tại Sophia cùng Diệp Không trên mặt đảo qua, lớn tiếng nổi giận nói, đều chớ làm loạn. Cha ta thật là Triệu Thiên Hạo, đụng đến ta, các ngươi ai đều chớ nghĩ sống lấy đi ra đế đô. Đừng nói, Triệu Hâm cái này phú nhị đại thiếu gia phái đoàn diễn còn rất giống. Kế tiếp chỉ cần Sophia ra lệnh một tiếng đem chính mình ném ra, hôm nay cái này kịch bản coi như kết thúc mỹ mãn, chính mình cũng có thể kết thúc công việc. Lại nói cái này nam chính thật hung ác, Sophia để cho người đến, cũng không có nói muốn đánh chết ai, cái này Diệp Không ngược lại tốt, há mồm liền kêu đánh kêu giết, muốn bị đánh. Triệu Hâm cũng không có thói quen này, mặc dù hắn là ác độc nam phối, nhưng một mực giữ khuôn phép, ngược lại đợi lát nữa tìm cơ hội chuẩn đi là được, hắn có nắm chắc nhường bọn này bảo tiêu bắt không được chính mình. Nghe được Triệu Hâm lời này, bọn bảo tiêu chậm rãi tới gần, đem hắn vây vào giữa. Bọn hắn cũng mặc kệ Triệu Hâm cha hắn là ai, chỉ cần nữ hoàng ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền dám xông đi lên. Ai bảo các ngươi động đến hắn? Sophia khoe miệng co quắp động, nàng cũng không có hạ lệnh nhường bảo tiêu đánh Triệu Hâm. Nàng không nỡ đánh Triệu Hâm, còn trông cậy vào hắn coi là mình con rể đâu. Huống hồ Sophia tin tưởng, Triệu Hâm nhìn như hoảng sợ, kỳ thực thực lực bất phàm, những người hộ vệ này hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Tiếp trước nàng tại nhà kho bị bắt cóc lúc, liền kiến thức qua Triệu Hâm bản lĩnh cùng can đảm. Sophia không biết Triệu Hâm vì sao muốn ẩn giấu thực lực, nhưng nàng hiện tại cũng không muốn mặt trần. A, một đám hộ vệ áo đen sửng sốt, không phải Diệp Không nói sao? Còn nói chớ gây ra án mạng. Bọn hắn coi là Sophia muốn giáo huấn Triệu Hâm. Không thấy được hai người này tự tiện xông vào phòng ta, còn đả thương đồng bạn của các ngươi sao? Sophia nhíu mày nói rằng. Nghe vậy, bọn bảo tiêu ngược lại vây quanh Diệp Không, bọn hắn nhìn về phía Diệp Không ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắc, đả thương huynh đệ bọn họ, còn dám ở chỗ này phách lối. Bọn hắn kém chút liền tin. Diệp Không lần này choáng váng, Sophia thế nào đông nhiên nhắm vào mình. Đợi chút nữa. Diệp Không gấp đội mở miệng, liền hắn hiện tại cái này trạng thái, căn bản không phải bọn này nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu đối thủ. Hơn nữa hắn cũng không trêu chọc Sophia, muốn là có thể, hắn thậm chí muốn giúp Sophia giáo huấn Triệu Hâm. Sophia nữ hoàng, ngài cái này là ý gì? Diệp Không hoảng sợ lùi lại, vừa bận sau bảo tiêu đã phong kín đường lui của hắn. Không chỉ có Diệp Không động, Triệu Hâm cũng không hiểu ra sao. Sophia đến hoa hạ, không phải vì khảo sát Diệp Không cái này con rể sao? Thế nào đống nhiên động thủ? Nguyên tắc bên trong cũng không Sophia khảo nghiệm Diệp Không sức chiến đấu một màn này a. Đây là tạm thời thêm hí. Chính mình nên làm sao xử lý? Cái này ác độc nam phối thế nào một chút thành người ngoài cuộc? Ngươi không phải nói Triệu gia thiếu gia có thể đánh sao? Vậy được, đánh hắn. Sophia hứng hở thưởng thức rượu đỏ, đây chính là Diệp Không chính mình đưa tới cửa. Chúng ta không phải nói chuyện hợp tác sao? Diệp Không không nghĩ tới Sophia ác như vậy, lần trước không có chơi chết chính mình, lần này còn tới. Ngươi không có tư cách hợp tác với ta, ngươi tại Ưng Quốc sản nghiệp, ngày thứ hai liền bị ta thu mua. Sophia đặt chén rượu xuống, còn chưa động thủ, chờ cái gì? Ngài muốn đuổi tận giết tuyệt. Diệp Không cắn nát răng hàm, hai ngày này về Hoa Hạ, hắn còn chưa kịp xử lý tập đoàn sự vụ, không nghĩ tới Sophia như thế âm tàn. Bên trên, một đám hộ vệ áo đen không chần chờ nữa, động thủ. Có thể làm Sophia bảo tiêu, thực lực tự nhiên không kém, tuy không phải thế giới đỉnh cấp, nhưng cũng là nhị lưu bên trong người nổi bật. Cùng nhau tiến lên, cảnh tượng trong nháy mắt hỗn loạn. Diệp Không đối mặt vây công, sắc mặt khó coi, liên tiếp lui về phía sau, vừa tránh thoát một quyền, lại tới một quyền. Lại có thể tránh lại như thế nào, song quyền nan địch tứ thủ, quả đấm to lớn lao thẳng tới Diệp Không mặt, một quyền xuống dưới, Diệp Không hoa mắt bắn đầu. Đang trong lúc, phía sau lưng lại bị một cái vật đá, trực tiếp đá vào Diệp Không trên lưng, Diệp Không co quắp ngã xuống đất, bọn bảo tiêu không lưu tình chút nào, tiếp tục công kích, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Steven đứng ở một bên, muốn giúp đỡ, có thể hắn chỉ là làm kim dùng, không phải bảo tiêu đối thủ. Hai người bị bắt được ở giữa, quyền đấm cứ đá. Triệu Âm ở bên nhìn xem, đều thay Diệp Không cảm thấy đau. Nói thật, Triệu Âm cũng cảm thấy kỳ quái, từ lúc trọng sinh sau, hắn phát hiện Diệp Không luôn bị đánh. Sinh nhật tiếng ngày thứ hai bị hệ nạ giả đánh, phim trường lại bị đánh, hiện tại thấy nhạc mẫu tương lai còn bị đánh. Cái này nam chính cũng quá xui xẻo, không phải tại bị đánh, chính là tại bị đánh trên đường. Cái này tiên đạo thế nào mặc kệ quản. Lại đánh như vậy xuống dưới, Diệp Không sẽ không phải sớm lĩnh cơm a. Không thể nào, không thể nào, Diệp Không không đến mức bị đánh chết ở chỗ này a. Cảm giác Sophia không phải đang khảo nghiệm Diệp Không sức chiến đấu, mà là tại khảo nghiệm hắn kháng đánh năng lực. Đủ, đem người dẫn đi. Lúc này Diệp Không đã máu me đầy mặt, bộ dáng đáng sợ. Là bọn bảo tiêu lĩnh mệnh, Sophia chỉ nói mang người xuống dưới, cũng không có nói muốn giữ lại tính mạng hắn. Triệu Âm nhìn chăm chú trước mắt lộn xộn không chịu nổi cảnh tượng, trong lòng đổ đắc hoàng. Nhân vật nữ chính đến cùng muốn làm gì, nhân vật nam chính đều bị đánh thành bộ dáng này, kịch bản hoàn toàn lộn xộn. Hệ thống, ta hỏi ngươi, Diệp Không vẫn là nam chính sao? Triệu Âm lòng tràn đầy hoang mang, trước kia nam chính kia không ai bằng khí vận đến tột cùng đi nơi nào, làm sao lại dễ dàng như vậy bị người đánh thành cái bộ dáng này? Lúc này Diệp Không hoàn toàn không có nam chính khí thế, thậm chí so với hắn cái này ác độc phản phái còn thê thảm hơn. Túc chủ, mắt tiền thế giới thiên đạo đã vô pháp trưởng không trong sách nhân vật, tồn tại nam chính khí vận chuyển di khả năng. Hệ thống nằm phẳng dùng máy móc thanh âm đáp lại nói, trước ngươi thế nào không nói? Ta nhìn cái này Diệp Không đã phế đi, kịch bản phát triển đến bây giờ, hắn một mực tại bị đánh. Triệu Âm cảm thấy Diệp Không cái này nam chính chỉ sợ đã biến thành người vô dụng. Nếu không phải khí vận chuyển gì, làm sao lại thảm tới loại tình trạng này? Nào có nam chính một mực bị đánh đạo lý. Chương 103, Sophia nữ hoàng, đại gia bình tĩnh một chút, đừng động thủ. Chương 103, Sophia nữ hoàng, đại gia bình tĩnh một chút, đừng động thủ. Túc chủ, ta nói chỉ là có chuyện gì khả năng, cũng không xác định. Hệ thống nằm phẳng máy móc trả lời. Cái này còn cần xác định. Diệp Không khẳng định về đi. Kia có lẽ liền xảy ra rời đi vậy nếu là chuyện gì, chuyển cho người nào? Triệu Âm thế nào cũng không nghĩ tới, trọng sinh một lần, nam chính vậy mà khả năng thay người. Không rõ ràng hệ thống nằm phẳng vẫn như cũ phản ứng chậm chạp. Người Triệu Hâm nhất thời nói không ra lời, bày ra như thế hệ thống, coi như hắn không may. Người ta hệ thống đều là cần cù chăm chỉ phụ trợ túc chủ, có thể cái hệ thống này hỏi gì cũng không biết, căn bản không làm việc. Đem kịch bản cho ta. Triệu Hâm biết rõ dựa vào cái hệ thống này không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào trí tuệ của mình tìm ra chân chính thiên mệnh nam chính. Hắn cấp tốc lật ra chiến thần quy lai kịch bản, nhanh chóng xem. Rất nhanh liền có phát hiện. Tại chiến thần quy lai bên trong, Diệp Không mặc dù là nam chính, nhưng còn có một người hoàn toàn không kém hơn hắn, vô cùng có khả năng trở thành nam chính. Người này chính là Trần Phàm. Trần Phàm là tứ đại gia tộc Trần gia thiếu chủ, sinh ra giống như thiên chi tiêu tử, là tứ đại gia tộc bên trong duy nhất thiên tài đứng đầu. 8 tuổi lúc ra ngoài gặp tập kích, đại não thụ thương, từ đây thành một cái đứa ngốc. Trần gia gia chủ cũng chính là Trần Phàm phụ thân, cũng không từ bỏ hắn, mang hắn đi một cái thần bí địa phương. Nghe nói nơi đó có một vị y thuật cao siêu bác sĩ. Cứ như vậy, Trần Phàm rời đi đế đô, trước đi tiếp thu trị liệu. Ngay tại Trần Phàm thời kỳ trị liệu ở giữa, Trần gia phát sinh biến cố, vị trí gia chủ bị đoạt đi. Trần Phàm phụ mẫu bị ép rời đi Trần gia, đem đến nông thôn, không có qua mấy năm liền lần lượt qua đời. 18 tuổi lúc, Trần Phàm trở lại đô thị, biết được phụ mẫu tin chết sau, tức giận không thôi, bắt đầu bí mật mưu đồ báo thù. Trần Phàm cũng là chiến thần Vi Lai bên trong, nguyên nam chính Diệp không muốn trêu chọc người. Mấu chốt ở chỗ, hắn cùng trong sách các nàng chủ đều có phức tạp liên hệ. Tỷ như thứ nhất nữ chính Hạ Văn Thu, từng đem Trần Phàm xem làm thần tượng, chịu hắn khích lệ mà cố gắng hăm hở tiến lên. Tô thanh niên vị hôn phu mới đầu cũng không phải là Diệp không, mà là Trần Phàm. Trần Phàm biến ngu dại sau, thúc thúc của hắn thay Trần gia hướng Tô gia từ hôn, mới có về sau Diệp Không. Hệ nạ dạ tại Diệp Không quật khởi trước, xem Trần Phàm là cử thế vô song cường giả, Diệp Không quật khởi sau, hệ nạ dạ lui khỏi vị trí phía sau màn, cùng Trần Phàm duy trì bằng hữu quan hệ, về sau bị Diệp Không thu phục, cùng Trần Phàm cắt đứt liên lạc. Còn có Sophia, cùng Trần Phàm có thương nghiệp hợp tác qua lại. Như thế thân phận hiển hách bối cảnh, chẳng lẽ không phải tiềm ẩn nam chính người ứng cử? Triệu Âm nhìn xem kịch bản âm thầm suy tư. Nguyên tắc bên trong, Trần Phàm một mực thần bí mà địa thấp. Tại nguyên chứ kịch tình phân cuối, Trần Phàm cấp tốc đánh tan lấy thúc thúc cầm đầu Trần gia kẻ phản bội, một lần nữa đoạt lại vị trí gia chủ, sau đó liền không có quá nhiều miêu tả. Nếu bàn về có thể kế thừa nam chính khí vận người, ngoại trừ Trần Phàm còn có thể là ai? Hệ thống, nam chính khí vận người thừa kế là Trần Phàm a. Triệu Âm suy đoán hệ nạ dạ phản bội Diệp Không, khẳng định là Trần Phàm thu hoạch được nam chính khí vận sau, đối nàng tiến hành lôi kéo. Triệu Âm càng nghĩ càng thấy đến hoài nghi của mình là đúng. Nếu như Trần Phàm không phải nam chính khí vận người thừa kế, còn có thể là ai? Chẳng lẽ lại hắn cái này ác độc nam phối, còn có thể trở thành thiên mệnh nam chính? Triệu Hâm cười khổ lắc đầu. Túc chủ như cho rằng như vậy, buồn hệ thống cũng không dị nghị. Hệ thống máy móc đáp lại nói, có thể nam chính đổi, kịch bản còn có thể bình thường phát triển sao? Triệu Hâm quan tâm nhất điểm này, dù sao kịch bản biến động cùng hắn cùng một nhịp thở. Túc chủ, thiên đạo tuy vô pháp trưởng khống nam nữ chủ, nhưng có thể sửa đổi kịch bản. Túc chủ chỉ cần đi đến sửa chữa sau kịch bản, liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Ta đã hiểu, bất quá chỉ là thay cái nam chính bị đánh, không có gì ghê gớm, ta thật là chuyên nghiệp ác độc nam phối. Triệu Hâm nghĩ thông suốt, vấn đề mấu chốt giải quyết, trong lòng dễ dàng không ít. Hắn đối với mình nhân vật định vị từ đầu đến cuối rất kiên định. Căn phòng cách vách, Lang Tử Phong nghe được động tĩnh, vội vàng đi ra ngoài xem xét. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Cổng, Lang Tử Phong vẻ mặt lo lắng, vừa vặn đụng tới bị đánh đến máu me đầy mặt, hôn mê bất tỉnh Diệp Không. Thảm như vậy, Lang Tử Phong giật nảy cả mình, không nghĩ tới Sophie ạ vậy mà xuống tay nặng như vậy. Hắn hối hận gọi Triệu Hâm tới, lần này có thể gặp rắc rối. Cũng may được mang ra tới không phải Triệu Hâm, hắn thở dài một hơi. Người không sao chứ? Ngoài cửa Lang Tử Phong mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm. Sophie ạ nữ hoàng, đại gia bình tĩnh một chút, đừng động thủ. Lăng Tử Phong đội vàng khuyên can, hắn mặc dù học qua cận thân thuật, nhưng cùng chuyên nghiệp bảo tiêu so sánh, trên lệch quá xa. Hôm nay trước đến nơi đây mới thôi, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Nhường hắn tiến đến. Sophie á mở miệng nói ra, cổng hộ vệ áo đen tránh ra, Lăng Tử Phong đi vào nhà. Lăng Tử Phong vừa tiến đến liền cẩn thận xem xét Triệu Hâm, sợ hắn cũng bị Sophie á đánh. Ta không sao, đừng lo lắng. Triệu Hâm suy nghĩ minh bạch, Sophie á nhằm vào Diệp Không, là bởi vì hắn đã không phải là nam chính, Sophie á đây là tại là tương lai nam chính Trần Phàm trải đường. Suy tính được như thế nào, ưng thuận với ta ba điều kiện, chuyện lúc trước liền xóa bỏ. Sophie ạ nhìn về phía Lăng Tử Phong, nàng vô ý đối Triệu Hâm độc thủ, nhưng cũng có những biện pháp khác. Tỷ như lợi dụng Lăng Tử Phong, nàng biết Lăng Tử Phong là Triệu Hâm hảo huynh đệ, nếu như hắn đi thuyết phục, Triệu Hâm có lẽ sẽ nhả ra. Nữ hoàng, ngài nói chuyện lúc trước, bao quát lửa mang đi Sophie ạ công chúa sự kiện kia sao? Lăng Tử Phong hứng thú, nếu như có thể đảm luật thành, đây chính là chuyện tốt. Dùng ba điều kiện đổi chuyện cũ sẽ bỏ qua, kiếm bộn không lỗ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là điều kiện không quá phận. Không sai, đáp ứng, chuyện lúc trước liền xóa bỏ. Có thể nói một chút là điều kiện gì sao? Sophie ạ hướng Lăng Tử Phong nói rõ chính mình ba điều kiện. Đi, chúng ta bằng lòng. Lăng Tử Phong đội vàng gật đầu, chuyện tốt như vậy, không có lý do cự tuyệt. Sophie ạ ba điều kiện, quả thực tựa như là cố ý đổ nước, không đáp ứng mới là kẻ ngu. Lăng Tử Phong bằng lòng sau, hai người thuận lợi thoát thân. Sophie ạ quả nhiên không có lại làm khó bọn hắn. Huynh đệ, người sao không vui vẻ? Long Đẳng tiểu điểm cổng, Lăng Tử Phong tâm tình không tệ, Triệu Âm cũng cảm thấy cái này sóng kiếm lời, bằng lòng ba cái không quan trọng điều kiện, lừa mang đi công chúa sự tình liền là tiên. Triệu Âm Tử cân nhắc tỉ mỉ Sophie ạ ba điều kiện đều rất dễ dàng hoàn thành, nhất là điều kiện thứ hai, giản làm cho người ta không nghĩ ra. Lăng Tử Phong có chút hâm mộ Triệu Âm bất khí, tất cả mọi người là cậu ấm, Sophie ạ làm sao lại hướng Triệu Âm bên người nhét người đâu? Chẳng lẽ lại lần trước lừa mang đi, còn buộc ra tình cảm? Không, hẳn là chặt lót kẻ vốn là đối Triệu Âm có hảo cảm, ban đầu ở Thiên Thượng Nhân Gian quán ba liền có thể nhìn ra. Thậm chí Sophie ạ muốn cho chặt lót kẻ thay thế Hạ Văn Thu. Đáng tiếc Triệu Âm là chết đầu óc, đặt vào công chúa không cần, tập trung tinh thần truy Hạ Văn Thu. Lăng Tử Phong đều cảm giác Sophie ạ nhìn Triệu Hâm ánh mắt, giống như là đang nhìn con rể. Vui vẻ cái gì? Triệu Hâm nhếch miệng, Sophie ạ là nữ chính, làm sao lại an hảo tâm? Hắn vậy mới không tin. Hắn một mực tại suy nghĩ Trần Phàm trở thành nam chính khả năng lớn bao nhiêu. Nhưng mặc kệ khả năng như thế nào, hắn đều phải tiếp tục đóng vai thật là ác độc nam phối. Ngươi nhìn không ra. Sophie ạ nữ hoàng muốn chiêu ngươi làm con rể đâu? Lăng Tử Phong ôm Triệu Hâm bả vai trêu chọc nói. Vậy ngươi nói một chút, chặt lọt kẻ thích ta cái gì? Ta không còn gì khác, lại không bản sự. Triệu Hâm hỏi ngược lại. Đừng tự coi nhẹ mình, ngươi ưu điểm thật nhiều. Lăng Tử Phong cảm thấy Triệu Hâm quá mức bi quan, kỳ thật hắn là người rất được. Tỷ như ngươi rất có nghị lực, người khác truy nữ hài 1-2 năm coi như lâu, ngươi truy Hạ Vãn Thu dòng dã 6 năm, bao nhiêu lợi hại. Lăng Tử Phong cười nói. Đúng vậy a, đuổi 6 năm đều không đuổi kịp, ta cũng thật là lợi hại. Triệu Hâm cảm thấy Lăng Tử Phong đang tố khổ hắn. Tốt tốt, đừng xoắn suýt những thứ này, đêm nay ca dẫn ngươi đi lột xuyên. Triệu Hâm cùng Lăng Tử Phong bình thường tụ hội, không thường đi quán ba quán ăn đêm, so sánh ầm ĩ nơi trốn, bọn hắn càng ưa thích bên đường có nhỏ. Khi còn bé, bọn hắn thường đi bên đường quay đồ nướng, bên cạnh lột xuyên uống đồ uống, bên cạnh bày tỏ tâm sự. Sau khi lớn lên cũng không biến. Hai người lái xe tới Đế Đô một đầu mỹ thực đường phố. Con đường này Triệu Hâm trước kia thường đến, tổng đi cùng một nhà tiểu điếm. A Di vẫn là hàng dạng. Ban đêm 7-8 điểm, qua vặt đường phố người đến người đi, hai người tìm chỗ ngồi xuống, cùng lao bản chào hỏi. Tiệm này lao bản là vị phụ nữ trung niên, cùng Triệu Hâm bọn hắn rất quen. Con gái nàng là Triệu Hâm bọn hắn bạn học thời đại học, gọi Nhan Băng Khanh. Các ngươi muốn chút gì? Vừa dứt lời, Nhan Băng Khanh liền cất bước đi tới. Nhan đại giáo hoa, ngươi sao lại ở đây? Lăng Tử Phong xem xét là Nhan Băng Khanh, hơi kinh ngạc. Lúc này Nhan Băng Khanh mặc quần áo ở nhà, buộc lên tạp dề, vương buồn sắt. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Nhan Băng Khanh nhìn thấy Triệu Hâm, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Nhan đại giáo hoa, ngươi bây giờ cũng là ngàn vạn phu ông, còn ở lại chỗ này trải nghiệm cuộc sống, cũng không kêu chúng ta đến lột xuyên. Lăng Tử Phong cùng Nhan Băng Khanh quan hệ không tệ. Bởi vì Triệu Hâm danh khí lớn, Nhan Băng Khanh trước kia đối Lăng Tử Phong ấn tượng đồng dạng, sau tới tiếp xúc nhiều, phát hiện hắn cũng không tệ, hai người liền trở thành bằng hữu. Mẹ ta nhất định phải mở tiệm, hôm nay ta về nhà, liền bị kéo đến giúp đỡ. Bây giờ Nhan Băng Khanh đã xưa đâu bằng này, tiến vào Hạ Vạn Thu tập đoàn, hàng năm chia hoa hồng ra công tư, sớm đã thành ngàn vạn phú ông. Trong nhà cũng không kém tiền. Chỉ là Nhan Mẫu không chịu ngồi yên, muốn cho nữ nhi chuẩn bị đồ cưới, cho dù Nhan Băng Khanh không cần, Nhan Mẫu cũng kiên trì, nàng đành phải thuận theo. Là nên ăn sâu nướng, rất lâu không ăn á gì nướng xuyên, hôm nay đến giải thẻ một chút. Xác thực, Nhan Băng Khanh kinh tế độc lập sau, bọn hắn tụ hội số lần ít đi rất nhiều. Bọn hắn đến cổ động, là muốn ở sau lưng duy trì Nhan Băng Khanh. Tiểu Thái, Tiểu Phong, các ngươi đã tới. Đang nói, Nhan Mẫu thả ra trong tay sâu nướng hiện ra, nhìn thấy hai người nhiệt tình chào hỏi. Băng Khanh, ngươi cùng đi học tâm sự, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị sâu nướng. Nhan Mẫu đối Triệu Hâm hai người rất quen, vẫn là hàng dạng. Ân, hàng dạng, lại đến mấy chai bia. Lăng Tử Phong cũng không khách khí. Được rồi, các ngươi chờ một chút. Nhan Mẫu nói xong, xoay người đi giá nướng trước bận rộn. Nhan Băng Khanh muốn đi hỗ trợ, lại bị mẫu thân chạy về. Rất lâu không có giống như vậy cùng các ngươi tán gẫu. Nhan Băng Khanh cảm khái nói, đại học lúc nàng theo không nghĩ tới, sẽ cùng hai cái này thiếu gia nhà giàu ngồi xuống ăn xuyên nói chuyện phiếm. Càng không có nghĩ tới, trong lòng mình sẽ dần dần có Triệu Hâm cái bóng. Chương 104, đều đi qua lâu như vậy sự tình, hiện tại nhắc lên không phải để cho người ta ngột ngạt đi. Chương 104, đều đi qua lâu như vậy sự tình, hiện tại nhắc lên không phải để cho người ta ngột ngạt đi. Triệu Hâm mở miệng hỏi thăm Nhan Băng Khanh tình hình gần đây như thế nào. Tuy nói hai người lập trường có khác, nhưng ngay sau đó vẫn là bằng hữu. Nhan Băng Khanh trên mặt ý cười đáp lại, thời gian cũng liền như thế, mỗi ngày đều đội vàng công tác. Mọi người đều biết Hạ Vãn Thu là cuồng công việc, chính mình mỗi ngày cũng đi theo nàng cùng nhau bận rộn. Nhan Băng Khanh nhẹ nhàng đem trên trán tóc xanh vén lên, nhìn như tùy ý hỏi thăm Triệu Hâm, phải chăng còn nữa thích Hạ Vãn Thu. Trên thực tế, nội tâm của nàng cực kỳ chờ mong Triệu Hâm cho ra trả lời phủ định. Triệu Hâm cười thuận miệng đáp lại, không thích Hạ Vãn Thu còn có thể ưa thích ai. Nhan Băng Khanh nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy tâm tượng bị thứ gì đau nhói một chút, theo rồi nói ra, kia Triệu Hâm coi như thảm. Nàng nói cho Triệu Hâm, gần nhất Hạ Vãn Thu bên người xuất hiện một người đàn ông, Hạ Vãn Thu đối với nó vẫn rất vừa ý bất quá, nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, nghĩ thầm mặc kệ Triệu Hâm phải chăng còn ưa thích Hạ Vãn Thu, đều không liên quan đến mình. Xem như Hạ Vãn Thu khuê mật, Nhan Băng Khanh phát giác được Hạ Vãn Thu từ trong đáy lòng bội phục một cái tên là Trần Phàm nam nhân. Phải biết, có thể khiến cho Hạ Vãn Thu chân tâm bội phục người ít càng thêm ít, bởi vậy có thể thấy được, Trần Phàm nhất định có chỗ hơn người. Có thể Nhan Băng Khanh trong lòng nghi hoặc, tiếp trước bên trong Hạ Vãn Thu cùng Diệp không là quan hệ hợp tác, cái này Trần Phàm đến tuột cùng là từ chỗ nào xuất hiện đây này? Trần Phàm. Triệu Âm ở trong lòng yên lặng đọc lấy cái tên này, xem ra chính mình trước đó suy đoán không sai. Tiếp trước điệu thấp nội liễm Trần Phàm, tại thu hoạch được nam chính khí vận về sau, rốt cục bắt đầu đi vào Hạ Vãn Thu thế giới. Nhìn như vậy đến, chẳng lẽ chiến thần Quy Lai bên trong thiên mệnh nam chính thật muốn xảy ra cải biến sao? Triệu Âm trong lòng vẫn như cũ tồn lấy mấy phần lo nghĩ, tình trạng trước mắt dường như còn chưa đủ lấy nhường hắn hoàn toàn xác định. Vừa nghe đến Trần Phàm cái tên này, Lăng Tử Phong liền đến hỏa khí. Toàn bộ đế đô thượng tầng vòng tròn đều biết, Triệu Âm ưa thích Hạ Vãn Thu. Hắn tuyệt không được có bất kỳ nam nhân nào đối Triệu Hâm ngưỡng mộ trong lòng cô nương sinh ra lòng mơ ước, thế là mở miệng tuân hỏi cái này Trần Phàm đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Nhan Băng Khanh lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng, chỉ biết là người này rất thần bí, giống như đang cùng Hạ Vãn Thu nói chuyện làm ăn. Trong nội tâm nàng cũng tin tưởng, coi như bây giờ không có Diệp Hồng, Hạ Vãn Thu cũng không có khả năng thích Triệu Hâm chỉ sợ nhất định hoàn toàn thất vọng. Cũng không lâu lắm, sâu nướng bưng lên bàn, ba người một bên ăn một bên nói chuyện phiếm, bầu không khí lộ ra mười phần hòa hợp, ngay cả Trần Phàm chuyện đều bị tạm thời quên hết đi. Vài chén rượu hạ đỗ, Lăng Tử Phong bắt đầu treo gẹo lên, cười hỏi Nhan Băng Khanh phải chẳng còn nhớ kỹ, đại học lúc mẹ của nàng được bệnh huyết bệnh, bị Triệu Hâm uy bức lợi dụng, cũng không có thiếu hận bọn hắn. Ngậm miệng. Triệu Hâm một thanh đè lại Lăng Tử Phong bả vai, đưa tay bưng kín miệng của hắn. Đều đi qua lâu như vậy sự tình, hiện tại nhắc lên không phải để cho người ta ngột ngạt đi. Lăng Tử Phong miệng bị che, vẫn là mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Triệu Hâm vẻ mặt bất đắc dĩ, xưng Lăng Tử Phong uống say, tiểu tử này tiểu lượng thật sự là quá kém, mới uống vài chén liền say thành dạng này. Nhan Băng Khanh lắc đầu, nói không sao cả. Lăng Tử Phong nói cũng đúng sự thật, trong ánh mắt toát ra một tia mê ly. Nàng cùng Triệu Hâm vận mệnh bước mặt, đang làm mẫu thân bệnh nặng lần kia kinh nghiệm. Nhan Băng Khanh rõ ràng nhớ kỹ, mẫu thân bị chẩn đoán chính xác là bệnh huyết bệnh thời điểm, nàng còn tại bên trên đại nhị, nguyên bản cuộc sống yên tĩnh trong nháy mắt biến long trời lở đất. Nhất là nhìn thấy trên giường bệnh mẫu thân tiểu tụy bộ dáng, trong lòng của nàng tràn đầy tự trách. Đoạn thời gian kia, nàng cả ngày đều ở là chuyện tiền bạc rầu rĩ. Bệnh huyết bệnh tiền chữa bệnh dùng cực cao, mỗi ngày dược phí liền có hơn mấy trăm nguyên, tiền giải phẫu càng là cao đến mấy chục vạn, đây đối với một bên đến trường vừa đi làm nàng mà nói, quả thực chính là một món khổng lồ, ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Nàng không phải là không có nghĩ tới hướng khuê mật vay tiền, có thể lời nói tới bên miệng, nhưng thủy chung không mở miệng được. Có một lần, nàng tại bệnh viện chiếu cố mẫu thân thời điểm, ngẫu nhiên gặp Triệu Hâm. Vốn cho là giống Triệu Hâm tiểu thiếu gia thế này khẳng định sẽ chào phúng chính mình, không nghĩ tới hắn không chỉ có không có chế giễu, còn tại trong bệnh viện bồi nàng cả đêm, càng không ngừng an ủi nàng. Thẳng cho đến lúc đó, nàng mới phát hiện, Triệu Hâm không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong như vậy không chịu nổi. Mặc dù ngày thứ hai Triệu Hâm liền buộc nàng lộ ra Hạ Vãn Thu tin tức, nhưng theo sau tới tiếp xúc càng ngày càng nhiều, nàng phát hiện Triệu Hâm kỳ thật cũng không làm cho người ta chán ghét. Hắn ưa thích Hạ Vãn Thu, lại sẽ không quá phận dây dưa. Hắn luôn luôn yên lặng bảo hộ lấy Hạ Vãn Thu khát nước, hắn liền chủ động đưa lên chén nước, cứ việc Hạ Văn Thu xưa nay đều không tiếp thụ. Hạ Văn Thu mệt mỏi, hắn liền chuẩn bị tốt quạt, có thể Hạ Văn Thu cũng theo không linh tỉnh. Hạ Văn Thu khi đi học, hắn liền cách mấy hàng chỗ ngồi lặng lặng canh gác. Thời gian dần qua, Nhan Băng Khanh bắt đầu hâm mộ lên Hạ Văn Thu đến, nàng thực tại bất minh bạch, Hạ Văn Thu vì cái gì đối Triệu Hâm truy cầu từ đầu đến cuối thờ ơ, những này vẫn chỉ là nàng đối Triệu Hâm ấn tượng đổi mới mở ra bắt đầu, chân chính nhường nàng khó kìm lòng nổi, là một cái đêm mưa kinh lịch. Ngày đó, nàng tại đồ thư quán đọc sách, bất chi bất giác đã đến đêm kia. Bên ngoài bỗng nhiên rơi ra mưa rào tầm tã, đem nàng vây ở đồ thư quán bên ngoài. Nhà ruột còn đập mưa, nàng kỳ kinh nguyệt bỗng nhiên tới, bụng đau dữ dội, cơ hồ đều không đứng lên nổi. Nàng lấy điện thoại di động ra, muốn tìm người hỗ trợ, lật khắp toàn bộ sổ truyền tin, phát hiện dường như chỉ có Triệu Hâm có thể đến giúp mình. Nàng do dự một chút, vẫn là bấm Triệu Hâm điện thoại. Nàng mãi mãi cũng quên không được, cái kia đêm mưa, Triệu Hâm đội mưa hướng nàng chạy tới thân ảnh, một bước kia bước dường như đạp vỡ lòng của nàng phòng. Làm Triệu Hâm cong lên nàng một phút này, đối với nàng mà nói, toàn bộ thế giới đều dường như dừng lại. Nàng chỉ có thể nghe được Triệu Hâm tiếng hít thở, còn có chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Yên tĩnh đêm mưa, trong bệnh viện, chỉ có Triệu Hâm canh giữ ở bên giường của nàng. Từ ngày đó trở đi, Nhan Băng Khanh biết, chính mình hoàn toàn luân hãm. Nàng thích một cái không nên nữa thích người. Mới đầu, nàng cho là mình có thể nhịn phần này tình cảm, thời gian sẽ từ từ hòa tan tất cả. Có thể nàng đánh giá thấp ưa thích một người có khả năng đạt tới khắc cốt minh tâm trình độ. Phần này tình cảm tựa như độc dược như thế, nhưng nàng không cách nào tự kiềm chế, dường như lâm vào tình cảm vũ bùn, khó mà tránh thoát. Trước đó, nàng hướng Triệu Hâm truyền lại tin tức thời điểm, cuối cùng sẽ co giữ lại, mỗi lần truyền lại tin tức trước đều sẽ cố ý hỏi thăm Hạ Văn Thu có thể lộ ra hạ độ. Điều này sẽ đưa đến Triệu Hâm mỗi lần đến đây, phần lớn đều là không công mà lui. Hoặc là hắn chạy đến lúc sau đã bỏ qua thời cơ, hoặc là Hạ Văn Thu bên kia tạm thời có biến cho nên hoạt động bị bỏ. Nhan Băng Khanh vẫn cảm thấy cách làm của mình không có cái gì sai lầm, nàng cảm thấy mình đã nhường Triệu Hâm biết được tin tức, lại không có phản bội bằng hữu. Về phần tiền thuốc men, cho dù chính mình sớm theo Triệu Hâm nơi đó mà tới, cuối cùng cũng biết trả lại, không có gì ghê gớm. Nhưng mà, rất nhiều chuyện không hề giống nàng tưởng tượng như thế yên tâm thoải mái. Lần lượt truyền lại tin tức sai lầm, nhường Triệu Hâm lần lượt thất vọng, Nhan Băng Khanh không khỏi bắt đầu lo lắng, Triệu Hâm có thể hay không tới trả thù chính mình. Coi như Triệu Hâm tha thứ rộng lượng, chính mình dạng này lừa gạt hắn 2-3 lần, cũng nên có cái bàn giao. Có thể để Nhan Băng Khanh rất là ngoài ý muốn chính là, Triệu Hâm đối nàng không có chút nào oán hận, cái này khiến nàng cảm thấy Triệu Hâm trên đời này quả thực chính là dị loại, thậm chí cảm thấy đến hắn ngốc đến không có thuốc nào cứu được. Mãi cho đến một ngày, Nhan Băng Khanh tại bệnh viện chiếu cố mẫu thân thời điểm, thường xuyên nghe mẫu thân nói lên, có cái nam đồng học tại nàng không có ở đây thời điểm, thường xuyên đến chiếu cố mẫu thân, sẽ còn cho mẫu thân mua đồ ăn. Nhan Băng Khanh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, suy đoán có thể là chính mình người theo đuổi. Xem như bốn đại giáo hoa một trong, Nhan Băng Khanh người theo đuổi đông đảo. Nàng không giống Hạ Văn Thu như thế cao không thể chạm, cũng không giống Lục Tử Ngôn như thế phong mang tất lộ, chỉ là một cái ấm cùng thiện lương học sinh nghèo, cho nên nhân duyên rất tốt. Nhưng Nhan Băng Khanh cũng có tôn nghiêm của mình, mẫu thân sinh bệnh chuyện này, nàng xưa nay chưa nói với bất luận kẻ nào, ngoại trừ Triệu Hâm. Thế là, nàng cố ý tìm cơ hội đi thăm dò nhìn đến tột cùng là ai đang chiếu cố mẫu thân. Kết quả không ngoài sở liệu, quả nhiên là Triệu Hâm. Có thể phát hiện này, nhường nội tâm của nàng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Một phút này, nàng rốt cuộc minh bạch, Triệu Hâm tiếp cận chính mình chỉ là vì theo trong miệng nàng thu hoạch Hạ Văn Thu tin tức, mà mục đích làm như vậy là nhường mình có thể thản nhiên tiếp nhận trợ giúp của hắn. Cái này một nhận biết trong nháy mắt đánh tan tâm lý của nàng phong tuyến, ảo não cùng hối hận một mạch sông lên đầu. Từ đó về sau, Nhan Băng Khanh mới ý thức tới, một mực yên lặng chú ý chính mình, chân tâm trợ giúp mình người chỉ có Triệu Hâm. Mà trước đây chính mình cho Triệu Hâm truyền lại tin tức hành vi, ở trong mắt nàng biến thành lừa gạt cùng tổn thương, cái này khiến nàng đối Triệu Hâm tình cảm biến càng thêm phức tạp, chỉ có thể cố gắng kiềm chế dưới đáy lòng. Nhan Băng Khanh đứng dậy, trịnh trọng hướng Triệu Hâm bái, xưng nhiều năm như vậy chính mình cũng không có chính thức cảm ơn hắn. Triệu Hâm nhìn xem Nhan Băng Khanh chăm chú dáng vẻ, nhịn không được trêu chọc nói, Nhan đại giáo hoa quá khách khí. Triệu Hâm trong lòng âm thầm cuối cùng, cứu được nữ chính đổi lấy cũng chỉ là một cái cúi đầu, cái này đãi ngộ tương phản cũng quá lớn. Nếu là đổi thành nam chính, đoán chừng nữ chính đều phải lấy lại. Triệu Hâm nhìn xem Lăng Tử Phong, mở miệng bảo hôm nay liền đến nơi này à, tiểu tử này đã không chịu nổi. Triệu Hâm đang chuẩn bị rời đi, Nhan Mẫu đi tới, nhiệt tình giữ lại bọn hắn, để bọn hắn đêm nay đừng trở về, liền ở tại nhà mình. Triệu Hâm cười giải thích nói, a di, bọn hắn có thể gọi trở dùm, uống rượu liền không thể lái xe, đây là thưởng thức. Nhan Mẫu làm bộ có chút không vui nói, thế nào, là ghét bỏ nhà bọn hắn sao? Nàng vẫn luôn rất ưa thích Triệu Hâm, cảm thấy người trẻ tuổi này đối nữ nhi của mình là thật tâm thật ý. Triệu Hâm có chút bối rối, không biết nên như thế nào cự tuyệt Nhan Mẫu nhiệt tình, chỉ có thể nói không có. Nhan Mẫu tươi cười rạng rỡ nói, vậy thì đêm nay ở tại bá mẫu nhà, còn nhường Nhan Băng Khanh nhanh đem bọn hắn mang về, chính mình đêm nay phải bận rộn tới đã khuya, nhường Nhan Băng Khanh cũng đến giúp đỡ chào hỏi khách cửa. Mặt đối với mẫu thân tác hợp, Nhan Băng Khanh không biết nên khóc hay nên cười, trong lòng suy nghĩ, mẫu thân đây là tại cho mình sáng tạo cơ hội sao? Cái này từ chối không xong, Triệu Hâm cũng chỉ đành lưu lại. Triệu Hâm túi lưng xuống lên Lăng Tử Phong, đi theo Nhan Băng Khanh hướng nhà nàng đi đến. Nhan Băng Khanh gia cảnh coi như không tệ, ở một bộ 200 bình tải hữu phục thức 3 tầng biệt thự, còn có một cái tiểu biệt thự. Trong viện trồng cải trắng chờ rau quả, xem xét chính là Nhan Mẫu tỉ mỉ quản lý. Chương 105, dù sao đối phương ở trong tối, chính mình ở ngoài sáng, hành động rất nhiều không tiện. Chương 105, dù sao đối phương ở trong tối, chính mình ở ngoài sáng, hành động rất nhiều không tiện. Nhan Băng Khanh nói rằng, để bọn hắn trước ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi, chính mình đi cho bọn họ dọn dẹp phòng ở. Triệu Hâm thật không tiện ngồi không chờ Nhan Băng Khanh thu thập, liền nói mình đến giúp đỡ. Ai Nhan Băng Khanh có chút xoắn xuýt, mặc dù quyết định muốn truy cầu Triệu Hâm, có thể nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Dù sao nhiều năm như vậy đều không có nói qua yêu đương, căn bản không biết nên thế nào truy cầu nam sinh, thế là nói để bọn hắn đi nghỉ ngơi, đỡ Lăng Tử Phong đi nghỉ ngơi, chính mình đi nấu chén canh giải rượu. Triệu Hâm cảm thấy mấy chai bia không đến mức để cho người ta say mềm, ngủ một giấc liền có thể chậm tới, liền nói không cần rồi, mấy chai bia mà thôi, ngủ một giấc liền tốt. Nói xong, Triệu Hâm bị Lăng Tử Phong đi tiến ra phòng, đem hắn đặt lên giường, cởi bỏ giày của hắn cùng mít tất. Triệu Hâm vừa muốn thoát Lăng Tử Phong quần áo, Lăng Tử Phong lại đột nhiên mở mắt, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Triệu Hâm, hỏi hắn không phải là muốn thừa dịp chính mình lúc ngủ làm chút gì á. Triệu Hâm bất đắc dĩ nói, đừng có đoán mò, giúp hắn cởi quần áo ra ngủ ngon cảm giác. Đụng một cái Lăng Tử Phong, hắn liền kêu la, hỏi Triệu Hâm có phải hay không đang giả vờ say. Lăng Tử Phong lắc lắc ung dung ngồi xuống, nói nhảm, chính mình đây không phải tại cho Triệu Hâm sáng tạo cơ hội đi. Hắn nhìn Nhan Đại Giáo Hoa cũng không tệ, Triệu Hâm đối nàng giống như có chút hảo cảm, không bằng. Ngươi ngậm miệng, ta chỉ thích Hạ Văn Thu, những nữ nhân khác ta đều không cân nhắc. Triệu Hâm rất im lặng, kịch bản không được hắn có tâm tư khác, hơn nữa hắn cũng không nhìn ra Nhan Băng Khanh ưa thích chính mình. Chẳng lẽ đây là tại nằm mơ sao? Một cái nữ chính vậy mà lại coi trọng sở hữu cái này ác độc phản phái. Cái này kịch bản thật sự là quá ma huyễn. Lăng Tử Phong lộ ra cười xấu xa, nói Triệu Hâm chính là không có trải nghiệm qua khác biệt mỹ nữ tốt. Lăng Tử Phong nói xong, liền đem Triệu Hâm đẩy ra gian phòng, chính mình ngã đầu liền ngủ, trong nháy mắt tiếng ngáy nổi lên bốn phía, còn nhường Triệu Hâm ra ngoài, nhiều cùng Nhan Đại Giáo Hoa tâm sự, nói không chừng liền có tình cảm. Triệu Hâm bất đắc dĩ trở lại phòng khách, trông thấy Nhan Băng Khanh ngay tại cẩn thận xem xét hợp đồng. Xem như tập đoàn CFO, nàng làm việc phá lệ cẩn thận. Triệu Hâm thật không tiện quấy rầy nàng công tác, liền hỏi nàng bề bộn nhiều việc sao, nếu là bận bịu lời nói chính mình trước hết đi ngủ. Nhan Băng Khanh vội vàng giải thích nói, thông thả, công ty ngày mai muốn bỏ vốn tham gia cổ phần công ty mới, văn kiện cơ bản đều kiểm tra kết thúc, chính mình lại xác nhận một chút, ngày mai tốt ký kết. Triệu Hâm đông nhiên tò mò hỏi, Hạ Văn Thu ngày mai là muốn đi cắt băng sao? Là. Đúng vậy a. Nhan Băng Khanh không quá bằng lòng ở thời điểm này nhắc lên Hạ Văn Thu, dù sao hiện tại là thuộc về nàng cơ hội của mình. Triệu Hâm suýt nữa quên mất chính mình sứ mệnh, toàn bộ buổi chiều đều đang xoắn suýt nam chính vấn đề, kém chút giữ cửa hải khóa kịch bản quên hết đi, nói vậy ngày mai chính mình cùng Nhan Băng Khanh cùng đi chứ. Triệu Hâm nhớ kỹ kiếp trước Hạ Văn Thu cùng Diệp Không mới văn phòng, là vì nhường Diệp Không bốn liếng tiến vào trong nước liên hợp công ty. Hắn biết kịch bản hướng đi, nếu như Hạ Văn Thu cùng Trần Phàm hợp tác, chính mình chắc chắn sẽ không bằng lòng, trước đó cũng bởi vì những chuyện tương tự cùng Diệp Không huyên náo rất không thoải mái. Nhưng hôm nay Diệp Không vừa gặp phải ngăn trở, tại sao lại cùng Hạ Văn Thu hợp tác nữa nha? Cái này dường như không hợp với lẽ thường. Nhan Băng Khanh không nghĩ tới Triệu Hâm sẽ nhạy cảm như vậy, hỏi vì cái gì? Kiếp trước Triệu Hâm tại cắt băng cùng ngày đại náo hội trường, bị Hạ Văn Thu trào phúng, nàng lúc ấy trong lòng đau lòng nhưng lại bất lực, chỉ có thể ở phía sau yên lặng chúc phúc. Nàng muốn cho là Hạ Văn Thu sớm muộn cũng sẽ phát hiện Triệu Hâm tốt, hồi tâm chuyển ý, đáng tiếc chuyện cũng không có như nàng mong muốn. Một thế này, mặc dù cùng Hạ Văn Thu ký kết người đổi, nhưng kết quả tỷ lệ lớn vẫn là sẽ không thay đổi, chỉ cần Triệu Hâm nhìn thấy Hạ Văn Thu cùng Trần Phàm hợp tác, khẳng định sẽ không tiếp tụ được. Triệu Hâm thực sự muốn biết tình huống phải chăng có biến hóa, liền nói có thể nói với mình cùng Hạ Văn Thu hợp tác là ai chăng. Nhan Băng Khanh trước cho Triệu Hâm tiêm cho mũi thuốc dự phòng, nhường hắn bằng lòng chính mình đừng kích động. Triệu Hâm biểu thị sẽ không. Nhan Băng Khanh nói rằng, hợp tác là Trần Phàm, trước đó cùng Triệu Hâm đề cập qua người kia. Trần Phàm, chính là ngươi nói Văn Thu nói chuyện hợp nhau nam nhân kia. Triệu Hâm sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả là thế. Diệp Không bây giờ lại chán nản đến tận đây, như thế nào lại cùng Trần Phàm liên thủ hợp tác? Điều này thực làm cho người khó có thể tin. Hẳn là kịch bản thật bởi vì Trần Phàm mà xảy ra to lớn chuyển hướng. Chẳng lẽ liền kịch bản đều muốn quay chung quanh hắn một lần nữa sáng tác? May mà cố sự chỉnh thể đi hướng ứng sẽ không cải biến. Ký kết đối tượng đổi thành Trần Phàm, vấn đề này dường như cũng không tính quá nghiêm trọng. Kể từ đó, ngày mai kịch bản cơ bản có thể ổn định lại. Trần Phàm thành nhân vật nam chính, những cái kia nhân vật nữ chính ứng không có quá đại biến động. Nhất là Nhan Băng Khanh đã bắt đầu biểu hiện được bình thường một chút. Có thể nàng vì để Trần Phàm thuận lợi ký kết, lại dự định giấu giếm chính mình, nhanh như vậy liền bắt đầu là Trần Phàm suy tính. Hừ, muốn lừa qua chính mình có thể không dễ dàng như vậy, ngày mai cắt băng nghi thức, chính mình nhất định phải đi náo một trận. Ân, Văn Thu đối với hắn ấn tượng coi như không tệ, bọn hắn chỉ là bình thường quan hệ hợp tác. Nhan Băng Khanh trong lòng thực sự không muốn nhìn thấy Triệu Hâm ngày mai tại hiện trường bị nhục nhã. Coi như ấn tượng không tệ cũng không được, Văn Thu là thuộc về ta, nam nhân khác nghĩ muốn tới gần. Triệu Hâm cười lạnh một tiếng, rất giống ác độc vai ác nhân vật. Ngươi liền thật không nhìn thấy những người khác sao? Nhan Băng Khanh nhìn xem Triệu Hâm, trong nội tâm thở dài. Nhưng vô luận như thế nào, nàng sẽ không lại nhường Triệu Hâm tại trong hội trường chịu nhục, định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ cho hắn. Đêm khuya, bệnh viện Đế Đô bên trong một mảnh không bình tĩnh. Diệp Không đỡ lấy Sở Ti Bẩn, hai người khó khăn bỏ vào bệnh viện. Bọn hắn mới từ trong khốn cảnh đào thoát, trên đường đi chật vật không chịu nổi. Tại thang máy trong giếng, Diệp Không bằng vào thân hình ưu thế, đem hết toàn lực đánh bại trông coi bọn hắn thủ vệ, chạy ra Long Đẳng tiểu điếm. Diệp Không muốn đón xe đi bệnh viện trị liệu, có thể trên đường đi tài xế xe taxi gặp bọn họ máu me đầy mặt bộ dáng, đều cự tuyệt chở khách. Hai người chỉ có thể từng bước một xê dịch, tại ý thức mơ hồ trước rốt cục leo đến bệnh viện. Đến bệnh viện sau, Diệp Không tại chỗ đã hôn mê. Sở Ti Bẩn canh giữ ở Diệp Không bên giường, chờ đợi hắn tỉnh lại. Sở Ti Bẩn toàn thân quấn lấy băng đái, cũng không thừa nhiều ít sức chiến đấu, mấy cái bảo tiêu động thủ với hắn, hắn rất nhanh liền ngất đi.
Bút, ngài tỉnh.
Sở Ti Vân thấy Diệp không tỉnh lại, đội vàng nói, tập đoàn hiện tại ra sao? Diệp không giang chống đỡ lấy ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Sở Ti Vân. Sở Ti Vân vừa mới còn tại cùng nước ngoài trò chuyện, hỏi thăm tương quan tin tức. Tập đoàn tình huống hỏng bét, Sophia thu mua chúng ta tại Ương quốc toàn bộ sản nghiệp. Sở Ti Vân vẻ mặt đau đầu nói, bọn hắn vì sao không nói sớm một chút? Diệp không tiếng nói khàn giọng, tràn đầy phẫn nộ. Như thủ hạ sớm một chút cáo chi, chính mình cũng không đến nỗi bị vây ở Long Đằng tiểu điếm. Sophia làm việc quá tuyệt, bây giờ xem ra sợ là không thể quay lại chỗ trống. Có thể chính mình lại mảy may tin tức đều chưa lấy được. Thật vất vả theo Ương quốc trở về từ coi chết, kém chút lại tại Hoa Hạ mất mạng, đều do những thứ vô dụng này thủ hạ. Bất, bọn hắn trước đó gọi qua điện thoại, nhưng chúng ta tại Hạ Thủy nói lúc tín hiệu bị che giấu, chưa lấy được. Chờ chúng ta đi ra lúc, chuyện đã kết thúc. Điện thoại tại Hạ Thủy nói ngâm vài ngày, cũng hư mất. Sở Ti Vân giải thích nói, về sau hắn cũng không nhận được tin tức, liền đi theo Diệp không trở về nước. A a a. Diệp không tức giận rít gào lên lấy, có thể đối xử phỉ ạ nhưng không có biện pháp gì, hắn không có can đảm đối một nước lãnh tụ tinh thần động thủ. Đến cùng là ai? Diệp không tỉnh táo lại sau bắt đầu suy tư, theo hoài nghi hệ nạ dạ làm phản lên, cũng cảm giác một mực có song vô hình tay đang thao túng tất cả. Có thể hắn tìm không thấy đối phương tung tích, cũng chưa bắt được bất cứ chứng cứ gì. Duy nhất hoài nghi đối tượng là Triệu Hâm, có thể Sophia như thế nào coi trọng Triệu Hâm? Ý tưởng này quá hoang đường. Diệp không lòng tràn đầy oán hận, mình bị người tính toán tới tuyệt cảnh, lại liền đối phương là ai cũng không biết. Bụt, ta giống như có đầu mối. Sở Ti Vân ánh mắt chuyển hướng Diệp không. Đầu mối gì? Diệp không hai mắt trợn lên mà hỏi thăm. Trần Phàm. Sở Ti Vân nói ra cái tên này lúc, nhịn không được run một chút. Hắn gặp qua Trần Phàm, người này thần bí vừa kinh khủng, bây giờ càng là trung đồng đùa không ai. Trần Phàm xuất hiện, dường như phá vỡ thế giới của bọn hắn cân bằng. Nhưng hắn biến mất về sau, Diệp không cũng không buông lòng cảnh giác, ngược lại càng thêm kiêm kỵ. Dù sao đối phương ở trong tối, chính mình ở ngoài sáng, hành động rất nhiều không tiện. Huống hồ Trần Phàm thực lực không yếu hơn mình, công nhiên khiêu khích chỉ có thể được không bù mất. Vì cái gì? Diệp không nhìn về phía Sở Ti Vân hỏi. Ngày mai Hạ Văn Thu muốn cùng Trần Phàm ký kết thành lập kết phường công ty. Sở Ti Vân cầm tờ báo lên nói rằng, đây chính là chuyện lớn. Tập đoàn Hạ Thị lần đầu đơn độc bỏ vốn cùng người kết phường, truyền thông đối với cái này trắng trợn đưa tin. Hạ Văn Thu phát triển châu Âu thương nghiệp bước chân cũng bởi vì này tạm hoãn, hiển nhiên là đang toàn lực chuẩn bị việc này. Diệp không nhìn chằm chằm trên báo chí nội dung, đầu tiên là lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc, sau đó nụ cười dần dần biến mất, sắc mặt biến hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn nhịn không được tự lẩm bẩm, thì ra là thế, Hạ Văn Thu làm lại như vậy có nguyên do. Hệ nạ dạ phản bội ta, quả nhiên là ngươi ở sau lưng dở trò quỷ. Diệp không trợn mắt tròn xoe, cắn răng nghiến lợi nói rằng, Trần Phàm, ngươi tốt một phen tính toán. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, thì ra đối phương lui khỏi vị trí phía sau màn là tại tỉ mỉ chủ tính vô cùng. Trần Phàm không chỉ có cướp đi hệ nạ dạ thế giới thứ nhất sát tay bảo tọa, còn để cho mình nghĩ là mọi thứ đều là thiên mệnh sở quy, xôi gió xôi nước, lại không biết phía sau tất cả đều là Trần Phàm bày cục. Diệp không trong lòng tràn đầy hối hận, biết sớm như vậy, lúc trước liền nên cùng Ạp Dạ Hẻm liên thủ trừ bỏ Trần Phàm, cũng không đến nỗi rơi cho tới bây giờ tình cảnh như vậy. Khi đó hắn động giết Ạp Dạ Hẻm suy nghĩ, thứ nhất là bởi vì Ạp Dạ Hẻm công cao chấn chủ, thứ hai thì là Trần Phàm cùng Ạp Dạ Hẻm là quá mệnh chi giao. Diệp không từ trước đến nay đối Trần Phàm có đề phòng, cho dù giết Ạp Dạ Hẻm sự tình bại lộ, cũng chỉ cho là bởi vì công cao chấn chủ mà lên, cũng không hướng Trần Phàm thân bên trên liên tưởng. Hắn vốn cho rằng trừ bỏ Ạp Dạ Hẻm sau, Trần Phàm sẽ vì bạn báo thù, bại lộ hành tung, ai ngờ người này lại như vậy tại Trung Đông mai danh nhận tích. Cẩn thận suy tư, Diệp không cảm thấy từ đó trở đi, Trần Phàm liền đã bắt đầu bố cục, nếu không hệ nạ dạ tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đảo loạn chính mình sát thủ tổ chức. Nếu thật là mấy năm trước đã chôn xuống phục bút, như vậy tất cả liền đều có thể nói tới thông. Còn có Hạ Văn Thu, cái này chính mình coi trọng nữ tử, Trần Phàm lại thừa dịp chính mình thụ thương lúc, hướng dẫn nàng đối với mình khởi xướng thương nghiệp tiến công, còn suýt nữa để cho mình nghĩ lầm Hạ Văn Thu là vì Triệu Hâm. Thì ra đây hết thảy phía sau, tất cả đều là Trần Phàm trong bóng tối thao túng. Diệp không trong lòng phẫn hận khó bình, thật lâu không cách nào tiêu tan. Chương 106, nếu có thể có dạng này một vị thế tử, thời gian chắc hẳn sẽ trôi qua 10 phần thư thái. Chương 106, nếu có thể có dạng này một vị thế tử, thời gian chắc hẳn sẽ trôi qua 10 phần thư thái. Bụt, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sở Ti Vân đoán được là Trần Phàm trong bóng tối quấy phá, cũng biết rõ việc này có chút khó giải quyết, thế là mở miệng hỏi thăm. Có gì có thể e ngại? Hắn như là đã lộ ra sơ hở, cũng đừng nghĩ tùy tiện thoát thân. Diệp không cười lạnh nói, trước đây không biết đối thủ là ai, bây giờ đối phương như là đã hiện thân, hắn liền lại không sợ hãi. Có thể sư phụ của hắn Sở Ti Vân biết được Diệp không có cái có chút lợi hại sư phụ, không khỏi có chút lo lắng. Trung Sơn lão nhân thì phải làm thế nào đây? Dám trêu cho ta, liền phải trả giá đắt, ta nhất định phải nhường hắn đẹp mắt. Diệp không nắm chặt nắm đấm, ngữ khí ngoan lệ, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm sát ý. Lúc sáng sớm, Triệu Hâm sớm liền rời khỏi giường. Đêm qua, hắn cùng Lăng Tử Phong chen tại cùng trong một gian phòng nghỉ ngơi. Ở trường hoa bên trong, Nhan Băng Khanh đúng là tính tình cực kỳ ôn hòa, tính tình như thế, rất là thích hợp làm hiển thê lương mẫu. Triệu Hâm trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể có dạng này một vị thế tử, thời gian chắc hẳn sẽ trôi qua 10 phần thư thái. Chỉ tiếc nàng là trong chuyện xưa nhân vật nữ chính, đã định trước không có duyên với mình. Ngủ hồ đồ rồi. Tối hôm qua không đối ta làm cái gì a? Triệu Hâm vừa tỉnh, Lăng Tử Phong cũng lập tức mở mắt ra, vội vàng kiểm tra quần áo của mình, xác định chưa từng bị từng dở cho sau, mới thở dài một hơi. Ngươi còn trông cậy vào ta có thể đối ngươi làm cái gì? Triệu Hâm bĩu môi nói rằng, cái này Lăng Tử Phong cũng thật là một cái quái nhân, đi ngủ không cởi quần áo thì cũng thôi đi, cho dù che kín chăn mền nóng đến đầu đầy mồ hôi, cũng không muốn cởi. Triệu Hâm lười nhắc cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Ngươi cùng Nhan đại giáo hoa trò chuyện như thế nào? Lăng Tử Phong nhíu mày hỏi. Chẳng ra sao cả, ta nghe ngóng, người ta trong lòng đã có người thích. Tối hôm qua, Triệu Hâm cũng hướng Nhan Băng Khanh hỏi vấn đề giống như trước, đạt được đáp án lại đại xuất dự liệu của hắn. Không nghĩ tới Nhan Băng Khanh lại sớm như vậy liền yêu nam chính, kiếp trước bên trong, nàng thật là tới đã khuya mới xác định đối Diệp không tình cảm, một thế này biến hóa thực sự quá nhanh. Bất quá, đây hết thảy đều không liên quan đến mình. Ngươi nói Nhan đại giáo hoa ưa thích người có phải hay không là ngươi? Lăng Tử Phong trừng mắt nhìn, hắn luôn cảm thấy Nhan Băng Khanh đối Triệu Hâm dường như có chút không giống tình tố, không phải đồng dạng nữ hài tử như thế nào nhường nam sinh ở trong nhà mình. Chớ suy nghĩ lung tung, nha đầu này trước sớm còn khuyên ta sớm một chút từ bỏ Hạ Vãn Thu đâu. Triệu Hâm chỉ cảm thấy Lăng Tử Phong ý nghĩ hoang đường đến cực điểm. Chính mình truy cầu Hạ Vãn Thu đã có 5-6 năm lâu, làm công cụ người cũng làm đến đủ lâu, cũng nên thanh tỉnh một chút, có thể chính mình trong mắt mọi người người thiết lập lại không được. Lăng Tử Phong như muốn khuyên động chính mình, có thể không dễ dàng như vậy. Tốt ta, chúng ta về nhà trước, mệt mỏi muốn chết, trở về ngủ bù. Lăng Tử Phong bất đắc dĩ nói rằng, đề nghị ngươi trước đi tắm, tối hôm qua ra một thân mồ hôi, hương vị quá lớn. Triệu Hâm nhíu lại cái mũi nói rằng, ai cần ngươi lo, ta liền ưa thích cái này cái gọi là nam nhân vị. Lăng Tử Phong nắm lên áo khoác lên người, còn cố ý xích lại gần người, bộ kia khoa trương bộ dáng, kém chút không có đem Triệu Hâm hôn ngất đi. Hai người dứt lời, liền đi ra khỏi phòng. Bên ngoài gian phòng đầu, Nhan Băng Khanh đã xem bữa sáng tỉ mỉ chuẩn bị thỏa. Thấy hai người đến gần, nàng đội vàng chào hỏi, mau tới đây ăn điểm tâm rồi. Nhan đại giáo hoa, ngươi cái này nấu nướng tay nghề có thể xưng nhất tuyệt, thỏa thỏa hiển thê lương mẫu điển hình. Lăng Tử Phong một bên ăn như gió cuốn, một bên cuống quýt tán dương. Nhan Băng Khanh chủ nghệ sát thực có thể xưng nhất lưu. Trước kia điều kiện gia đình không được tốt, ta rất nhỏ liền bắt đầu học nấu cơm, lo liệu việc nhà, luyện vài chục năm, nhiều ít góp nhặt chút tâm đắc. Nhan Băng Khanh nói rằng, ai nếu có thể cưới được ngươi, quả nhiên là lớn lao phúc khí. Lăng Tử Phong nói, vẫn không quên hướng Triệu Hâm nháy mắt. Quang ăn cái gì đều không chặn nổi miệng của ngươi. Triệu Hâm kẹp lên một cái bánh tiêu, trực tiếp nhét vào Lăng Tử Phong trong miệng. Bữa sáng hoàn tất, Lăng Tử Phong một mình đón xe rời đi. Triệu Hâm cần tham gia Hạ Vãn Thu cắt băng nghi thức, có thể hắn đối với cái này hào hứng kẻ nhạt, cảm thấy chẳng bằng về nhà ngủ bù thực sự. Triệu Hâm ngồi lên Nhan Băng Khanh xe, hướng phía công ty mới chỗ văn phòng chạy tới. Trần Phàm vì thế lần công ty gầy dựng hao phí đại lượng tâm huyết, ngày mới tảng sáng, văn phòng trước liền đã người người nôn náo. Hiện trường tụ tập đông đảo phóng viên, phần lớn đến từ Lục Tử Ngôn giới cờ truyền thông, hiển nhiên, Lục Tử Ngôn tại trợ lực Trần Phàm kiến tạo thanh thế. Trước kia Trần Phàm tựa như chi kỷ nam số 2, tất cả cho nữ chính nhóm đưa đi ấm áp, bất đắc dĩ chịu kịch bản thiết lập có hạn, nữ chính nhóm đều đối với hắn nhìn như không thấy. Bất quá, hắn cùng cái khác nữ chính quan hệ vẫn còn tính hòa hợp. Bây giờ, Trần Phàm lắc mình biến hóa trở thành thiên mệnh nam chính, nữ chính nhóm tất nhiên sẽ toàn lực vì hắn trải đường bắc cầu. Đến hiện trường sau, Nhan Băng Khanh thân làm tập đoàn Hạ Thị thủ tịch tài vụ quan, CFO, rất nhiều sự vụ cấp bách chờ xử lý, Triệu Hâm chưa thêm ngăn cản, nhường nàng tự đi làm việc. Triệu Hâm tại trong hội trường chẳng có mục đích đi dạo, hắn trời sinh tính thích tĩnh, một chỗ lúc liền đặc biệt thích một mình ngợi. Đói bụng liền lấy chút bánh ngọt no bụng, cũng không cùng người khác trò chuyện. Hắn nội dung nhiệm vụ là tại song phương cắt băng lúc đăng tràng, giờ phút này chưa tới hắn phần diễn, cho nên hắn hoàn toàn không đội. Thời gian lưu chuyển, tới gần 10 giờ sáng, mấy vị nữ chính lần lượt đi vào hội trường. Hôm nay trình diện nữ chính cơ hồ hàm cái trước mắt đã đăng tràng tất cả nữ chính. Hạ Vãn Thu xem như thứ nhất nữ chính, cùng Tiêu Nhiễm Nhiễm, Tô Thanh Nghiên, Lục Tử Ngôn, Nhan Băng Khanh, Tâu Nghiên Phi trở nữ chính cùng nhau hiện thân. Tám vị nữ chính đồng thời biểu diễn, không khí hiện trường ngay tức khắc nhiệt liệt lên, thêm nữa mạng lưới trực tiếp gia trì, cảnh tượng càng là vô cùng náo nhiệt. Triệu Hâm đối với cái này mắt điếc hai ngơ, chỉ lo chuyên chú vào tiêu diệt trước mắt bánh ngọt, đừng nói, hương vị quả thực không tệ. Giữa trưa 12 giờ, Trần Phàm hiện thân. Hắn thân mang một bộ tây trang màu đen, khuôn mặt tuấn lãng, quanh thân tản ra uỷ lẫn quý tộc khí chất, hắn hôm nay sớm đã không phải ngày xưa nam số 2, mà là đường đường chính chính nam chính. Trần Phàm vừa ra trận, liền một mực hấp dẫn toàn trường ánh mắt, hắn từng bước một bước về phía diễn thuyết này, Triệu Hâm trong lòng biết, chính mình kịch bản biểu diễn sắp kéo ra màn che. Làm trợ lực công ty tốt hơn phát triển, Hạ Vãn Thu cố ý tại nào đó bình đài mở ra trực tiếp tiêu đề định vì tập đoàn Hạ Thị cùng Trần Phàm cộng đồng thành lập Thiên Phàm Hải Ngoại Mậu Dịch Công Ty trách nhiệm hữu hạn. Tin tức sớm thả ra sau, đông đảo dân mạng nghe hỏi chen chúc mà tới, tràn vào sở studio. Tập đoàn Hạ Thị nữ tổng giám đốc Hạ Vãn Thu, xưa nay là thương nghiệp trong vòng nhân vật truyền kỳ. Tự tiếp nhận tập đoàn Hạ Thị đến nay, ngắn ngủi mấy năm, nàng liền nhường gia tộc tài sản vọt lên 2 lần, bây giờ tại Âu Mỹ thương nghiệp lĩnh vực càng là đứng vững bước chân, phát triển được như cá gặp nước. Nguyên nhân chính là như thế, Hạ Vãn Thu có thụ chú mục, cho dù những cái kia đối thương nghiệp biết rất ít người, cũng hiểu biết danh hào của nàng. Đám dân mạng càng đem nàng phụng làm thương nghiệp nữ thần, nàng đã là vô số thiếu nam tình nhân trong ngộng, cũng là thời đại mới nữ tính thần tượng. Trực tiếp vừa mở ra, cái này mang theo Hạ Vãn Thu danh hào sở tiêu điêu, trong nháy mắt liền tràn vào mấy chục vạn người. Mưa đạn trên màn hình, tràn đầy quay chung quanh nàng thương nghiệp tương quan thảo luận. Hạ Vãn Thu nữ thần của ta, quả thực 360 độ không góc trên Mỹ. Quay phim tiểu ca, ta muốn xem ta Vãn Thu nữ thần, đừng chuyển ống kính. Cảnh cáo ngươi a, ngươi nếu là dám chuyển ống kính, ta liền nguyền rủa ngươi. Không hổ là thương nghiệp nữ thần, mỗi một lần lộ mặt đều lại khóc lại lóa mắt. Kia là ta nữ thần còn cần nói đi. Ai? Ta tựa như nhìn thấy cái gì nhân vật không tầm thường quay phim tiểu ca nội tâm OS, ta vừa mới có phải hay không nhìn thấy toàn dân nữ thần Tô Thanh Nghiên? Ngoa tạo, không thể nào, Tô Thanh Nghiên cũng tới. Đúng vào lúc này, hiện trường quay phim tiểu ca ống kính theo thảm đỏ, bắt được đi vào hội trường Tô Thanh Nghiên. Tô Thanh Nghiên xuất hiện tại trong màn ảnh sát na, studio bên trong mấy chục vạn người thoáng chốc sôi trào. Hoa, không nghĩ tới nhìn trận trực tiếp, còn có thể nhìn thấy Tô nữ thần. Hạ tổng quá khí phách. Quáng ưu, Tô nữ thần đều được mời tới, các vị Tô gia quân các minh đệ tỉ muội, các ngươi đều đang ở đâu? Phát sóng không đủ 20 phút, studio lại tràn vào hơn 100 vạn fan hâm mộ, mọi người đều là Tô Thanh Nghiên mà đến, lại nhân số vẫn đang kéo dài kéo lên, sẽ vỡ gần như bị chết bể. Tô Thanh Nghiên lực ảnh hưởng có thể xưng kinh người, nhân số chợt đột phá 200 vạn, 300 vạn. Có xe sang trọng lái tới, chẳng lẽ có đại sự muốn xảy ra? Lục Tuyên cũng tới. Ống kính trước, Lục Tử Nôn theo sát Tô Thanh Nghiên về sau đi vào hội trường, Lục Tử Nôn về sau là hệ nạ dạ, tiếp theo chính là Tô Mùi Thơm. Mỗi một vị mỹ nữ ra trận, đều để studio bầu không khí càng thêm nóng bỏng. Trên sân khấu 8 vị nữ thần, từng cái đều có khuynh quốc khuynh thành chi tư. 8 người 8 loại khác biệt phong cách, mỗi một cái đều khiến người tâm động không thôi. Mỗi ngày hưởng thụ lấy 996 phút báo ta, đời này sợ là cũng khó khăn cùng những này nữ thần có cái gì gặp nhau cái này nên lựa chọn như thế nào à, nhiều như vậy phong cách, để cho ta chọn cái nào tốt đâu. Trên lầu đừng có nằm ngộng, cái này 8 vị nữ thần, ngươi có thể dính đến cái nào bên cạnh à? Ta nói là chọn cái nào làm thần tượng, ngươi nghĩ gì thế? Ta cảm thấy lấy tuyển Tô nữ thần a. Dù sao cũng là đại minh tinh, cảm giác càng dễ với tới. Lại nói vị kia Hoa Khôi cảnh sát tại cái nào cục cảnh sát đi làm à, ta như bị nàng bắt có thể như thế nào cho phải. Người tại trên đường cao tốc, đã siêu tốc, cầu cảnh sát tỉ tỉ theo đuổi bắt ta. Châu A, người cái này cẩn thận nghĩ, đem ta đều chọc cười. Studio bên trong vô cùng náo nhiệt, hiện trường càng là ồn ào náo động huyên náo, chỉ có Triệu Hâm vị trí nơi hẻo lánh, một mảnh tĩnh mịch. 11 giờ trưa, xem như cả chàng ký kết nghi thức hoạch tâm nhân vật nam chính, Trần Phàm đăng tràng. Trần Phàm nện bước tự tin bộ pháp, vừa hiện thân liền dẫn phát toàn trường kinh hô. Cái này soái ca ngươi có phải hay không đi nhầm địa nhi? Đây chính là tập đoàn Hạ Thị ký kết hiện trường. Cùng hạ nữ thần hợp tác, đúng là vị này tuổi trẻ soái ca. Chậc chậc, ta thế nào cảm thấy cái này 8 vị nữ thần đều là hướng về phía trước mắt vị này soái ca tới. Thật âm mộ a, có thể khoảng cách gần cùng nữ thần tiếp xúc. Cái này tiểu ca tuổi tác bao lớn nha, nhìn qua nhiều nhất cũng liền 25 tuổi trên dưới, không ngờ cùng hạ nữ thần hợp tác. Ngoa tạo, hiện trường 8 vị nữ thần lại đều cùng soái ca quen biết. Chẳng lẽ đều hướng về phía cái này soái ca tới a? Ta cảm giác chua. Hiện trường Hạ Vãn Thu bọn người thấy Trần Phàm đi tới, đuổi bước lên phía trước Hàn Nguyên. Cái gì gọi là bài diện, đây cũng là bài diện. Một vị nhân vật nam chính, bên cạnh còn cuốn 8 vị xinh đẹp thiên tiên nữ chính, Trần Phàm ra sân, khiến hiện trường chấn động theo, cũng nhường studio bên trong tất cả người xem kinh thán không thôi. Chương 107, ngược cái gì luyến a, song hướng lao tới mới gọi ngược luyến. Chương 107, ngược cái gì luyến a, song hướng lao tới mới gọi ngược luyến. Mọi người khỏe, ta là Trần Phàm, rất vinh hạnh có thể cùng Hạ tổng như vậy mỹ lệ lại có tài nữ thần hợp tác, cũng cảm tạ hiện trường mấy vị nữ thần cổ động, còn có ở đây phóng viên các bằng hữu, chưa bị vất vả. Kỳ vọng tương lai, ta cùng Hạ tổng hợp tác có thể càng đấu triệt, chúng ta cái này tổ hợp thể cũng có thể càng thêm cường đại, một đường thuận buồm xuôi gió. Trần Phàm khẽ cười nói, Trần tổng, đừng trêu ghẹo, giữa chúng ta hợp tác, tất nhiên có thể đi được càng xa. Hạ Vãn Thu lông mày cau lại, nội tâm hơi cảm giác không vui. Mặc dù nói đối phương là thần tượng, nhưng nói ra như vậy buồn nôn, làm cho người khó chịu lời nói, quả thực nhường Hạ Vãn Thu khó mà chịu đựng. Huống hồ, lần này là hiện trường trực tiếp, nếu rơi vào tay chính mình tiểu khả ái hiểu lầm nên làm thế nào cho phải. Càng không nói đến, Hạ Vãn Thu tin tưởng vững chắc, nàng tiếp trước oan gia Triệu Hâm, nhất định ngay tại trong hội trường, bởi vì kiếp trước chính mình cắt băng thời điểm, Triệu Hâm liền từng hiện thân. Nhớ lại kiếp trước đối Triệu Hâm nói qua những cái kia cay nghiệt ngôn ngữ, Hạ Vãn Thu liền hối hận vô biên. Chẳng qua hiện nay may mắn được trọng sinh một lần, nàng đoạn sẽ không lại làm vi phạm bản tâm sự tình. Triệu Hâm muốn ồn ào liền náo a, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Trần Phàm vừa ra trận, luôn hành cử chỉ vừa bản hữu lễ, studio bên trong, cho dù biển người mãnh liệt, cũng tìm không ra hắn nửa phần sai lầm. Ngay sau đó, bao quát Hạ Vãn Thu ở bên trong, 8 vị nữ thần đều hướng Trần Phàm biểu đạt mong ước, cảnh tượng một lần hài hòa hòa hợp. Trên đài Nhan Băng Khanh, trong tay cầm hợp đồng, ánh mắt lại không chỗ ở tìm kiếm lấy Triệu Hâm thân ảnh. Hôm nay ký kết, sợ là không có đơn giản như vậy. Băng Khanh, không sai biệt lắm có thể đem hợp đồng ký a. Ngắn gọn trò chuyện vài câu sau, liền muốn tiến vào chính thức ký kết khâu. Cái kia, chúng ta trước cắt băng a. Nhan Băng Khanh biết được Triệu Hâm sau đó sẽ đến làm rối, ký kết khâu cần về sau hóa lại. Cái này, không hợp quy củ a. Trần Phàm nhìn về phía Nhan Băng Khanh, đáy lòng có chút không vui, nói ký kết lời ghi chép ước, làm cái gì cắt băng? Kỳ thực cắt băng mới là hôm nay quan trọng nhất, vẫn là trước cắt băng a. Nhan Băng Khanh cũng biết chính mình lời nói có chút đột ngột, lại không thể nào giải thích. Được thôi. Tuy nói Trần Phàm khó chịu trong lòng, lại chưa biểu lộ ra. Hắn đưa ánh mắt về phía Hạ Vãn Thu, đã thấy Hạ Vãn Thu hoàn toàn không có ngăn cản chi ý, ngược lại ánh mắt tại trong hội trường bốn phía dao động, dường như đang tìm kiếm vật gì đó. Từ người chủ trì dẫn dắt, một cây màu đỏ cắt băng dây thường bị trình lên. Trần Phàm cùng 8 vị nữ thần cùng nhau chấp lên cái kéo, nhắm ngay trước mắt màu đỏ nút buộc. Trần Phàm đứng ở chính giữa, vươn cái kéo muốn động tay. Không sai hắn phát giác, bên cạnh cái khác 8 vị nữ tử, dường như đều lòng có không chuyên tâm, căn bản không có kéo đi xuống dự định. Trần Phàm cảm thấy xấu hổ, muốn động tay cắt băng, có thể nếu như tự mình động thủ mà người khác bất động, thật là nhiều xấu hổ. Đấy lòng của hắn lén lút tự đủ, mấy người kia đến tuột cùng đang chờ cái gì? Nhìn ánh mắt kia, dường như tại mong mọi cái gì. Chẳng biết tại sao, Trần Phàm đấy lòng nổi lên một tia dự cảm bất tường. Dưới đài phóng viên, studio người xem, nhìn qua mấy người đứng ở trên võ đài, cầm dây đỏ kết lại chậm chạp không động, đều thấy nóng vội không thôi. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ còn có nhân vật trọng yếu chưa tới trận? Ai, ta cũng có này cảm giác. Ta cảm thấy lấy các nàng là không phải đang chờ cái gì đại lao hiện thân. Có thể cũng không đúng a, như chờ đại lao, vì sao chính mình lấy trước lên đỏ kết? Quả thực hiếu kỳ a, trên sân khấu nữ chính nhóm đều đang chờ đợi, các nàng các loại cũng không phải gì đó đại lao, mà là kẻ nháo sự xuất hiện. Ở đâu ra tiểu lưu manh, cũng dám cùng ta nhà Vãn Thu hợp tác? Một tiếng gầm thét vang vọng toàn bộ hội trường. Trên sân khấu các nữ tử nghe được cái này thanh âm quen thuộc, trong chốc lát, khóe miệng đều giơ lên giống nhau ý cười, các nàng các loại người đến. Trên sân khấu tám vị nữ thần nghe được cái này quen thuộc tiếng vang, trong nháy mắt, khóe miệng đều lộ ra nhất trí nụ cười, các nàng chờ người tới. Một tiếng gầm thét qua đi, liền đến phiên Triệu Hâm đăng tràng. Hiện trường các phóng viên nhìn thấy Triệu Hâm cất bước đi tới, liền tin tưởng hắn là đến chế tạo sự cố. Xem như phóng viên, bọn hắn tiên vị loại này hiện trường buổi họp báo hài kịch tính cảnh tượng, kể từ đó, ngày mai trang đầu đầu đề liền có tài liệu, đây quả thực tuyệt không thể tả. Bọn hắn đối tiểu gia tộc thiếu gia bọn công tử hết sức quen thuộc. Giống Triệu Hâm dạng này hào môn đoán nam có thể diễn sinh ra mấy bản tình cảm cố sự. Chính giữa sân khấu, vị này được xưng Triệu Hâm nam tử, là hạ tổng bên người xa gần nghe tiếng trung quyền. Giờ phút này hắn đỗng nhiên hiện thân nhiễu loạn cục diện, có thể xưng thứ nhất tin được ân. Nào đó bình đài chấn kinh bộ biên tập sợ là lại muốn suốt đêm đuổi viết bản thảo. Trời ạ, ai cao điệu như vậy đăng tràng? Đây không phải Triệu gia đại thiếu gia sao? Đúng, liền là trước kia vì Tô Thanh Nghiên huyên náo dư luận xôn xao vị kia. Theo thợ quay phim đem ống kính chuyển hướng Triệu Hâm, studio bên trong mấy trăm vạn người xem rốt cục thấy rõ hình dạng của hắn. Không ít Tô Thanh Nghiên fan hâm mộ lập tức nhận ra hắn. Trước đây không lâu tại đám cháy bên trong cứu các nàng thần tượng, chính là trước mắt vị này Triệu gia công tử. Không sai, chính là hắn. Nếu là không có hắn, Tô nữ thần liền nguy hiểm, Tô gia quân tranh thủ thời gian soát một đợt cảm tạ. Làm đầy bình phong cảm ơn ngươi soát bình phong lúc, Triệu Hâm liếm cẩu nhãn hiệu hoàn toàn ngồi vững. Lại nói Triệu đại thiếu tới chỗ này làm cái gì? Nghe nói hắn là hạ tổng người theo đuổi, bây giờ thấy hạ tổng cùng Trần Phàm hợp tác, sợ là tới quấy rối à? Hắn chính là lốp xe dự phòng, hạ tổng căn bản không coi trọng qua hắn. Không thể nào, đây chính là trong truyền thuyết hảo môn ngược luyến. Ngược cái gì luyến a, song hướng lao tới mới gọi ngược luyến, hắn đây rõ ràng là đơn phương mong muốn đơn phương. Trên lầu nói đúng, đơn phương yêu mến gọi liếm cẩu, lưỡng tình tương duyệt mới là ngược luyến. Studio bên trong, liếm cẩu hai chữ cơ hồ soát bạo màn hình. Hiện tại Triệu đại thiếu đi ra làm dối, hạ tổng sẽ ứng đối ra sao? Còn có thể ứng đối như thế nào? Trọng yếu như vậy ký kết nghi thức, hắn khẳng định phải tự thử kết quả. Chờ lấy xem đi, đoán chừng sẽ bị đương chúng đánh mặt, sau đó ký kết tiếp tục. Vì cái gì hạ tổng không thích Triệu đại thiếu? Hắn không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm, trong nhà có tiền một chút sao? Nông cạn. Ở tầng chốt bóp vòng tròn bên trong, xem trọng là năng lực, cũng không phải bề ngoài. Toàn bộ đế đâu người nào không biết Triệu đại thiếu thanh danh? Không có bản sự còn muốn truy nữ thần. Tuy nói hắn đã cứu Tô nữ thần, nhưng ta còn là không coi trọng. Hạ tổng đã sớm rõ ràng cự tuyệt qua, một mực là chính hắn tại bản thân cảm động. Không biết thế nào, đột nhiên có chút đồng tình hắn, yêu mà không được hẳn là rất thống khổ a, đồng tình cái gì? Người ta coi như đổi không kịp nữ thần, cũng là ức vạn phù ông, so chúng ta những này bản phím hiệp mạnh hơn nhiều. Trên thực tế, Hạ Vãn Thu đối với hắn căn bản chút nào không có hảo cảm. Lúc này, Triệu Âm đang dọc theo thảm đỏ chậm rãi đi đến sân khấu, trực diện trước mắt Trần Phàm. Người là ai? Trần Phàm rời đi đô thị có đoạn thời gian, gần nhất vừa trở về, hoàn toàn không biết Triệu Âm. Nhưng hắn tin tưởng, người này hiển nhiên là tới quấy rối, dám phá hư kế hoạch của mình. Người nghe kỹ cho ta. Ta chính là đế đô 10 tiểu gia tộc một trong Triệu gia đại thiếu gia, Triệu Hâm. Chính là ngươi cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện ra hỏa. Ngươi chẳng lẽ không biết Vãn Thu là đáy lòng ta bên trên người? Chưa ta cho phép liền cùng nàng hợp tác, đây là không cho ta Triệu mỗ mặt mũi. Triệu Hâm âm thầm sửa đổi nguyên bản kịch bản bên trong nội dung. Dù sao sớm định ra đối thủ là Diệp Không, hợp đồng đối tượng tự nhiên muốn điều chỉnh. Thì ra ngươi chính là Triệu Hâm. Trần Phàm nghe vậy, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Cho dù tại Thâm Sơn tu hành những năm này, hắn cũng đã được nghe nói vị này liếm cẩu đại danh. Trong mắt hắn, Triệu Hâm bất quá là bất học vô thuật phú nhị đại, Hạ Vãn Thu thâm niên người theo đuổi căn bản không đáng coi trọng. Ta hiện tại tâm tình không tệ, cút xa một chút. Trần Phàm kiềm nén lửa giận. Thật tốt ký kết nghi thức bị làm dối, ai có thể có hảo tâm tình? Nếu không phải xem ở Triệu Hàm Du phân thượng, hắn đã sớm động thủ. A, người tên mắt con này, không phục. Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy phách lối, hoàn toàn không có đem Trần Phàm để vào mắt. Đây chính là hắn người thiết lập, bất luận đối mặt ai cũng muốn cứng rắn, một bộ không sợ trời không sợ đất tư thế. Vì hiển lộ rõ ràng chính mình ngưỡng ngạnh, hắn đưa tay liền chụp đập Trần Phàm mặt, tư thái kia quả thực cuồng ngạo tới cực điểm. Vãn Thu, cho ngươi mặt mũi, đem ngươi bị bằng hữu này mời xuống đi. Trần Phàm nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh. Hắn cúi đầu xuống, đầu ngón tay lật qua lật lại, một cây ngân sắc châm dài đã lặng yên nắm trong tay, lập tức không chút do dự hướng phía Triệu Hâm huyệt vị đâm tới. Trần Phàm thở nhỏ bởi vì tùy nao chứng bệnh, bị phụ thân mang đến trong núi bái một vị ẩn sĩ vi sư. Lành bệnh sau, hắn liền đi theo sư phụ học y tập võ, có thể nói y võ song tu. Cho đến nay, ngoại trừ sư phụ, còn theo không có người có thể tránh qua hắn ngân châm. Châm này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại đủ để cho Triệu Hâm nửa người tê liệt, nếu không có hắn ra tay, tuyệt không khôi phục khả năng. T, Triệu Hâm trong nháy mắt phát giác được Trần Phạm tiểu động tác, trong lòng thầm nghĩ, cái này Trần Phạm có thể so sánh Diệp Không âm ác hơn nhiều. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn không muốn bị đâm, một cái nghiêng người lùi lại, bắp chân nhẹ giơ lên, công bằng đá trúng Trần Phạm bắp chân. Trần Phạm lập tức trọng tâm bất ổn, cầm ngân châm tay phải lại hướng phía bụng mình đâm tới. Tê đau một tiếng, ngân châm không vào bụng bên trong. Trần Phạm sắc mặt đột biến, cũng không dám phát ra tiếng vang. Vãn Thu, ngươi vì sao nhất định phải cùng người này kết phường? Kỳ thật ngươi như bằng lòng, ta cũng có thể cùng ngươi mở công ty. Triệu Hâm sủi cười một tiếng, nói tiếp sớm đã chuẩn bị tốt lời kịch, ta mình còn có 5000 vạn tích xúc, toàn bộ lấy ra đầu tư. Hắn thần sắc vô cùng chăm chú, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Nhưng mà, hiện trường phóng viên cùng Sở Tiêu đi ô người xem lại cười vang. Cũng không phải lấy tiền lập nghiệp bản thân buồn cười, chỉ là theo Triệu Hâm trong miệng nói ra, liền lộ ra phá lệ buồn cười. Chỉ bằng Triệu Hâm, cũng dám nói mình muốn làm ăn. Phạm La Hạ Vãn Thu đầu góc thanh tỉnh, đều khó có khả năng cùng hắn hợp tác. Đây rõ ràng là ổn bồi không kiếm mua bán. Triệu Hâm mặc dù học tập tại Thanh Hoa dạng này đỉnh tiêm học phủ, nhưng thủy chung bất học vô thuật, theo không để ý nghe khóa. Người loại này nói muốn cùng Hạ Vãn Thu kết phường lập nghiệp. Cái này không phải kiếm tiền, rõ ràng là vung tiền chơi phiếu. Người xứng tán tài đồng tử hắn, có thể không khiến người ta bật cười sao? Ha ha, Triệu đại thiếu ở đâu ra tự tin? Trong lòng không có điểm số sao? Mặc dù nói không rõ ràng Trần Phạm lai lịch thế nào, nhưng ta dám khẳng định, cùng Triệu Hâm hợp tác Hạ tổng tất nhiên thua thiệt không nghi ngờ gì. Triệu đại thiếu thiếu chính là phần này mù quáng tự tin a. Có tiền như vậy lời nói, không bằng đem tiền cho ta, làm gì cầm lấy đi đổ xuống sông xuống biển. Ta trước cười là kính, các ngươi tùy ý. Chương 108, giống như trước như thế cùng nhau chơi bùa không tốt sao? Chương 108, giống như trước như thế cùng nhau chơi bùa không tốt sao? Khó trách nữ thần trướng mắt hắn, cái này tự tin đến cùng từ đâu đến? Nếu không phải thân ở hiện trường, Trần Phàm cơ hồ muốn hoài nghi mình nghe lầm. Triệu Hâm đến tuột cùng ở đâu ra mặt mũi, dám nói ra những lời này? Cùng Hạ Vãn Thu hợp tác mở công ty, hắn ở đâu ra lực lượng? Hạ Vãn Thu nếu là bằng lòng, kia mới gọi bị ma quỷ ám ảnh. Triệu đại thiếu, cảm tạ ngươi tại gầy dựng điện lễ bên trên giảng tiết mục ngắn. Hiện tại nháo kịch không sai biệt lắm nên thu tràng, xin ngươi xuống đài a. Trần Phàm lười biếng theo phần bụng rút ra ngân trầm. Nhìn tại gia hỏa này vừa chính mình bật cười phân thượng, hôm nay liền không tính toán với hắn, chủ yếu là thật đau. Tuy nói không có đâm trúng yếu hại về vị, nhưng quấn tới đau nhất huyệt, giờ phút này có thể mở miệng nói chuyện đã là hắn ý chí lực ngoan cường thể hiện, đâu còn có tinh lực cùng Triệu Hâm dây dưa. Ta không phải đang nói đùa. Vãn Thu, cho ta một cơ hội a. Triệu Hâm thoáng nhìn một bên Hạ Vãn Thu từ đầu đến cuối trầm mặc, bừng thầm trong lòng, quả nhiên, trước đó đối với mình lấy lòng, bất quá là vì giúp Trần Phàm hấp dẫn Diệp không chú ý lực. Khá lắm tâm cơ thâm trầm tiểu nữ nhân, bất quá ta ưa thích. Tới đi, thỏa thích nhục nhã ta đi, xong việc ai về nhà nấy. Triệu Hâm ánh mắt đảo qua ở đây 8 vị nhân vật nữ chính, trong lòng thầm nghĩ, kế tiếp, giờ đến phiên các ngươi ra sân biểu diễn. Triệu Hâm còn chưa mở miệng đáp lại, muội muội Triệu Hàm Du liền vượt lên trước tỏ thái độ, "Ca, ngươi nếu có lập nghiệp dự định, cứ nói với ta, ta nhất định toàn lực ủng hộ. Chúng ta cất 2 ức tiền riêng, lấy ra hết cho ngươi làm đầu tư khoản." Triệu Hàm Du trên mặt cười nhẹ nhàng, thầm nghĩ lấy, nếu là ca ca thật dự định mở đầu tư công ty, nhất định có thể xuôi gió xuôi nước, đại triển hoành đồ. Người ngoài có lẽ không hiểu rõ Triệu Hâm bản sự, nhưng Triệu Hàm Du như thế nào lại không rõ ràng. Bàn về tại tài chính lĩnh vực năng lực, Triệu Hâm hoàn toàn có thể nghiền ép vị kia cái gọi là thương nghiệp nữ thần Hạ Vãn Thu. Triệu Hâm lợi hại tới trình độ nào? Hắn thậm chí có thể 100% chuẩn xác dự phán thị trường chứng khoán tương lai đi hướng. Trong khoảng thời gian này, Triệu Hàm Du thừa dịp Triệu Hâm không chú ý, vụ trộm lật nhìn hắn viết kế hoạch sách. Bản kế hoạch bên trên lít nha lít nhít ghi chép chưa tới một cái nguyệt toàn cầu thị trường chứng khoán xu thế, tinh chuẩn đến tựa như sớm biết được kịch bản đồng dạng. Nương tựa theo Triệu Hâm viết những tài liệu này, Triệu Hàm Du tại tiểu gia tộc bên trong danh tiếng vang xa. Tiến vào gia tộc xí nghiệp vẫn chưa tới một tháng, nàng liền là tập đoàn Triệu thị sáng tạo ra không ít hơn tự thân giá trị bản thân lợi nhuận. Mà hết thảy này, vẫn là tại Triệu Hâm hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống làm được. Nếu là Triệu Hâm tự mình dẫn thân vào đầu tư sự nghiệp, Triệu Hàm Du quả thực không dám tưởng tượng tương lai tập đoàn Triệu thị sẽ lợi hại đến mức nào. Duy trì Triệu Hâm là một mặt, một phương diện khác, nàng đánh đáy lòng cảm thấy Triệu Hâm có năng lực kiếm nhiều tiền. Coi như cuối cùng lập nghiệp không thành công, kia 200 triệu đối với nàng mà nói, cũng bất quá là mấy tháng tiền tiêu vặt mà thôi. Triệu Hâm nghi hoặc nhìn về phía Triệu Hàm Du, trong lòng thầm nghĩ, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Hơn nữa Triệu Hàm Du xem như nữ chính, không phải hẳn là duy trì nam chính Trần Phạm sao? Chạy thế nào đi ra giúp chính mình nói chuyện? Chẳng lẽ là ghét bỏ chính mình mất mặt? Tiếp trước thời điểm, Triệu Hâm cũng không thấy Triệu Hàm Du đối với mình tốt như vậy. Cái này tiểu nữ chủ có chút không quá bình thường a. Nam chính đều đã xuất hiện, kịch bản không nên theo sáo lộ phát triển sao? Triệu Hâm trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Từ Du, ngươi cái này Trần Phàm sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn về phía Triệu Hàm Du. Hắn cùng Triệu Hàm Du quan hệ, tối đa cũng liền xem như bằng hữu. Ban đầu ở nước ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, Trần Phàm làm quen Triệu Hàm Du. Khi đó Triệu Hàm Du đi trên đường, là trong đám người phá lệ chói sáng mỹ nữ. Bất quá nàng lúc ấy tâm tình không tốt lắm, nhìn tâm sự nặng nề. Trần Phàm cùng nàng hàn huyên vài câu, phát hiện hai người vẫn rất hợp, thế là liền thành bằng hữu. Cho nên khi chính mình chuẩn bị cùng Hạ Vãn Thu hợp tác lúc, Trần Phàm cũng mời Triệu Hàm Du đến cổ động. Mấu chốt là Triệu Hàm Du thật đúng là tới. Cái này khiến Trần Phàm cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Triệu Hàm Du ưa thích chính mình? Hắn là anh ta không ủng hộ hắn còn có thể chống đỡ ai? Triệu Hàm Du trong lòng thật sự là không thèm để ý Trần Phàm, nghĩ thầm, nam này sẽ không thật sự coi chính mình là hướng về phía hắn tới à. Bất quá liền hàn huyên vài câu, thật đúng là để cao bản thân. Nếu không phải nghĩ đến kiếp trước Triệu Hâm sẽ tham gia lần này buổi trình diễn thời trang, Triệu Hàm Du nào có thời gian dối đến phản ứng hắn. Nói thật ra, hiện tại có Triệu Hâm trợ lực, Triệu Hàm Du một ngày dễ dàng liền có thể có mấy ngàn vạn ra vào, còn có người nào không đưa cho hắn giữ thể diện. Cái này não người có phải hay không có vấn đề? Triệu gia hoa viên nơi hẻo lánh bên trong, có một tòa đặc biệt biệt thự, nơi này là Lăng Tử Phong nhà. Nơi này nói tới Lăng gia, chỉ là Lăng Tử Phong chô gia tộc, cũng không phải là tiểu gia tộc cái kia Lăng gia. Tuy nói hiện tại Lăng Tử Phong đã là gia tộc người thừa kế, nhưng nàng mẫu thân từ đầu đến cuối không có chuyển ra nhà này biệt thự, Lăng Tử Phong cũng không có vào ở Lăng gia láo chạch. Lăng Tử Phong lái xe về tới nhà. Vừa vào cửa, nàng liền bước bỏ giày, chuẩn bị đi lên lầu tắm rửa, trên thân tất cả đều là mùi mồ hôi. Tối hôm qua đi làm cái gì? Lăng Tử Phong mơ mơ màng màng đi lên lầu, liền nghe tới sau lưng chuyển đến mẫu thân thanh âm. Lăng Tử Phong quay đầu, chỉ thấy mẫu thân đang ngồi ở trên ghế salon nhìn chằm chằm nàng. "Mẹ, ngươi thế nào dậy sớm như thế, cái này sẽ ảnh hưởng làn da, nhanh đi ngủ mỹ dung cảm giác." Lăng Tử Phong cười đi đến bên người mẫu thân. "Thiếu cùng ta cười đùa tí tưởng, nói, ngươi đêm qua đi đâu?" Lăng mẫu vẻ mặt ghét bỏ né tránh nàng, toàn thân đều là mùi mồ hôi. "Ta không có nói đùa, đều nói bao nhiêu lần, nữ hài tử ra cả ngày không có nhà, ở bên ngoài mù la lộn." Lăng mẫu trầm mặt, cảm thấy nữ nhi càng ngày càng không có quy củ. Hôm qua ngày thế mà đêm không về ngủ, cái này nếu là không quản giáo, về sau còn phải. "Mẹ," bằng lương tâm nói, "ta liền đêm qua ở bên ngoài Lăng Tử Phong muốn kiên cường một chút, nhưng ở mẫu thân nhìn soi mói, vẫn là phục nhuyễn. Chớ cùng mẹ ruột mạnh miệng, căn bản không tranh nổi, vạn nhất bị nhắc tới không xong. Đêm qua ta cùng Triệu Hâm cùng một chỗ, không ở bên ngoài mặt mù lan lột, ngươi nhìn ta sáng sớm không trở về tới." Lăng Tử Phong cười hắc hắc, muốn đi lên ôm một cái mẫu thân. Đáng tiếc Lăng mẫu cũng không thèm chịu nể mặt mũi, hơn nữa trên người nàng xác thực có cỗ mùi thối. "Nhớ kỹ, ở bên ngoài ngoại trừ Triệu Hâm đứa bé kia, chớ cùng người khác đi được quá gần." Lăng mẫu nghe nói nữ nhi cùng Triệu Hâm cùng một chỗ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Hâm là nàng nhìn xem lớn lên, ngoại giới thế nào chuyển cho nàng mặc kệ, Triệu Hâm làm người trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Năm đó nếu không phải Triệu Hâm, mẹ con các nàng hai đoán chừng đã sớm lưu lạc đầu đường. Qua nhiều năm như vậy, Triệu Hâm đối với các nàng nhà một mực rất chiếu cố, thậm chí vì giúp Lăng Tử Phong tranh đoạt Lăng gia người thừa kế vị trí, đã hao hết tâm tư. Những này Lăng mẫu đều nhìn ở trong mắt, cho nên nàng theo không phản đối nữ nhi cùng Triệu Hâm lui tới. Bất quá, dù sao nam nữ hữu biệt, ngươi trưởng thành, đừng quá làm ầm ĩ, không phải chuyển đi không dễ nghe, chớ học mẹ ngươi năm đó Lăng mẫu nói, nhớ tới quá khứ của mình. Nguyên bản thật tốt khuê mật, bởi vì tư tâm của mình, biến thành bây giờ bộ dáng này. Năm đó gả vào Lăng gia sau, nàng mới phát hiện trượng phu ở bên ngoài có nữ nhân, hơn nữa nữ nhân kia còn mang thai. Đợi nàng biết chuyện này thời điểm, đã chậm, chính mình cũng mang thai. Nàng 10 tháng hoài thai, tại sản xuất mấy tháng trước, tiểu tam hải tử ra đời, là Nam Hải, Lăng gia trên dưới đều chờ đợi nàng lâm buồn. Nếu là nàng cũng sinh Nam Hải, kia Lăng Tử Phong khẳng định không thành được người thừa kế, gia tộc kế thừa quy tắc còn tại đó. Nhưng, không như mong muốn, nàng sinh chính là nữ nhi, một đứa con gái. Đây quả thực là thượng tiên cùng với nàng mở một cái thiên đại cho đùa, cũng là nàng cảm thấy đời này làm sai nghiêm trọng nhất sự tình. Nhìn xem tiểu tam kia tươi cười đắc ý, Lăng mẫu làm một cái ảnh hưởng nữ nhi cả đời quyết định, trộm long đổi phượng. Nhìn thấy nhỏ tam tuyệt nhìn thân sắc, trong nội tâm nàng thống khoái cực kỳ, về sau liền mang theo Lăng Tử Phong rời đi ra. Huyết thống thân tình không lại bởi vì ly hôn mà gãy vỡ, làm như vậy cũng có thể tốt hơn giấu giếm Lăng Tử Phong thân thế. Những ngày kia trôi qua rất khổ, nhưng nàng mỗi ngày đều kiên trì đi làm, cố gắng phụ nuôi con gái. Nhìn xem Lăng Tử Phong từng ngày lớn lên, nàng quyết định công bố nữ nhi thân phận, ít ra có thể khiến cho nữ nhi về Lăng gia làm phú gia thiên kim, đừng bởi vì sai lầm của mình mà tính tiền. Có thể ý nghĩ này bị Lăng Tử Phong cự tuyệt. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ nữ nhi tấm kia mang theo hài nhi phỉ khuôn mặt nhỏ, kiên định cự tuyệt nói, bọn hắn thiếu chúng ta muốn dựa vào chính mình kiếm về đến. Lăng mẫu coi là nữ nhi chỉ là nhất thời khí phách, qua một thời gian ngắn liền sẽ cải biến ý nghĩ. Nhưng thượng tiên giống như đem nàng tất cả vận khí đều cho nữ nhi. Triệu Hâm xuất hiện, một cái có thể làm bạn Lăng Tử Phong đi cả đời người. Ngươi nói thật, có phải hay không ưa thích Triệu Hâm? Lăng mẫu ngồi thân nữ nhi bên cạnh, chăm chú nhìn con mắt của nàng. Nàng biết nữ nhi quỷ linh tinh quái, không nhìn chằm chằm điểm không được, không phải khẳng định sẽ nói láo. Mẹ, ngươi thế nào đống nhiên hỏi như vậy? Ta hiện tại là nam nhân thân phận, làm sao có thể ưa thích minh đệ? Lăng Tử Phong bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, vô ý thức kéo ống tay áo. Bầu không khí hơi nóng, không khí đều dường như biến cháy bỏng lên. Ta là hỏi ngươi xem như nữ hài tử, có thích hay không Triệu Hâm? Lăng mẫu ánh mắt thẳng tắp ép hỏi lấy. Mẹ, trên người của ta rất úi, ngươi đừng áp sát như thế. Khó người Lăng Tử Phong vô ý thức trốn về sau, ánh mắt cũng bắt đầu lọt phiêu. Nói láo là nàng sở trường cho hay, từ nhỏ đến lớn đều là như thế, ngược lại cũng không có chứng cứ có thể chứng minh. Nhưng vừa nhắc tới Triệu Hâm, tâm lý của nàng phòng tuyến cũng nhanh hỏng mất. Ta đã biết, con gái lớn không dùng được. Lăng mẫu không còn bức bách nữ nhi, nàng minh bạch nữ nhi chấp niệm rất sâu. Ta chẳng qua là cảm thấy, hắn đã có người thích, không cần thiết đi quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của hắn, giống như trước như thế cùng nhau chơi đùa không tốt sao? Lăng Tử Phong đứng người lên, ngữ khí nghiêm túc nói: "Ngươi thật cảm thấy Hạ Vãn Thu thích hợp Triệu Hâm? Nếu là thích hợp lời nói, ngươi vì sao tổng cho Triệu Hâm giới thiệu cái khác nữ hải?" "Mẹ, quên đi thôi, Lăng gia người thừa kế vị trí đều đã lấy được, để xuống đi." So với trả thù người nhà, nàng càng hy vọng nữ nhi có thể hài lòng. "Không được, hiện tại buông xuống, chúng ta trước kia chịu khổ tính là gì? hiện tại muốn đem Lăng gia tất cả trả lại cái kia tạp chủng, hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Lăng Tử Phong từ chối, coi như nàng buông xuống, Lăng gia những người kia cũng sẽ không bỏ qua nàng. Vậy ngươi liền trơ mắt nhìn xem ưa thích người bị cướp đi, ngươi cam tâm sao? Lăng Mẫu hiểu rất rõ nữ nhi,